Chương 298, này cũng coi là tham khảo đáp án. Chương 298, này cũng coi là tham khảo đáp án. Ba người đi tới vào cửa miệng đại sảnh, chỉ thấy người người nhốn nháo, bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng vây quanh một đống người, cùng mới vừa vào cửa lúc hoàn toàn không giống. Kim Thế Nhạc rủi rủi con mắt, ta đi, ta nói khác khu triển lãm tại sao không ai, thì ra toàn bộ tụ ở đây a. Phùng Phong trực giác không đúng, từ bên cạnh kéo qua một cái xem náo nhiệt học sinh. Đồng học, các ngươi tại cái này nhìn cái gì? Đối phương nhìn ba người một mắt, hai mắt trừng lớn. Phùng Phong lúc này mới thấy rõ, chính mình tùy tiện kéo người lại là thanh đại học sinh. Ba người không khỏi xấu hổ. Cũng may đối phương không chỉ đối ba người không có gì thành kiến, nhìn qua ngược lại vẫn là bọn hắn fan hâm mộ. Giật mình đi qua, vô cùng nhiệt tình hướng bọn hắn giảng giải tình huống. Các ngươi vừa tới à, nhân viên công tác ở đại sảnh thiết trí một đạo đề áp trục, giải khai liền có thể thu được siêu cấp đại thưởng. Tất cả mọi người muốn thử vận khí đâu. Kim Thế Nhạc xem như nhìn hiểu rồi. A viện bảo tàng hoạt động, đại khái tiến đưa chút nhà bảo tàng xung quanh cái gì a? Không không không. Đối phương rỗi ra ngón tay lung lay, thần bí nói. Mặc dù nhân viên công tác không có nói rõ, nhưng mà thưởng lớn tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi nhìn, quan trưởng đều tới. Ba người ngẩng đầu nhìn lại. Lầu hai pha lê hàng rào sau, chính xác ngồi một vị bụng vệ trung nhân nhân. Từ hắn cái kia lưa thưa đỉnh đầu, liền có thể nhìn ra sự bất phàm của hắn. Chắc hẳn chính là Ly Sơn viện bảo tàng quan trưởng. Phùng Phong ánh mắt híp lại, trên người linh khí tính thăm dò tràn ra ngoài. Một giây sau nhận được đối phương quăng tới ánh mắt. Đối phương là cái siêu phàm giả. Phùng Phong giống như tự nhiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghe trước mặt học sinh giới thiệu. Mọi người chúng ta đều đoán, giải khai sau nói không chừng còn có thể mang một nhà bảo tàng đồ cất giữ trở về đây. Bằng không thì cũng có thể đem hình của mình treo ở nhập môn trên hành lang. Vừa nói, trong mắt của hắn tỏa ra ánh sao, phản phất đã thấy sau khi thành công chẳng cảnh. A Kim Thế Nhạc ghét bỏ mà ngửa ra sau, cái này thật không phải là các ngươi suy nghĩ nhiều quá sao? Đây cũng quá ý nghĩ hao huyền. Làm sao có thể? Đối phương gặp ba người không tin, gấp lại tìm mấy đầu bằng chứng. Lên tới nhà bảo tàng đối với hoạt động độ chú ý, xuống đến quá trình giải đề thần kỳ. Tổng kết xuống chính là chiến trận quá lớn, đoàn người quá độ náo bổ trí mạnh nhất. Các ngươi là không biết, hoạt động cần chúng ta hướng về phía hai khối tảng đá đáp để, không có quy định bất luận cái gì tình thế. Là đem đáp án viết ở trên một tờ giấy, vẫn là niệm đi ra, hoặc dùng hành động chứng minh, cũng có thể. Chỉ cần có thể để cho hai khối tảng đá tán thành, coi như thành công. Đem ba người nói đến sửng sốt một chút. Phùng Phong không xác định mà chen vào nói, các ngươi có ai thành công không? Tạm thời không có. Vậy ngươi còn nói không hạn hình thức? Kim Thế Nhạc cảm giác mình bị lừa. Đây rõ ràng là không ai tìm đến chính xác trả lời phương thức a. Đây không phải càng thể hiện làm động có nhiều tự do đi. Đối phương cười hắc hắc vào đầu. Càng là không có người giải khai đề, đại gia càng là hiếu kỳ, bây giờ chờ ở đại sảnh người, đại bộ phận đều lên đi qua một lần, nhưng không thành công. Liên đợi đến người mang đến một tiếng hót lên làm kinh người đâu. Đương nhiên cũng có giống như ta không phục, ta không tin đáp án của ta có lỗi. Càng nói Kim Thế Nhạc càng là hiếu kỳ. Người ở chỗ này không có 1000, cũng có mấy trăm a. Toàn bộ đều không trả lời bên trên. Coi như người hiện trường không đáng tin cậy, không thể hiện trường siêu ngàn độ. Cái gì để khó khăn như vậy? Nghèo nâng pháp đều có thể giải khai a. Hạ. Vừa vặn tương phản, đạo đề này vô cùng đơn giản. Đối phương thở dài. Vấn đề chỉ có 6 cái chữ, đại tần tử tôn ở đâu? Mạch Hiên không thể tin nâng đỡ gọc kiếng. Không còn. Không còn. Đối phương buông tay. Ba người quay đầu hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Quá đơn giản đề, bọn hắn ngược lại không cách nào hạ thủ. Mạch Hiên nhất là không hiểu. Đạo đề này còn có cái gì kèm theo điều kiện sao? Nhìn thế nào đáp án cũng chỉ có 2 cái a. Đơn giản chính là tần nhị thế mà chết, thế giới thay đổi triều đại sớm đã không có đại tần tử tôn. Hoặc chính là, bây giờ chúng ta cũng là đại tần tử tôn. Đối phương liên tiếp gật đầu. Đó cũng không phải là. Ta cũng là trả lời như vậy. Ngữ khí mang theo rõ ràng bất bình, rõ ràng đối với chính mình không được tuyển còn canh cánh trong lòng. Ba người thực sự không có cách nào an ủi đối phương. Đối phương tự mình mắng vài câu sau, cũng hả giận. Các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có thể lên đi thử xem. Đừng nhìn bây giờ nhiều người, có thể báo danh cũng không bao nhiêu, rất nhanh liền có thể đến phiên mấy người các ngươi. Đúng, hoạt động còn giống như cổ vũ tổ đội. Có một người trả lời bên trên toàn bộ đội đều có thưởng. Nói xong, dần dần đi xa. Phùng Phong nhìn qua phía trước nôn nháo đầu người, trong mắt kích động. Dưới mặt đất liên tục không ngừng linh khí di động nói cho hắn biết, hoạt động này chắc chắn không đơn giản. Hắn là nhất định muốn tham gia. Bất quá, vừa rồi người kia lúc rời đi lời sau cùng nhắc nhở hắn. Cổ vũ tổ đội. Nếu như không có tác dụng, hoạt động sẽ không đơn độc ra như vậy một đầu quy tắc đi ra. Nếu có phải tuyển, Phùng Phong vẫn là nghĩ tuyển con đường này. Nhưng mà, hắn cần nhân thủ. Chẳng lẽ chờ Diệp Lệ không biết lúc nào, hốn đến hoàng lộ khu tới. Quá không thực tế. Phùng Phong ánh mắt rơi xuống Mạch Hiên cùng trên thân Kim Thế Nhạc. Cái này không thì có sẵn nhân thủ sao? Từ biểu tình hai người bên trong, Phùng Phong có thể rõ ràng nhìn thấy bọn hắn ý động. Thật có ý tứ, các ngươi muốn tham gia sao? Mạch Hiên nhìn đồng hồ, giống như cũng không phải không thể đợi nữa một đoạn thời gian, tới đón chúng ta xe buýt có mấy chuyến. Ba người rất mau tới đến chỗ ghi danh. Vừa rồi học sinh nói đến chính xác không tệ, người báo danh cũng không nhiều. Chỉ đợi 2-3 phút, liền đến phiên Phùng Phong bọn họ. Nhân viên tiếp đãi là một cái khí chất ôn hòa mỹ nữ. Các người trước tiên kê khai đồng hồ nổi tiếng, tiếp đó tại trên tờ giấy này theo cái thủ ấn, coi như hoàn thành phiếu báo danh thu thập tin tức cũng là rất trụ cột đồ vật. Phùng Phong rất nhanh liền điền xong. sau đó là ba tấm lớn chừng bàn tay ngọc sắc tờ giấy, cũng là bọn hắn cần nắp giấu tay chỗ. Phía trên văn tự đồ họa không trọng yếu. Phùng Phong nuốt ve bóng loáng mặt giấy, thần sắc hơi trầm xuống. Là mệnh khế, bất quá là một lần tính mạng khế. Hơn nữa chỉ nắp thủ ấn, chân chính có thể tạo được hiệu quả vô cùng có hạn. Đại khái chỉ có thể tương lập khế giả tạm thời liên hệ với nhau. Chuyển đổi đến trong hoạt động lần này, quả thật có thể đưa đến tổ đội tác dụng. Nhưng quá nhỏ nói thành to. Phùng Phong trong đầu suy nghĩ xoay mấy vòng, vẫn là nhận mệnh mà theo thượng thủ ấn. Không việc gì, thật có vấn đề, đến lúc đó lại hủy là được. Nhân viên công tác cười thu hồi ba tấm che kín dấu tay mệnh khế, đưa nó làm thành một tấm bảng nhỏ sau, lại trả cho ba người. Tốt, đây chính là các ngươi tham tuyển phiếu, thỉnh cẩn thận bảo quản. A bên nàng thân nhường ra một con đường. Bên trong chính là khu chờ đợi, các ngươi có thể ở bên trong quan sát những tuyển thủ khác giải đề tình huống. Ba người cất kỹ lệnh bài sau, gật đầu tiến vào. Chương 299, quả nhân như thế nào? Chương 299, quả nhân như thế nào? Mạch Hiên cũng nghĩ như vậy. Chỗ ở của chúng ta rời cái này rất xa, nên trở về đuổi theo xe buýt. Phùng Phong toàn trình không nói chuyện. Ngược lại hắn cùng Kim Thế Nhạc chỉ là kèm theo, đối phương coi trọng chỉ là Mạch Hiên. Bất quá, hắn cảm thấy ba người bọn hắn không có khả năng dễ dàng rời khỏi. Quả nhiên, người chủ trì cầm điện thoại di động trở về. Ba người các ngươi là kinh đại học sinh a? Các ngươi đưa đón bất chính là chúng ta nhà bảo tàng đang phụ trách, bất tạm thời xảy ra chút vấn đề, hẳn là sẽ tối nay. Kim Thế Nhạc không tin tà địa mắt nhìn lớp học nhóm tin tức. Quả nhiên tất cả mọi người chờ ở cửa, xe buýt cái bóng đều không nhìn thấy. Quan phủ Vinh không ngừng cố gắng. Chờ xe đến, chúng ta nhất định trước tiên thông chi các ngươi, trước lúc này, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ tâm sự. Lời đã nói đến mức này, ba người cũng không tốt cự tuyệt. Đường đường nhà bảo tàng quán trưởng, luôn sẽ không hại bọn hắn. Ba người đi theo quan phủ Vinh đi tới lầu 2. Gian phòng trống trải lại sáng tỏ, chỉ có ở giữa màu vàng xanh nhạt vách đá, cùng bốn phía hoàn cảnh không hợp nhau. Đi ở sau cùng người chủ trì đóng cửa lại. Phùng Phong nhìn chằm chằm cùng dưới lầu cơ hồ giống nhau như lúc hai khối vách đá. Ngoại trừ phía trên nhất đèn chỉ thị không có sáng, cơ hồ nhìn không ra nó cùng dưới lầu vách đá chênh lệch. Đây là ngày mai sách mặt. Trong lòng có nghi hoặc, Phùng Phong cũng tự nhiên hỏi lên. Quan phủ Vinh hào phóng gật đầu, không tệ. Vừa rồi Kim đồng học vấn đề vô cùng thực tế, vạn nhất các ngươi sớm rời đi nhà bảo tàng, chính xác không có cách nào hưởng thụ được hoạt động ban thưởng. Cho nên, chúng ta định đem trừ thần bí thưởng lớn bên ngoài tất cả ban thưởng đều sớm phát cho các ngươi. Quan phủ Vinh từ người chủ trì trong tay tiếp nhận ba cái hộp. Cười ha hả nói, ngoại trừ vật thật ban thưởng, ta còn có thể thỏa mãn các ngươi một cái năng lực bên trong tiểu nguyện vọng. Thật sự? Mạch Hiên khiếp sợ không thôi. Quan phủ Vinh sờ lên chân bóng cái cằm, vui mừng gật đầu. Đương nhiên là thật sự, Mạch Hiên đồng học là có cái gì vậy, ta muốn 500 vạn tiền Hoa Quốc. Lời còn chưa nói hết, Mạch Hiên đáp án liền đã đi ra. Kim Thế Nhạc hai mắt tỏa sáng. Cao thủ A lão đại. Phùng Phong biệt tiếu biệt đắc đau đớn. Hắn đoán quán trưởng ban đầu là nghĩ đưa chút cái gì tần triều xung quanh, hoặc đem Mạch Hiên kéo vào trong một cái kế hoạch nào đó. Câu trả lời này tuyệt đối vượt ra khỏi đối phương đoán trước. Quan phủ Vinh nụ cười cứng ở trên mặt. Hai giây sau mới chậm rãi khôi phục. Người trẻ tuổi thật đúng là thiết thực. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nghĩ ra một cái huyền chuyển tử. Mạch Hiên giống như là đột nhiên không nhìn thấy ánh mắt, tiếp tục truy vấn, cho nên có thể chứ? Ha ha. Quan phủ Vinh gượng cười hai tiếng. Mạch đồng học có thể đối với chúng ta viện bảo tàng tình trạng tài chính có không nhỏ hiểu lầm. Chính hắn một năm tiền lương cũng không có 500 vạn. Quan phủ Vinh nhớ tới liền bị khuất, giống như là trái tim bị hung hăng đâm một đạo. Xem như bị câu lên chuyện thương tâm trả thù, quan phủ Vinh không nhắc lại nguyện vọng gì, mà là đem đã sớm chuẩn bị xong huy hiệu kín đáo đưa cho ba người, để cho người chủ trì vì bọn họ chụp ảnh lưu niệm. Nhìn xem mới ra lò ba tấm ảnh chụp, ba người hai mặt nhìn nhau. Phùng Phong không xác định nói, này liền không còn. Chẳng lẽ hắn đoán sai? Mạch Hiên đem bôi một lớp kim sơn huy hiệu, lật qua lật lại nhìn nhiều lần, vẫn là không thể tin. Vẫn còn may không phải là chocolate huy hiệu. 500 vạn biến 50 khối kỷ niệm huy hiệu, trên lệch này cũng quá lớn. Khu khu. Quan phủ Vinh che giấu tính chất hò khan hai tiếng. Người trẻ tuổi chính là ngay thẳng. Dù hắn ra mặt dù dày, bị người thẳng như vậy quan mà khinh bị kéo kiện, cũng cảm thấy có chút e lệ. Đương nhiên, chúng ta còn có những phần thưởng khác. Ba người hai mắt sáng lên nhìn sang. Quan phủ Vinh cười thần bí. Các người có thể sớm giải đáp đề thi thứ hai, không cần chờ đến ngày thứ hai. Quan phủ Vinh đưa tay, trực chỉ giữa phòng phiến đá. A ba người ánh mắt trong nháy mắt biến thành ghét bỏ. Liền cái này. Ba người quay người muốn đi gấp. Xin lỗi rồi quán trưởng, chúng ta muốn đi chờ xe buýt. Chờ đã. Quan phủ Vinh cười bắt được Mạch Hiên. Các ngươi không phải còn có cuối cùng thưởng lớn không có mở sao? Ta bảo đảm, cuối cùng thưởng lớn tuyệt đối rung động. Các ngươi nếu có thể sớm giải khai đề thi thứ hai, cầm tới cuối cùng giải thưởng lớn thế giới có thể rút ngắn, hơn nữa thành công trả lời hai lần, ban thưởng cũng có thể gấp bội. Mạch Hiên nửa tin nửa ngờ quay đầu. Thật sự. Quan phủ Vinh nhấc tay cam đoan, chắc chắn 100. Ba người liếc nhau, trong lòng nắm chắc. Tới đều tới rồi, chờ lâu một hồi lại không cái gì chỗ xấu. Cứ như vậy, ba người bị quan phủ Vinh nửa đẩy nửa dỗ khu vực đến phiến đá trước mặt. Cùng đại sảnh chỗ phiến đá một dạng, đứng thẳng trên vách đá dùng chữ tiểu triện viết bốn chữ lớn. Quả nhân như thế nào? Xem ra, đây chính là đạo thứ hai câu đố xét mặt. Đề thi thứ hai giống như rất đơn giản a. Kim Thế Nhạc kinh hỉ nói. Có đề thứ nhất kinh nghiệm, bọn họ cũng đều biết nghĩ đáp đúng đề, chính là muốn đem thủy hoàng đế dô vui vẻ. Vừa mới bắt đầu Kim Thế Nhạc còn lo lắng đề thi thứ hai mở ra lối riêng. Kết quả là cái này. Quả nhân một từ đi ra, hỏi vấn đề người là ai căn bản không cần nghĩ. xem xét chính là bắt chước thủy hoàng đế giọng điệu, muốn nhìn một chút hậu nhân sẽ như thế nào đánh giá hắn. Nhắm mắt thổi liền xong việc. Phùng Phong cùng Kim Thế Nhạc đều đem tầm mắt bỏ cho Mạch Hiên. Vừa tới, Mạch Hiên vừa mới đáp đúng đề thứ nhất. Thứ hai, Mạch Hiên vốn chính là ba người bọn hắn bên trong, đối với văn hóa lịch sử cảm thấy hứng thú nhất cũng lý giải sâu nhất người. Thổi lên cũng càng có chiều sâu. Quan phủ Đinh đồng dạng đem khao khát ánh mắt nhìn về phía Mạch Hiên. Nhưng mà, bị ký thác kỳ vọng Mạch Hiên, đang lúc mọi người dưới ánh mắt liền lùi lại mấy bước. Các ngươi đừng chỉ nhìn ta a, muốn lên các ngươi bên trên. Quan phủ Đinh sững sờ. Mạch Hiên đồng học, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Ngươi đừng để ta trả lời vấn đề này, ta liền thật thoải mái. Mạch Hiên thở dài, trong giọng nói tất cả đều là đối đầu đại kháng cự. Ta khen không ra miệng. Mặc dù câu trả lời chính xác bày ở trước mặt hắn, nhưng hắn chính xác khen không ra. Thủy Hoàng đế rất tốt, thiên cổ nhất đế, công tại vạn thế. Nhưng hắn bạo ngược cũng là mọi người đều biết. Để cho ta thuần khen, ta khen ngợi không hết nếu để cho Mạch Hiên biết một thiên liên quan tới Thủy Hoàng đế nhân sinh luận thuật. Hắn có thể tại trong một ngày liệu ra một văn chữ, nhưng trực tiếp đem hắn cái mông quyết định. Vậy hắn không được. Đây là thuộc về một cái lịch sử kẻ yêu thích tín niệm. Mạch Hiên lý do trịch địa hữu thanh, tràn ngập không dung vặn vẹo kiên định. Quan phủ Vinh thần sắc do dự, cuối cùng cắn răng nhếch môi nói, kỳ thực sau cùng thần bí thường lớn, có ngạch số khác nhau tiền thưởng, thấp nhất 300 tiền hoa quốc thổi thủy hoàng đế đúng không? Ta thích nhất thổi thủy hoàng đế. Mạch Hiên trong nháy mắt đem tín niệm của mình ném không còn một mảnh, mấy bước lên phiến đá, hướng về sau người vẫy tay. Các ngươi cố gắng chờ lấy tin tức tốt của ta. Quan phủ Vinh ngu ngơ tại chỗ. Cái này hiệu quả quá rõ rệt hơn a. Chương 300, đề thứ hai lần nữa giải khai. Chương 300, đề thứ hai lần nữa giải khai. Phùng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, là hắn biết có thể như vậy. Kim Thế Nhạc che mặt, không muốn nhìn thẳng một màn này. Mất mặt ta. Đương đại sinh viên đều chui tiền trong mắt. Cái gì? Ta cũng là. Cái kia không sao. Ngoài miệng nói tuyệt không thổi thủy hoàng đế. Thật đến trên tấm đá, đủ loại đối với thủy hoàng đế trích dẫn kinh điển thổi phồng, Mạch Hiên là há mồm liền ra. Nghe tất cả mọi người tại chỗ sửng sốt một chút. Nhưng mà, Mạch Hiên nói đến nước bọn cũng làm, vách đá vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ là mình nói nhảm quá nhiều, không đủ tinh luyện. Mạch Hiên đổi một ngắn gọn điểm thuyết pháp, thiên cổ nhất đế, công tại thiên thu. Vách đá vẫn không có phản ứng. Phùng Phong nhíu nhíu mày, có phải hay không lọt địa phương nào, không có để cho Thủy Hoàng đế hài lòng? Không thể nào. Cái này thổi cầu vồng cái giám công phu, ta đều bị nghe cảm xúc mê ngông. Kim Thế Nhạc vào đầu bứt tai, đồng dạng không hiểu. Dù sao mình tạm thời ra sân, chắc chắn thổi không đến hảo như vậy. Quan phủ Vinh thần sắc dần dần sâu. Gặp đợi nửa ngày không có phản ứng, Mạch Hiên chuẩn bị xuống tràng. Vội vàng mở miệng ngăn cản, chờ đã, Mạch Hiên đồng học, nếu không thì ngươi theo chính ngươi quan điểm, lặp lại lần nữa xem. A. Mạch Hiên chân còn không có đạp xuống đi, lại tại quan phủ Vinh lời nói bên trong thu hồi. Nhưng ta không phải đã đáp qua một lần sao? Các ngươi là duy ba có thể sớm để thi người, ngược lại thời gian phong phú, các ngươi có thể thử thêm vài lần. Quan phủ Vinh ánh mắt tha thiết. Được chưa? Mạch Hiên nghĩ nghĩ, lui trở về tại chỗ. Ngược lại chuyện này đối với bọn hắn có lợi mà vô hại, xem như lại nhiều một cơ hội. Nhưng trong lòng không khỏi nghi hoặc, như thế nào cái này quán trưởng giống như bọn họ, giống như là không biết câu trả lời chính xác tựa như. Nhà bảo tàng kiếm sống động ngay cả quán trưởng đều không thông chi. Hơn nữa so với hắn lên nhóm ba cái bài giải người, đối phương nhìn qua còn càng muốn biết đáp án. Mạch Hiên nhún vai, không có để ở trong lòng. Một lần nữa dùng quan điểm của mình trả lời trên vách đá vấn đề. So với lần thứ nhất trả lời, đem Thủy Hoàng đế tạo thành ngàn vạn năm đệ nhất nhân đến xem. Lần thứ hai trả lời, Mạch Hiên liền bảo thủ nhiều. Vừa đối với Thủy Hoàng đế thống nhất lục quốc, tu kiến con đường trưởng thành, phát động một loạt cải cách phương sách hành vi, tiến hành độ cao tán dương. Đối với hắn cũng đủ loại bạo ngược cấp tiến phương sách, biểu đạt không đồng ý xem như hiện nay trên mạng đối với Thủy Hoàng đế, đồng ý số người nhiều nhất một loại trả lời. Đáng tiếc, cái gì cũng không phát sinh. Mạch Hiên không có tiếp tục dừng lại, tại quan phủ Vinh mở miệng ngăn cản phía trước, đã xoay người nhảy xuống vách đá. Hai tay của hắn mở ra, triệt để từ bỏ. Ta tận lực. Lại nghĩ đáp án khác, cũng sẽ không là ý nghĩ của hắn. 500 khối mà thôi, không cần cũng được. Quan phủ Vinh nặng nề mà thở ra một hơi. Chẳng lẽ lần này lại phải thất bại sao? Đúng lúc này, một mực quan sát vách đá Phùng Phong động. Hắn nhìn về phía quan phủ Vinh. Quan trưởng, ý của ngươi là, ba người chúng ta đều có thể lên đi thử xem. Đúng không? Quan phủ Vinh gật đầu. Là như thế này không tệ. Bất quá hy vọng lớn nhất đều tan vỡ, còn lại hai người có thể thành công cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Dù sao, bọn hắn liền đề thứ nhất đều đáp không được, chắc là không phù hợp Thủy Hoàng đế một loại nào đó sàng lọc điều kiện. Vậy ta đi thử xem. Lưu lại câu nói này, Phùng Phong đã nhảy lên vách đá. Quan phủ Vinh sững sờ, mặc dù trong lòng không ôm hy vọng, nhưng vẫn là đem ánh mắt ném đến trên thân Phùng Phong. Vạn nhất đâu? Đáng tiếc. Quan phủ Vinh ý nghĩ rơi vào khoảng không. Nhìn qua không phản ứng chút nào vách đá, tất cả mọi người đều thở dài. Bọn hắn đang chờ mong cái gì? Quan phủ Vinh lắc đầu. Phùng đồng học không cần miễn cưỡng, đã nói xong thưởng lớn không phải ít ngươi. Ta xem bây giờ thời gian cũng không sớm, không bằng chúng ta Phùng Phong mày nhíu lại đến chặt chẽ, không để ý đến quan phủ Vinh lời nói, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm vách đá, giống như là muốn đưa nó chằm chằm ra một cái hố. Vẫn chưa được sao? Rõ ràng nhiều lần, hắn đều trông thấy dưới thạch bích linh lực sinh ra yếu ớt ba động. Mặc dù phản ứng phi thường nhỏ, nhưng chỉ cần theo phát sinh linh lực ba động lúc quan điểm tiếp tục trả lời, hẳn là có thể gây nên lượng biến đó à? Như thế nào càng trò chuyện, ba động ngược lại không có. Chẳng lẽ mình đoán sai? Vách đá đáp án thật sự cùng siêu phàm không quan hệ. Việc đã đến nước này, Phùng Phong cũng không thể một mực ỷ lại trên vách đá, chỉ có thể không cam lòng hạ trạng. Quan phủ Vinh cũng tại gọi Phùng Phong rời đi. Bị tối nay xe buýt cũng nhanh đến. Phùng Phong cuối cùng coi lại vách đá một mắt. Cũng may nhà bảo tàng ngày mai còn có hoạt động, chỉ có thể ngày mai lại đến thử vận khí một chút. Đột nhiên, Thiên Cổ Nhất Đế, công tại Thiên Thu. Ông. Quen thuộc rung động tiếng vang lên. Vốn là chạy tới cửa ra vào đám người đột nhiên quay đầu, không thể tin nhìn xem đài cao. Phiến đá rung động không thôi, đứng tại kim thế nhạc lung lay sắp đổ. Quan phủ Vinh lập tức một cái lắc mình xuất hiện tại trước vách đá, tiếp nhận rớt xuống kim thế nhạc. Hắn nhìn xem kim thế nhạc muốn nói lại thôi. Ngươi bất quá bây giờ không phải hỏi thăm kim thế nhạc thời điểm. Quan phủ Vinh nhìn qua trên vách đá điêu khắc thẻ bài, vô cùng xác định con mắt của nó vừa mới đồng thời không có hướng về phương hướng của bọn hắn. Lập tức kích động không thôi. Mở, đề thi thứ hai mở. Phùng Phong nhanh chân chạy tới, đồng dạng kinh ngạc. Lão nhị, ngươi nghĩ như thế nào đến đi lên? A, kim thế nhạc cũng có chút không biết làm sao, vừa mới lười nhác đường vòng, liền trực tiếp từ phía trên đi. Vừa rồi một đống người vây quanh ở vách đá bên cạnh nghiên cứu, hắn rảnh đến nhàm chán, ngay tại gian phòng luận chuyện, ngược lại bảo an cũng không để ý hắn. Kết quả chờ quan phủ Vinh chuẩn bị lúc rời đi, kim thế nhạc còn tại gian phòng một bên khác nghiên cứu góc tường đâu. Trong giữa hai điểm thẳng tắp ngắn nhất, kim thế nhạc đương nhiên liền từ trên vách đá đi. Ta muốn hai người các ngươi đều thử qua, dứt khoát cũng nói hai câu. Kết quả là trùng hợp như vậy, vách đá giải khai. Mạch Hiên nhiều lần đánh giá kim thế nhạc nhiều lần. Không phải, đây không phải ta lời mới vừa nói sao? Vì cái gì ngươi có thể thực hiện được ta lại không thể? Khả năng tình cảm của ngươi không đủ chân thành tha thiết. Kim thế nhạc suy đoán nói. Mặc dù hắn cảm thấy tình cảm mình cũng chân thành tha thiết không đến đi đâu. Lời nói cũng là chủ Mạch Hiên vừa nói qua. Có thể không phải câu trả lời vấn đề, là người vấn đề. Phùng Phong đồng dạng đang tự hỏi. Bằng không thì không cách nào giảng giải tình trạng hiện tại. Ta xem, là chế định câu trả lời vấn đề. Mạch Hiên một lời kết luận. Khí thế của hắn rào rạt đi đến quan phủ Vinh trước mặt. Đối phương còn tại hướng về phía vách đá liên tục sợ hãi thán phục. Mạch Hiên lời nói liền đùng đùng mà đập xuống quán trưởng. Ta muốn phản hồi, ngươi cái này máy hỏi đáp cấu không nghiêm cẩn à? Mỗi lần trả lời thành công còn muốn ngã người coi như xong, làm sao còn có hai bức gương mặt? Ngươi nói một chút, ta lần thứ nhất trả lời cùng Lao Kim trả lời khác nhau ở chỗ nào, bằng cái gì không cho ta phán qua? Kim Thế Nhạc đứng tại Mạch Hiên bên cạnh, cùng hắn cùng một ruộng. Không tệ, cái này không lãng phí thời gian của chúng ta sao? Âm thanh của hai người cuối cùng đem quan phủ Vinh suy nghĩ kéo lại. Chợt, quan phủ Vinh cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. A, ha ha, ha ha ha. Chương 301, quán trưởng không thích hợp chương 301. Quán trưởng không thích hợp cười Mạch Hiên hai người lẫn nhau không nghĩ ra, liền vừa mới cảm xúc phẫn nộ đều quên. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Quan phủ Vinh cười rất lâu mới ngừng, sau đó thoải mái xin lỗi. Là chúng ta nhà bảo tàng ra để mục xảy ra vấn đề. Bất quá, đây chỉ có câu này nói xin lỗi. Quan phủ Vinh ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem hai người. Tất nhiên chúng ta đề thi thứ hai cũng giải, đại gia không bằng cùng chúng ta đem đề thi thứ ba đều thấy. Còn có. Hai người trăm miệng một lời, chấn động vô cùng. Dù bọn hắn thần kinh lại lớn đầu, cũng nhận ra không đúng. Mạch Hiên lôi kéo Kim Thế Nhạc liên tiếp lui về phía sau, liên tiếp thối lui đến Phùng Phong chắc. Quán trưởng, nếu không thì hôm nay coi như xong đi. Không tệ, chúng ta thật cần phải đi. Kim Thế Nhạc phụ hòa nói, xe buýt không phải sắp tới sao? Người chủ trì nhìn một chút điện thoại. Các ngươi xe buýt đã hết dầu, tài xế còn muốn đi trước một chuyến trạm xăng dầu. Hai người. Quan phủ Vinh cười miệng toe toét. Các ngươi nhìn, thời gian vừa vặn, giải một đạo để không lãng phí bao nhiêu thời gian. Nếu như ba đạo để toàn bộ đều giải xong, đại gia hôm nay liền có thể nhận được cuối cùng thưởng lớn, hơn nữa còn là được hưởng. Hai người. Muốn hay không biểu hiện rõ ràng như vậy, có quỷ mới tin a. Hai người lôi kéo xem trò vui Phùng Phong một đường lui lui lui, căn bản không nghe quan phủ Vinh lời nói. Quan phủ Vinh thấy thế, thần sắc lo lắng. Đồng học, các ngươi làm cái gì vậy? Mạch Hiên chống đỡ lấy cửa phòng, phát hiện trên cửa phòng khóa, bọn hắn không xuất được. Cam, chỉ là quay đầu bày ra phòng bị tư thái, cảnh giác nhìn xem quan phủ Vinh còn có bốn phía một đám bảo tiêu. Quán trưởng ngươi đây là ý gì? Quan phủ Vinh thần sắc do dự. Mạch Hiên càng là cảnh giác, các ngươi quả nhiên không có lòng tốt. Bọn hắn xem như lên phải thuyền giặc. Các người có phải hay không cũng không biết vách đá đáp án, chuẩn bị bắt chúng ta làm thí nghiệm. Kim Thế Nhạc mắt lộ ra hoảng sợ, còn có thể dạng này. Đồng dạng bày ra phòng bị tư thái. Chuyện gì xảy ra? Quan phương nhà bảo tàng cũng bị phần tử khủng bố thẩm thấu. Phùng Phong cùng quan phủ Vinh đều là sững sờ. Như thế nào đột nhiên nhảy chuyển tới bắt có câu? Phùng Phong bắt được Mạch Hiên, các loại lao đại, ở trong đó có thể có hiểu lầm. Quan phủ Vinh không dám tới gần, sợ làm cho hai người kịch liệt phản ứng. Chỉ có thể ở phía xa liên tiếp gật đầu. Không tệ, là hiểu lầm. Có thể có cái gì hiểu lầm? Mạch Hiên trở tay bắt lấy Phùng Phong, ghé vào hắn bên tai nhỏ giọng nói: "Chúng ta đều bị bọn hắn cá trong chậu, lao tứ cứu mạng. Ba người chúng ta liền ngươi thân thủ tốt một chút rồi. Đợi lát nữa ngươi nghĩ biện pháp phá tan đại môn, xuống cầu cứu, ta cùng lão nhị đoàn hậu. Ngươi có thể nhất định muốn nhớ về cứu chúng ta." Âm thanh thê lương, rất có loại tráng sĩ vừa đi này không trở lại bi tráng. Phùng Phong, hai người nói chuyện bị giam vừa Vinh nghe hết. Hắn thở dài một hơi, biết không lộ ra điểm thật tin tức, đối phương là sẽ không phối hợp. Các ngươi nhìn, đây là cái gì? Mạch Hiên còn tại cùng Phùng Phong câu thông, nghe vậy chỉ có thể cảnh giác nhìn lại đi qua. Một giây sau, ánh mắt của hắn trợn trừng lớn. Thanh Vân Lệnh. Xem như cùng cục điều tra, phi hổ sư đều tiếp xúc thân mật qua ba người, tự nhiên nhận ra cái nhãn hiệu này. Quan phủ Vinh tán thưởng gật đầu. đem thân phận bài của mình một lần nữa thu vào trong lòng. Bây giờ, các ngươi có thể tin tưởng ta đi. Đám người lại lần nữa tụ tập đến vách đá phụ cận. Kim Thế Nhạc ảo não ngồi xổm ở một bên, khí thế trên người đều yên. Trong giọng nói lộ ra hoán niệm. Các ngươi là quan phương nhân, ngươi nói sớm à, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Quan phủ Vinh gọi là một cái oan a, vừa tức vừa cười nói. Thân phận của chúng ta còn không rõ ràng. Có thể lên làm Ly Sơn viện bảo tàng quán trưởng, ta còn có thể là phần tử khủng bố hay sao? Hắn chỉ là che giấu chính mình siêu phàm giả thân phận, cùng sâu hơn một tầng nhiệm vụ thôi. Lập trường sớm tại ban đầu, liền giao phó phải rõ rành rành. Sao có thể nghĩ đến, người tuổi trẻ bây giờ não động lớn như vậy, biến khởi khuôn mặt tới một điểm dấu hiệu cũng không có. Ai? Ai bảo các ngươi hoạt động này mở kỳ kỳ quái quái? Kim Thế Nhạc nhỏ giọng lẩm bẩm. Chỉ là ban tổ chức không biết đáp án coi như xong. Còn đối bọn hắn biểu hiện vô cùng cuồng nhiệt. Hắn lại thần kinh thô, cũng không chịu nổi rõ ràng như vậy mưu đồ làm loạn a. Đột nhiên, Kim Thế Nhạc nghĩ đến một cái điểm. Chớ đã, nói như vậy, chúng ta sau lưng vết đá là siêu phàm vật phẩm. Các ngươi cũng tại tìm ba cái vấn đề đáp án. Nghe vậy, Mạch Hiên hai mắt tỏa sáng. Chúng ta xem như cuốn vào siêu phàm sự kiện. Thói xấu. Phùng Phong thừa cơ hỏi thăm, bọn chúng là từ Thủy Hoàng Lăng rời ra ngoài. Ai, từng cái tới, nhiều vấn đề như vậy, các ngươi muốn ta như thế nào đáp? Quan phủ Vinh bất đắc dĩ cực kỳ. Nhìn xem ba cái đột nhiên nhiệt tình tăng cao thanh niên, trong lòng của hắn thầm nghĩ không tốt. Không muốn nói cho bọn hắn chân tướng sự tình, chính là không muốn tiếp nhận người thiếu niên không đúng lúc nhiệt huyết. Có đôi khi nhiệt huyết xông lên đầu không phải là chuyện tốt, ngược lại sẽ đem sự tình trở nên càng hỏng bét. Quan phủ Vinh chọn ba người vấn đề, miễn cưỡng trả lời một chút. Đúng là siêu phàm, bất quá chờ ba cái giải quyết vấn đề sau, ta vẫn hy vọng các ngươi có thể trở về cuộc sống bình thường. Đây không phải là đồ cổ, cũng không tới từ Thủy Hoàng Lăng, bất quá, bọn chúng chính xác cùng Thủy Hoàng Lăng có chút liên hệ. Cái gì? Vì cái gì? Kim Thế Nhạc phảng phất giống như sấm sét giữa trời quang. Hắn tới gần quan phủ Vinh vô cùng khâm phục. Chúng ta không phải giải để người sao? Nào có dùng xong liền rất đạo lý. Siêu phàm sự kiện a, còn cùng Thủy Hoàng Đế có liên quan. Cho hắn biết cái mở đầu cũng không để cho hắn theo vào, so giết hắn còn khó chịu hơn. Là hắn tối ngủ nhớ tới, đều có thể trong nháy mắt ngủ không được, thống hận đến trời sáng sự tình. Mạch Hiên còn có thể lý giải quan phủ Vinh lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, sau cùng thưởng lớn có phải hay không cùng sức mạnh siêu phàm có liên quan? Nếu là ban thưởng thật tốt, hắn cũng không phải không thể nghe từ an bài. Đương nhiên, quan phủ Vinh trả lời chém đinh chặt sắt. Chờ giải khai ba đạo đề, chúng ta Ly Sơn viện bảo tàng siêu phàm vật phẩm, mỗi người các ngươi có thể tùy ý chọn một kiện mang đi. T. Mạch Hiên gió báo hút vào, trong nháy mắt cho thấy lập trường. Ta cảm thấy quyết định của ngài đúng vô cùng. Phùng Phong gật đầu, mang ta một cái. Kim Thế Nhạc miệng há thành đó hình. Các ngươi có thể hay không có chút cốt khí? Không thể. Mạch Hiên cùng Phùng Phong chăm miệng một lời. Vậy được rồi, ta cũng không có. Kim Thế Nhạc khí thế trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Hắn hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay. Quan trưởng, chúng ta nhà bảo tàng có cái gì lợi hại siêu phàm đạo cụ a? Mã Lương bút vẽ có hay không? Quan phủ Vinh, hắn là càng ngày càng xem không hiểu người tuổi trẻ bây giờ. Các ngươi trước tiên đi theo ta, thử đoán một cái để thứ ba a. Quan phủ Vinh quay người phòng nghỉ ở giữa một cánh cửa khác đi đến. Những người còn lại đuổi theo sát. Đạo thứ ba câu đố phiến đá, ngay tại sát vách gian phòng. Đồng dạng chống trải màu trắng mặt thất. Ba người tâm tình lại phá lệ khác biệt. Kim Thế Nhạc hít sâu một hơi, căn bản đè nén không được kích động trong lòng. Chương 302, trường sinh nhưng tại. Chương 302, trường sinh nhưng tại. Mặc dù mình không biết toàn cảnh, nhưng cùng Thủy Hoàng Đế có liên quan. Nghĩ như thế nào cũng là tên lưu sử sách đại sự a. Khối thứ ba phiến đá vẫn là cùng trước đây một dạng, trưởng thành đại gia quen thuộc như cũ. Chữ phía trên từ người chủ trì tiến hành phiên dịch, lấy được sau cùng vấn đề. Trường sinh nhưng tại. Tất cả mọi người gặp khó khăn. Tại phía trước hai đạo đề thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, tất cả mọi người ngầm thừa nhận, đáp án chính là chủ Thủy Hoàng Đế mông ngựa. Nhưng đề thứ ba, thật là một cái vấn đề triết học. Bọn hắn liền mông ngựa đều không chụp được. Đã sớm biết câu đấu quan phủ Đình, đem hy vọng ánh mắt ném đến trên thân Mạch Hiên. Như thế nào, có ý nghĩ sao? Mạch Hiên biểu lộ xoắn xuýt, trong lúc nhất thời khó trả lời. Phùng Phong nhìn xem trên vách đá mau trong phía dưới tùng đường cong, không ngừng ở trong lòng cân nhắc. Trường sinh, không có cụ thể giảng giải sao? Chúng ta cũng chỉ có những đầu mối này. Quan phủ Vinh lập tức trả lời. Bằng không thì bọn hắn cũng không đến nỗi ở cái địa phương này kẹt một tháng lâu, cuối cùng thậm chí đem hắn công khai, hướng ra phía ngoài tìm kiếm người có tài. Trường sinh, Thủy Hoàng Đế Trường Sinh. Mạch Hiên đem hai chữ này ở trong lòng nhiều lần cân nhắc. Học qua lịch sử nhân đều biết Thủy Hoàng Đế lúc tuổi già đối với trường sinh một đạo si mê, nhưng mà hắn nghĩ lấy được đáp án dĩ nhiên là cái gì đâu. Ngược lại bây giờ nói mở, Mạch Hiên cũng không cần xoắn xuýt trả lời số lần, dứt khoát trực tiếp leo lên phiến đá, cất cao giọng nói. Trường sinh đương nhiên tại, hơn nữa đã bị Thủy Hoàng Đế nhận được, truy cầu cả một đời trường sinh nhân. Hy vọng thấy nhất chính là người khác nói cho hắn biết, hắn di trường sinh a. Vách đá không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mạch Hiên nhún nhún vai, một lần nữa nhảy xuống. Ta hết. Nghĩ tiếp nữa, hắn cũng không nghĩ ra có thể dùng như thế nào trường sinh khen Thủy Hoàng Đế. Kim Thế Nhạc linh quang lóe lên. Trường sinh có thể hay không chỉ thuốc trường sinh bất lão? Dù sao Thủy Hoàng Đế lão niên bị lừa án so với hắn quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất còn nổi tiếng. Bất quá Kim Thế Nhạc lại phạm vào khó khăn. Nhưng chúng ta không có thuốc trường sinh bất lão a. Có lẽ chúng ta trực tiếp trả lời có thuốc trường sinh bất lão chỗ cũng được. Mạch Hiên đề nghị. Nói làm liền làm. Phùng Phong còn tại suy tư, Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc đã hướng về trên tấm đá chạy mấy chuyến. Từ trong cổ thư bên trong ghi lại mấy đại tiên sơn, các đại thần thoại môn phái, toàn bộ đều nói mấy lần. Vách đá không có phản ứng, liền trực tiếp phủ định trường sinh tồn tại, vách đá vẫn như cũ thờ ơ Phùng Phong ngồi không yên. Lúc Mạch Hiên lần nữa nghĩ lên này, Phùng Phong ngăn cản hắn. Trước tiên đừng đi lên, cẩn thận hang quá hóa dở. Bây giờ là cuối cùng một đạo câu đố, càng đến thời khắc mấu chốt càng cần cẩn thận. Nếu là câu trả lời của bọn hắn quá mức thường xuyên, ngược lại chọc giận vách đá, vậy liền được không bù mất. Quan phủ Vinh có chút tán đồng Phùng Phong thuyết pháp. Phùng Đông Học nói rất đúng, dục tốc bất đạt, chúng ta từ từ sẽ đến liền tốt. Ngược lại một tháng cũng chờ đến đây, không kém cái này một chốc. Hai người lúc này mới từ bỏ, tiếp tục ngồi xổm ở tại chỗ minh tư khổ tưởng. Trong gian phòng trong thời gian ngắn không còn âm thanh. Quan phủ Vinh thở dài một tiếng, ánh mắt đột nhiên tại trên thân Phùng Phong định trụ. Nếu như hắn nhớ không lầm, vị này chính là lúc trước trong đại sảnh, ngoại phóng thần thức siêu phàm giả tiểu bối A Phùng Đông Học có muốn đi lên hay không thử xem. Ta. Phùng Phong ngữ khí dừng một chút, quán trưởng không đi lên thử xem. Ha ha ha. Quan phủ Vinh vỗ bụng nở nụ cười. Ta đã sớm thử qua, chỉ có điều đáp án không có duyên với ta rồi, vách đá tại hắn cái này đặt một cái nguyệt, hắn làm sao có thể không đi lên thử xem. Có lẽ, giống như Phùng Phong nói tới, vách đá không chỉ có nhìn đáp án, cũng phải nhìn nhân. Chỉ có thể đem hy vọng đặt ở mấy người bọn hắn tiểu bối trong tay. Đúng a. Kim Thế Nhạc vỗ đầu một cái, cũng đi theo khuyên nhủ. Ta cùng lão đại đem phía trước hai đề phá, theo xác suất tới nói, đề thứ ba chắc chắn được người tới. Mạch Hiên tán đồng gật đầu, ta cảm thấy có thể thực hiện. Phùng Phong dở khóc dở cười. Các ngươi coi đây là cái gì vượt quan tranh tài a? Còn một người một đề. Nói thì nói như thế, thân thể của hắn vẫn là thành thật mà đứng ở trên tấm đá. Vách đá đáp án, có lẽ cùng mình nhiệm vụ cùng một nhịp thở. Hắn đương nhiên muốn đưa nó giải khai, càng hy vọng là chính mình đem hắn giải khai. Bất quá, đề thứ hai đã làm cho xong chính mình tất cả vô liếng. Phùng Phong không cho rằng đề thứ ba còn có thể có cái gì chuyển cơ. Hắn đã không có thủy hoàng hậu nhân huyết mạch, cũng không có đối với thủy hoàng đế phát ra từ nội tâm sùng bái. Cao trung lúc ấy có lẽ còn có, nhưng kiến thức đến rộng lớn siêu phàm thế giới sau, nhân tâm cuối cùng sẽ biến. Nào có nhiều thời gian như vậy hồi ức trước kia, hoài niệm tiên tổ. Phùng Phong trong lòng chưa tính toán gì cái ý nghĩa sẽ qua, cuối cùng dừng lại đến trên một câu nói. Đáp án của ta là, hiện nay trường sinh liền tại, đỉnh cấp siêu phàm giả tức là trường sinh. Đám người đều là sững sờ. Đỉnh cấp siêu phàm giả liền có thể trường sinh. Hảo mới là ý nghĩ. Tất cả mọi người đều biết siêu phàm giả có thể thu được năng lực thần kỳ, sánh vai nhân loại mấy ngàn năm trí tuệ khoa học kỹ thuật kết tinh. Nhưng chưa từng có người nào nghĩ tới, trở thành siêu phàm giả liền có thể trường sinh. Suy nghĩ kỹ một chút, liền tát đầu thành minh, hóa vô vi đều cũng có thể làm được. Vì cái gì siêu phàm giả cũng sẽ không trường sinh, không thể trường sinh đâu. Quan phủ Vinh ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Trong cõi u minh phảng phất hiểu rồi cái gì. Trong lòng khốn nhiều chính mình thật lâu bình cảnh, tựa hồ giãn ra không thiếu. Những người khác cái hiểu cái không, phản ứng không giống nhau. Phùng Phong mong đợi đợi 2 phút, không có phát sinh gì cả. Nguyên bản bị Phùng Phong trả lời sững sờ đám người, cũng lấy lại tinh thần tới. Ngược lại đối với chính mình nghĩ lại có chút buồn cười. Mình rốt cuộc đang chờ mong thứ gì? Quả nhiên, siêu phàm giả làm sao có thể trường sinh? Kim Thế Nhạc còn sợ Phùng Phong quan điểm bị không sau tao ngộ đả kích, chạy tới an ủi hắn. Không việc gì lão tứ, chúng ta lại không thấy qua đỉnh cấp siêu phàm giả, đoán sai rất bình thường. Không, ta đã thấy. Phùng Phong ở trong lòng trả lời. Chính là bởi vì hội trưởng của hắn, sơ tại 800 năm trước cùng tứ đại vu sư gia tộc tiên tổ trung đụng. Hắn mới kiên định như vậy đáp án này. Siêu phàm giả phân cuối, tất nhiên là vô cùng tận tuổi thọ, vô cùng tận trường sinh. Nhưng mà, vách đá cũng không tán thành. Chẳng lẽ là trả lời nhân không đúng? Phùng Phong hai tay nắm đấm, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Nửa ngày không có di chuyển, bên hai thuyết phục âm thanh chập trùng không ngừng. Thời gian không còn sớm, không thể đợi tiếp nữa. Phùng Phong chỉ có thể miễn cưỡng trả lời, không có việc gì, ta không thèm để ý. Quay người xuống bậc thang. Lần này thật sự thời điểm không còn sớm. Quan phủ Vinh đem ba người đưa đến thang lầu hai miệng. Lâm Tách ra phía trước không quên dặn dò, nếu như ngày mai các ngươi còn nghĩ tiếp tục nếm thử, có thể tìm Tiểu Lưu, hắn hội mang các ngươi đi lên, không cần chờ đến buổi chiều hoạt động bắt đầu. Yên tâm đi, quan trưởng, chúng ta ngày mai nhất định đến. Kim Thế Nhạc cũng không quay đầu lại phất tay. Nếu biết vách đá cùng sức mạnh siêu phàm có liên quan, bọn hắn đương nhiên sẽ không nửa đường từ bỏ. Chương 303, cấm khu bị phá. Chương 303, cấm khu bị phá. Hy vọng rất đầy đặn, thực tế rất có cảm. Ngày thứ 2 chương trình học vừa kết thúc, ba người cơ hồ là không kịp chờ đợi, chạy tới để đặt vách đá ra phòng, đem chính mình moi ruột gan trong một đêm đáp án toàn bộ đều phủ ra. Bành. Kim Thế Nhạc cầm một cái cao nửa thước thủ sắt, chống đỡ tại đầy rêu xanh trên tấm đá, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp. Huyết nhục đang yếu, máy móc phi thăng, ta liền muốn nói số liệu hóa chính là tốt nhất trường sinh. Ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? A, dựa vào cái gì? Kim Thế Nhạc dùng thủ sắt cầu đem phiến đá gõ đến phanh phanh vang dội. Kể từ quan phủ Vinh nói cho bọn hắn, phiến đá là dây chuyền sản xuất phòng chế hàng giả, chỉ là cùng chân thạch tấm tương liên sau. Kim Thế Nhạc liền buông tay ra chân, liền thạch sinh uy hiếp cũng làm được đi ra. Bị liên tục bác bỏ 10 cái trả lời, Kim Thế Nhạc cắn răng nghiến lợi tới gần vách đá. Lỗ mũi và vách đá ở giữa chỉ còn lại 1 cm khoảng cách. Lại không đi, ngươi tin hay không ta trực tiếp đem ngươi đánh nát, đổi cái mới. Vách đá lạch cạch, thủng sắt rớt xuống đất. Kim Thế Nhạc điên cuồng chảo dắt chính mình số lượng không nhiều tóc, ở trong phòng vừa đi vừa về đi dạo. A, cái đồ chơi này mềm không được, cứng không xong. Không được, ta sắp bị hắn ép điên, bên trên Phùng Phong đi giữ chặt hắn, khuyên nhủ, tỉnh táo, tỉnh táo, chúng ta thời gian còn rất dài. Bọn hắn là giải khai phía trước hai đạo đề công thần, có thể hưởng thụ đơn độc giải đề phòng. Đã so dưới lầu tham gia hoạt động nhân, có ưu thế. Hơn nữa, ngươi nhìn dưới lầu không phải cũng không có tiến triển sao, lời còn chưa nói hết, bên ngoài gian phòng đột nhiên huyên náo không thôi. Không thích hợp. Ba người liếc nhau, cùng ra ngoài kiểm tra tình huống. Vừa mới mở cửa, ngoài phòng thanh âm huyên náo liền chuyển vào ba người trong hai. Không xong, cấm khu phá, quái vật chạy ra ngoài. Đại gia chạy mau. Cứu mạng a. Tất cả mọi người đều tại hướng phía ngoài chạy đi. Náo nhiệt khán đài lập tức trở nên không người hỏi thăm. Tất cả bảo an cùng người hướng dẫn đều bắt đầu chuyển động, tổ chức nhân viên rút lui. Đại gia có thứ tự rời đi, không cần chen chúc, không cần xô đẩy. Đi cái cửa này, ở đây ít người. Cách lan can, ba người nhìn qua phía dưới rung động đầu người, thầm nghĩ không tốt. Vừa vặn lúc này, quan phủ Vinh chạy tới. Bên trên Phùng Phong phía trước đỡ lấy hắn, quan trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Quan phủ Vinh thở hổn hển, ngữ khí lo lắng. Cấm khu Bắc Bộ phòng hộ trận pháp đột nhiên tiêu thất, bên trong cao giai linh thú linh thực toàn bộ đều chạy ra, chúng ta cũng tại tìm người lấy tay chữa trị. Bất quá hết thể cứu viện phương sách đều cần thời gian. Quan phủ Vinh một tay lấy Phùng Phong đẩy hướng đầu bậc thang, hô lớn, các ngươi mau chóng rời đi nơi này. Phùng Phong lảo đảo mấy bước, thần sắc nghiêm trọng. Có thể để cho một cái siêu phàm giả chật vật như vậy, hiển nhiên quan phủ Vinh vừa mới làm cái gì chuyện khó lường. Phùng Phong không do dự gật đầu. Hảo. Kim Thế Nhạc nhìn qua vùi đầu thở dốc quan phủ Vinh. Cái kia quán trưởng ngươi làm sao bây giờ? Ta không được gì, các ngươi đi trước. Quan phủ Vinh không ngừng thúc giục. Kim Thế Nhạc còn muốn nói điều gì? Bị Phùng Phong một tay một cái, kèm thêm Mạch Hiên cùng một chỗ mang theo đi xuống lầu. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, quan phủ Vinh thật sâu thở dài. Sau đó quay người, chắc là một mực nương theo chính mình xung quanh người chủ trì. Tiểu Lưu, chúng ta đi thôi. Là, hội trưởng. Thân ảnh của hai người dần dần biến mất ở nhà bảo tàng lầu 3 đầu bậc thang. Xuyên qua đám người chen lấn, Phùng Phong thuận lợi tìm được kinh đại tổ chức cứu viện chỗ. Còn có phiếu sao? Mang ta một cái, ta muốn hai tấm. Không có cướp được hàng chức nhân, còn vây quanh ở nhân viên cứu viện chắc, không ngừng hỏi thăm. Nhường một chút. Phùng Phong khó khăn từ trong đám người ra bên ngoài chen. Hô. Là sạch sẽ không khí hương vị. Phùng Phong miệng lớn hô hấp, cuối cùng đi ra. Phùng Phong phủi tay nhăn nhăn nhúng nhúng nhóm thứ hai rút lui vé xe. Bởi vì xảy ra chuyện lúc bọn hắn tại lầu 2, còn không có trước tiên phát hiện. Muốn cướp đến chương này vé xe, có thể phí hết Phùng Phong một phen công phu. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nhân tại gặp phải nguy hiểm tính mạng lúc, hội bộc phát tiềm lực. Tiếp lấy điện thoại di động định vị tiêu chí. Phùng Phong tại một người thiếu bậc thang chỗ, tìm được Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc. Gặp hai người ngồi chồm hổm ở trên bậc thang không nói một lời, chỉ lo nhìn điện thoại. Phùng Phong mở lời hỏi, các ngươi như thế nào? Cướp được phiếu sao? Vận khí tốt, cướp được hai tấm. Mạch Hiên đưa trong tay vé xe lung lay. Bởi vì là tạm thời chế tác viết tay vé xe, phía trên có nhiều chỗ bút tích đã choáng nhiễm ra. Bất quá hóa đơn viên chỉ làm cho bản thân đi lấy, người cái kia trường chúng ta không có giải quyết. Không việc gì, ta cũng cấp được. Phùng Phong đồng dạng vô bảy một chút vé xe của mình, khiến người khác yên tâm. Vốn là hai người không có cấp được phiếu mà nói, hắn còn có thể đem chính mình phiếu phân cho đối phương. Linh thú linh thực trốn đi, với hắn mà nói không phải cái vấn đề lớn gì. Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc có thể đi là được. Hơn nữa, nơi này cách Nguyệt Tắc khu chỉ có cách xa một bước. Phùng Phong còn ba không thể thừa dịp lần này loạn lạc, tìm cơ hội chui vào đâu. Huyên náo chỉ có một hồi. Bởi vì khu vực đặc thù, quan phương cứu viện tới rất kịp thời. Tất cả mọi người đều bị tụ ở trên nhà bảo tàng bên ngoài quảng trường thương mại, chờ đợi rút lui cố xe xuất hiện. Hoàng lộ khu đến cùng không phải sự cố phát sinh, bọn hắn tạm thời an toàn. Khuyết điểm chính là, bởi vì không phải gặp nạn khu, rút lui xe cộ phân phối cũng bị xếp tại kém hơn một bậc trong danh sách. Phu cận mấy ngàn người, chỉ có thể giấu trong lòng thấp thỏm bất an tình, một mực chờ xuống. Chỉ có đám đông có thể mang cho tất cả mọi người cảm giác an toàn. Phùng Phong vẫn nhìn quảng trường đầu người đen nghẹt, còn có phía trước không ngừng gật tên Khương giáo sư. Ở trong lòng im lặng thở dài một hơi. Vì cái gì chính mình làm nhiệm vụ luôn gặp phải ngoài ý muốn? Đột nhiên, một hồi thanh âm huyên náo hấp dẫn Phùng Phong chú ý, hắn nhìn về phía đem đầu chôn ở trong điện thoại di động Mạch Hiên. "Lão đại, người đang xem cái gì?" "A, là cấm địa chỗ đầu tiên video, ừm, các ngươi nhìn." Mạch Hiên giơ tay lên cơ. Phùng Phong cùng Kim Thế Nhạc tất cả đều nhìn tới. Quả nhiên, lúc nào đều không thiếu khuyết người xem náo nhiệt. Coi như phụ cận có sức chiến đấu nghiền ép cấp quái vật chạy đến, cũng có người lựa chọn trước tiên mở điện thoại di động lên quay video, ù đợt loạt đến trên mạng. Vài đoạn mười mấy giây cấm địa video ở trên mạng đã dẫn phát sóng to gió lớn. Không có hình thể khổng lồ linh thú, không có lan tràn trăm dặm linh thực, nhưng chỉ một cái không có vật gì tường đây cũng đủ để cho trông thấy nó người lâm vào khủng hoảng. Khu bình luận cũng là như thế. Ta liền biết cách ly phương sách không được, người quay video còn sống sao? Cháy mau, nguyện người mất nghỉ ngơi, người sống bình an cầu nguyện mẹ nó. Nghe nói bây giờ xe cứu viện trước không đủ, ta đã đem chính mình xe cá nhân đưa qua, không biết có giúp được không. Về đút cờ trên lầu, có việc ngươi là thực sự bên trên, nhấn like đủ loại ngôn luận tầng tầng lớp lớp. Cũng không thiếu từ mạng bên ngoài leo tường sang đây xem náo nhiệt ngoại quốc dân mạng. Hoa quốc mỗi lần đặc lập độc hành thiết lập cấm khu, bây giờ rốt cuộc không quản được sao? Lần trước chúng ta America bị biến dị phong cồn thảo thôn vệ nửa cái châu, Hoa quốc còn nghĩ gọi chúng ta đem nơi đó bắt đầu phong tỏa, may mà chúng ta không có nghe. Chương 304, luôn có người có can đảm đối mặt tìm đường chết nhân sinh. Chương 304, luôn có người có can đảm đối mặt tìm đường chết nhân sinh chính là một khỏa lớn doãn bạn liền có thể giải quyết chuyện, nhất định phải kéo tới bây giờ. Nghe nói địa phương xảy ra chuyện chỉ có một cái Hoa Quốc hoàng đế mộ. Cái kia trực tiếp phát hỏa lực không được sao, ngược lại không chết được bao nhiêu người. Kết quả đương nhiên là bị Hoa Quốc dân mạng hung hăng mắng trở về. Nhân không nhiều liền tùy tiện chết là a. Hoang đường. Xem ra nước ngoài liền chết đều quá tự do. Cũng không nhìn một chút America đưa lên bit ý văn sau, nên châu tình trạng hiện tại. Phong cổn thảo cũng không có tại ném bom sau, lập tức bị dọn dẹp sạch sẽ, mà là giấy lên lửa lớn rừng rực. Hỏa diễm nóng bỏng vô cùng, chỉ là tới gần trong vòng trăm thước, làn da đều có thể cảm nhận được bị bỏng một dạng kịch liệt cảm rất đau. Quần áo tóc càng là không gió tự cháy. Thẳng đến nửa tháng sau, siêu phàm hỏa diễm mới tự động dập tắt. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Nửa tháng hỏa diễm đầy đủ thay đổi quá nhiều, nơi đó đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Khi xưa phì nhiêu thổ nhưỡng, bây giờ đã mất đi tất cả chất dinh dưỡng, trở nên cằn cỗi mà hoang vu, lộ ra núi lửa thạch một dạng ám hồng sắc. Trên đất thảm thực vật, cây cối, thậm chí nhân loại vẫn lấy làm tiêu ngạo sắt thép thành thị, toàn bộ đều biến thành cho bụi. Nơi đó không thích hợp nữa trồng trọt bất luận cái gì thu hoạch, cũng không cách nào chịu tải bất luận cái gì công trình kiến trúc trọng lượng. Phản phất đã mất đi cùng liên quan tới cánh mạng bất cứ liên hệ gì, đã biến thành bị một khối nguyền rủa từ địa. Liên cái này, còn có America dân bản xứ đắc chí, cho là mình chiến thắng siêu phàm. Ha ha, giống như cắt đất bồi thường chiến thắng. Nếu là nhiều tới mấy lần, America còn có tồn tại hay không cũng không biết. Hơn nữa, cái gì gọi là chỉ là một cái hoàng đế mộ? Đó là bọn họ Hoa Quốc thứ nhất xưng đế quân chủ. Phía trước không thấy cổ nhân chân thực tiến giả. Hắn tại người Hoa Quốc trong lòng địa vị, không phải quốc gia khác nhân có thể tưởng tượng. Gặp phải một ít chuyện trở tay đem lão tổ tông mộ phần bán. Thậm chí chuyện này, còn không phải chỉ có cái này một cái duy nhất giải. Bọn hắn không đến mức như thế quên tổ. Trừ cái đó ra, trên mạng quan điểm còn rất nhiều. Phùng Phong không có tiếp tục xem tiếp. Đã thấy nhiều cũng chỉ là mình hù dọa mình. Hắn mở lời an ủi, đừng lo lắng, ta xem quay video người kia động tĩnh, bây giờ còn sống được thật tốt, vấn đề cũng không lớn. Quay video cũng là ngon nhân. Tại bị hai phía trước may mắn được cứu viện nhân viên tìm được, bây giờ còn có thể ở trên mạng gửi tin tức cùng dân mạng tương tác. Bị quan phương cảnh cáo nhiều lần cũng không biết hối cải. Bất quá, quan phương không thu điện thoại di động của hắn cũng là chuyện tốt. Tối thiểu nhất có thể để cho cái này người sống, giảm bớt trên mạng khủng hoảng. Kim Thế Nhạc gật gật đầu. Hiện tại bọn hắn kỳ thực rất an toàn. Nguy hiểm lớn nhất ngược lại là đến từ trong lòng bọn họ sợ hãi. Còn lại là tại chỗ có nhiều người như vậy, cùng bọn họ cùng một chỗ sợ. Mọi người đều biết, sợ hãi là hội lây. Kim Thế Nhạc trầm trọng thở dài. Cũng không biết cấm khu chuyện gì xảy ra, thật tốt tường vây làm sao lại không còn đâu. Nhìn hình ảnh, tường vây còn không có phải chỉnh chỉnh tề tề, chỉ để lại một loạt hợp thành thẳng tắp cái hố. Phùng Phong rủ xuống lông mày, như có điều suy nghĩ. Đây đúng là một vấn đề. Chẳng lẽ cũng là thần khí làm? Chờ đã, lão nhị lão tứ, các ngươi mau tới đây nhìn, người kia mở trực tiếp. Mạnh Hiên tiếng la từ phía dưới truyền đến. Phùng Phong lập tức quay đầu, đi tới chắc chắc. Ở nơi nào? Hắn còn có thể mở trực tiếp? Trực tiếp cái nào? Kim Thế Nhạc trong mắt đều phải rơi mất, hắn không muốn sống nữa. Xuyệt. An tĩnh chút. Mạnh Hiên che miệng lại. Loại này trực tiếp chắc chắn không có đi qua quan phương đồng ý cẩn thận đem Khương giáo sư dẫn tới, bọn hắn liền trực tiếp đều không được xem. Trực tiếp gian bên trong đã có hình ảnh. Cùng Phùng Phong bên này màu vàng ấm buổi chiều dương quang khác biệt, đối diện sắc trời âm trầm không thiếu. Phảng phất đã nhanh vào đêm. Vương Đại Trùy thò đầu ra nhìn hướng ống kính bên ngoài nhìn một hồi, mới cẩn thận từng ly từng tí tiến đến ống kính trước mặt. Mọi người trong nhà đã lâu không gặp, ta là các ngươi miệng rộng ca. Vừa mới lại bị chúng ta binh ca tịch thu điện thoại, bất quá không có việc gì. Hắn vô eo của mình chắc căng phồng túi, cười đáp ý lại muốn ăn đòn. Ta cái này chính là có. Phát sinh chuyện lớn như vậy, chúng ta đương nhiên cũng phải vì binh ca ra một phần lực. Không phải sao, ta lại tới cho các ngươi chia sẻ tin tức. Nhìn đến đây, Kim Thế Nhạc nhịn không được chửi bậy. Nói dễ nghe, không phải là một cọ nhiệt độ chủ bà sao? Còn ra một phần lực. Rõ ràng là ngại bây giờ áp lực dư luận còn chưa đủ lớn. Phùng Phong liền không hiểu rồi. Hắn một cái cọ nhiệt độ chủ bá, như thế nào trà trộn vào nguyện, cấm khu phụ cận. Ta nghe nói nơi đó xuất nhập một mực rất nghiêm ngặt. Hắn tựa như là dân bản xứ, hắn liền tại phụ cận người thủ mộ trong thôn. Mạnh Hiên đối trưởng nắm tin tức sự tình một mực cảm thấy rất hứng thú. Thật sớm biết rõ vị này không muốn mạng chủ bá tin tức. Dân bản xứ đi, muốn về thôn tóm lại đơn giản chút. Có chút người thủ mộ chính là tương đối chủ, quan phương muốn cho bọn hắn rút lui bọn hắn đều không làm. Bất quá Mạch Hiên không cảm thấy cái này chủ bá chính là mấy người này. Đoán chừng cũng là nghĩ cọ cấm khu nhiệt độ, tốn sức chín châu hai hổ đem chụp ảnh thiết bị mang theo đi bảo. Kết quả thật làm cho hắn cọ đến lớn. Phùng Phong không lời nào để nói. Loại này tiên tiên điều kiện, hắn hâm mộ không tới. Vương Đại Trùy nghe không hiểu Phùng Phong ba người chửi bậy. Vì tránh né đội cứu viện điều tra, hắn liên bình màn đều không được xem, chỉ có thể bằng cảm giác hướng người xem ra giải. Bất quá, xem như toàn bộ mạng một cái duy nhất dám vạch trần cấm khu hiện trạng chủ bá. Bây giờ trực tiếp gian có nhiều náo nhiệt, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng. Làm xong vụ này, hắn liền phát. Ha ha ha. Vương Đại Trùy ở trong lòng cùng thiếu. Tiếp tục giơ điện thoại hướng phía trước mê vụ tràn ngập khu vực đi tới. Mọi người trong nhà, may mắn vừa rồi đi tiểu đêm sương ngủ, bằng không thì ta cũng tìm không thấy cơ hội mang các người chạy ra ngoài. Cảm tạ thiên nhiên, cảm tạ thiên nhiên. Có nhân vấn an không an toàn. Đội cứu viện trang bị gọi là một cái phong phú, cảm giác an toàn lập tức tới ngay. Gặp hai họa nhân cơ hồ không có, chính là không để chúng ta tùy tiện đi lại mà thôi. Ngược lại là hôm qua vừa tới một cái đoàn làm phim, chỉ đích danh thời điểm từ đầu đến cuối tìm không thấy nhân, bây giờ đội tìm kiếm cứu nạn đều đi tìm bọn hắn. Vương Đại Trụy vừa đem trong đầu sự kiện moi ruột gan, vừa xoay tròn ống kính, để cho trực tiếp gian người xem có thể thấy rõ ở ngoài vùng cấm tình huống. Sương mù tràn ngập, rất nhiều kiến trúc đều bị kín một tầng phim kinh dị một dạng màu xám lọc kính. Lờ mờ, kiến trúc càng ngày càng ít, dần dần lộ ra phía trước chọc trời thực vật thân cảnh. Tốt mọi người trong nhà, gần chút nữa miệng rộng ca cũng không dám đi. Vương Đại Trụy đem ống kính nhắm ngay phía trước, thuận tiện trực tiếp gian thấy rõ cấm khu tươi tốt thanh thúy tươi tốt thảm thực vật. Chỉ là xa xa lộ ra một góc, cũng đầy đủ tất cả mọi người trông thấy quỷ dị giữ tận thực vật bên trên, cái kia phổ biến mà quen thuộc đặc điểm. Vương Đại Trụy cuối cùng có thể nhín chút thời gian, xem xét bây giờ mưa đạn, lập tức bị xanh xanh đỏ đỏ khen thưởng lóe mù mắt. Cơ mờ nở, cảm tạ Lao Thiết đưa tặng cao chọc trời cự luân. Không được, thật không có thể đi vào trong, như vậy đi mọi người trong nhà, nếu có 10 cái cao chọc trời cự luân, ta càng đi về phía trước 10m. Chương 305, chớ lệ lị xảy ra chuyện, nổi xương mù. Chương 305, chớ lệ lị xảy ra chuyện, nổi xương mù. Một giây sau, 10 cái cao chọc trời cự luân đến. Vương Đại Trụy hai mắt tỏa sáng. Tốt mọi người trong nhà, chủ bá lúc này đi. Nói xong, hắn lấy ra chậm như ốc sen di tốc, chậm chạp hướng phía trước xê dịch. Lập tức đem trực tiếp gian nhìn nổi giận. Lựa gạt, cái này thỏa đáng lựa gạt. Liên đả thưởng kim chủ đều trực tiếp lên tiếng, gọi hắn đi nhanh một chút. Vương Đại Trụy đáp ứng rất tốt, tốc độ lại không để thăng. Nhiều lắm là từ phổ thông ốc sen tốc độ, tiến hóa thành châu phi ốc sen, tốc độ bò nhanh nhất ốc sen, tốc độ. Đối mặt trực tiếp gian đổ ập xuống chửi rủa. Vương Đại Trụy trong lòng đắng a, chỉ có thể tại phòng phát sóng trực tiếp bán một chút thảm. Thật không có thể nhiều, chủ bá vẫn là tiếp mạng. Nhưng thân kinh bách chiến người xem hội không hiểu. Bán thảm, tiếp mạng, là tiền không cho đúng chỗ. Lại là đủ loại đặc hiệu kéo căng cứng lấy bật, đập đẩy trực tiếp gian. Vương Đại Trụy cười miệng không khép lại. Tốt tốt tốt, chủ bá lúc này đi nhanh lên. Trong ống kính hình ảnh cuối cùng có biến hóa rõ ràng. Cách màn hình, người xem phảng phất cũng nhìn thấy cấm khu mang tới cảm giác các bách. Vương Đại Trụy nội tâm rung động, chỉ có thể so trực tiếp gian người xem nhiều. Nếu không có rất nhiều tiền tài chống đỡ, chân của hắn đã mềm nhũn. Vương Đại Trụy đáy mắt lộ ra bất an, nhưng đến cùng không có quay đầu rời đi. Nói đến, cũng không biết mất tích đoàn làm phim thế nào. Ta còn muốn đến trong đó một cái tiểu tỷ tỷ ảnh chụp, đối phương dáng dấp lao dễ nhìn. Có lẽ là vì tăng thêm lòng dũng cảm, Vương Đại Trụy đem đối phương cùng mình chụp ảnh chung lật ra đi ra, treo ở trực tiếp gian. Vương Đại Trụy đắc ý như mày. Như thế nào, dễ nhìn a? Nghe nói nàng vẫn là kinh đại cao tài sinh vụ thảo. Học tỷ. Ba đạo miệng đồng thanh âm thanh vang lên. Cùng Vương Đại Trụy chụp ảnh chung vị kia, mặc màu vàng xanh lá đồ hóa trang nữ sinh, hiển nhiên chính là Mạc Lệ Lị. Phùng Phong cùng còn lại hai người lẫn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được chấn kinh. Khương giáo sư ngay tại phía trước cách đó không xa, nghe tiếng tò mò nhìn sang. Mạnh Hiên, các ngươi thế nào? Không đợi bọn hắn đáp lời, trực tiếp gian chuyển đến càng lớn tiếng kêu. Cơ mờ nở. Ta Mạch Hiên túi đầu nhìn mình điện thoại. Trực tiếp gian đã hạ giá. Phùng Phong nhanh chóng ngăn tại Mạch Hiên trước người, đưa điện thoại di động che khuất. Không có gì lão sư, chúng ta đang chơi cố sự chơi đổ mì nổ đầu. Kim Thế Nhạc nghe hiểu ám chỉ, cùng Phùng Phong sóng vai đứng, đầu điểm ra tàn ảnh. Không tệ, lão tứ nhận sau này thật là đáng sợ. Mạch Hiên cũng liên tiếp gật đầu. Người bên cạnh nghe vậy, nhìn không được chửi bậy. Đều lúc này, còn có công phu chơi kinh khủng cố sự chơi đổ mì nổ. Tâm thật to lớn. Khương giáo sư nhìn ba người một mắt, lại nhìn một chút vừa mới lên tiếng đồng học. Thật sự, ba người điên cuồng gật đầu. Khương giáo sư ban tín bán nghi, nhưng không tìm được chứng cứ gì, chỉ có thể quay đầu rời đi. Ba người một lần nữa ngồi hội trên bậc thang, nhìn qua đen như mực màn hình, tâm tình trầm trọng. Trực tiếp gian sớm muộn sẽ bị phong, bọn hắn đều có chuẩn bị tâm lý. Nhưng Mạc Lệ Lị gặp nạn, vậy thì không đồng dạng. Phùng Phong méo mi tâm một cái. Các ngươi như thế nào không nói cho ta, học tỷ thay mới quay chụp sân bãi, muốn đi cấm khu phụ cận. Chúng ta cũng không biết, học tỷ không nói Mạch Hiên đồng dạng đau đầu. Lúc đó chỉ nghe đối phương nói muốn trước khi đi ăn một bữa tiệc tiễn đưa cơm. Bọn hắn đều cho là đối phương là muốn ra bất đi. Lúc đó nghe Vương Đại Trụy nói có đoàn làm phim tiêu thất lúc, bọn hắn đều không như thế nào để ý ai có thể nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy, chính là chớ lệ lị chỗ đoàn làm phim. Kim Thế Nhạc căn bản ngồi không yên, tại vị đưa bên trên nhích tới nhích lui. Hắn bị trong lòng ý nghĩ phát run. Học tỷ sẽ không phải đã nếu không phải là đứng lên mục tiêu quá lớn, hắn cũng tại quảng trường lao nhanh hai vòng. Người quen gặp nạn cùng người xa lạ xảy ra chuyện đối bọn hắn xung kích, hoàn toàn là hai cái lựa cấp. Chớ suy nghĩ lung tung. Mạch Hiên chặn lại nói, chủ ba không phải nói đội tìm kiếm cứu nạn đã đi tìm nhân sao? Học tỷ chắc chắn sẽ không có việc gì. Trong miệng Kim Thế Nhạc có rất nhiều lời, đến bên miệng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Chỉ mong a đột nhiên, Phùng Phong đứng lên. Kim Thế Nhạc sững sờ, lao tứ ngươi làm gì? Sau đó phảng phất ý thức được cái gì, liền vội vàng kéo Phùng Phong. Ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Học tỷ bên kia có người chuyên nghiệp cứu, không thiếu ngươi một cái. Nếu là đối phương thật chơi cái gì hoạn nạn bên trong gặp chân tình, nhất định phải đi tìm chớ lệ lị. Hắn tuyệt đối đem đối phương chân cắt đứt. Mạch Hiên cũng theo tới thuyết phục. Đừng xung động. Phùng Phong bất đắc dĩ, các ngươi trong đầu đều đang nghĩ cái gì? Học tỷ hắn đương nhiên muốn cứu, nhưng không phải thấy không rõ tình huống nhân. Bây giờ không phải là hắn xuất thủ thời điểm. Hắn đứng lên, chỉ là bởi vì một sự kiện. Các ngươi không có phát hiện, sương lên sao? Nổi sương mù. Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc cũng đi theo đứng lên. Nguyên bản trống trải bên ngoài, bởi vì sương mù dần dần lên, bọn hắn ngay cả quảng trường một chỗ khác đều thấy không rõ. Liên cùng, trong phòng trực tiếp một dạng. Mạch Hiên nuốt một ngụm nước bọt, có phải hay không là trời muốn mưa? có khả năng. Kim Thế Nhạc phụ họa gật đầu, bất quá nếu là trời mưa, chúng ta là không phải rút lui tốc độ lại muốn chậm lại rất nhiều. Ta xem chưa hẳn. Phùng Phong phản bác. Chưa hẳn cái gì? Trời mưa. Kim Thế Nhạc hỏi. So trời mưa nghiêm trọng hơn. Phùng Phong ngữ khí chắc chắn. Hắn nên ngang nhìn thẳng phía trước, ánh mắt tập trung tại nơi xa một cái điểm. Phản phất có thể xuyên thấu qua mê vụ, thấy rõ cất giấu trong đó quái vật. Trực tiếp gian đánh gãy liên trong nháy mắt đó. Phùng Phong không chỉ có nghe thấy được Vương Đại Trụy kêu thảm, còn có quỷ dị tiếng tạch tạch. Giống như hai khối cũng không phối hợp xếp gỗ, bị cưỡng ép ghép lại đến cùng một chỗ. Sương mù này, tuyệt đối có cái gì không đúng. Phùng Phong sờ lấy trên tay ấn ký. Ngay tại vừa rồi, tổng bộ giống như phát tin tức gì cho mình. Bất quá, tại chỗ nhân viên cứu viện, có không ít là siêu phàm giả. Phùng Phong không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tạm thời kềm chế xem xét tin tức ý nghĩ. Phùng Phong luôn cảm thấy nơi nào có loại cảm giác không tốt. Tựa hồ, quá an tĩnh. Phùng Phong ánh mắt ngưng lại, chờ đã, xe cứu viện đã đi bao lâu rồi? Mạch Hiên mắt nhìn thời gian, dường như là 10 phút phía trước vừa đi. Không đúng, 10 phút. Dưới mắt như thế quan trọng hơn tình huống, làm sao có thể dòng dã 10 phút, cũng không có mới xe cứu viện chết tới. Hiển nhiên tại cảnh báo vang lên thứ trong lúc nhất thời, liền có thành liệt xe cứu viện chiếc cung cấp. Phùng Phong bọn hắn chậm một bước, chỉ cướp được nhóm thứ hai rút lui về xe. Lúc đó nhóm đầu tiên cỗ xe cũng tại rời đi trên đường. Hoang lộ khu mặc dù không phải chủ yếu nơi khởi nguồn, nhưng tuyệt sẽ không như thế liền cũng không có tiếp viện. Phùng Phong ánh mắt híp lại, xem ra bọn hắn gây chuyện rồi. Mạch Hiên án lấy màn hình tay đều đang run rẩy, trong miệng không biết là đang an ủi những người khác vẫn là chính mình. Đại gia đừng hoảng hốt, ta đi trước hỏi một chút giáo thụ. Mạch Hiên lời nói đột nhiên dừng lại. Phùng Phong vẫn đang tra nhìn càng ngày càng gần sương mù, nghe không âm thanh sau không khỏi nghiêng đầu. Thế nào? Không có mạng. Chương 306, giới ngoại nhiệm vụ, kiểm tra cấp bậc nguy hiểm. A chương 306, giới ngoại nhiệm vụ, kiểm tra cấp bậc nguy hiểm. A Mạch Hiên sắc mặt kém vô cùng. Rõ ràng đối với cái hiện tượng này, sinh ra liên tưởng không tốt. Cái gì? Kim Thế Nhạc không tin tả, lấy ra điện thoại di động của mình thử một chút. Động tác rất nhanh dừng lại. Chính xác, một điểm tín hiệu cũng không có. Hắn dù thế nào tầm lớn, cũng ý thức được không đúng. Mấy người nhao nhao lâm vào trầm mặc. Rất nhanh, không chỉ là bọn hắn, những người khác cũng chú ý tới điểm này. Quảng trường huyên náo. Như thế nào không có mạng, ta vừa giao vô hạn lưu lượng a. Rút lui xe đâu? Nát vụn trong đất. Em đi. Nhiều người chính là phiền phức. Không có mạng lưới loại này hiện đại trụ của tinh thần. Tất cả mọi người sợ hãi đều bị vô hạn phóng đại, bạo động càng ngày càng nghiêm trọng. Duy trì trật tự lão sư cùng nhân viên cứu viện, trong lúc nhất thời không có cách nào đem hắn áp chế xuống. Ầm ĩ bên trong xen lẫn vài câu phàn nàn. Lúc nào có thể đi? Đói chết ta. Ân. Đồ vật gì? Thơm quá. Phùng Phong bén nhạy phát giác không đúng. Bây giờ nguy hiểm sắp tới, đại gia chờ lấy chạy nạn còn đến không kịp, nào có người nấu cơm. Chớ nói chi là, bọn hắn bây giờ còn tại trên quảng trường chống trải. Chớ đã, thật có mùi thơm của thức ăn. Phùng Phong không khỏi trận to hai mắt, hướng mùi vị nơi phát ra nhìn lại. Trong sương mù chẳng biết lúc nào, sáng lên điểm điểm ánh đèn. Là phố buôn bán phụ cận nhà hàng tiểu điếm. Bọn chúng cư nhiên vào lúc này khai trương. Phùng Phong vừa kinh ngạc lại không hiểu, nhưng hắn đã thấy không ít người đứng lên, hướng mở tiệm trô đi đến. Nhân viên cứu viện căn bản ngăn không được. Bây giờ lại có thể có người mở tiệm. Kim Thế Nhạc kích động, nếu không thì chúng ta cũng đi ăn chút. Mạch Hiên còn đang do dự. Phùng Phong đã một ngựa đi đầu, đi ở phía trước nhất. Ta đi xem một chút, các ngươi lại ở đây chờ. Âm thanh vô cùng nghiêm túc, phản phất tại tiến hành sinh ly tử biệt một dạng dặn dò. Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc không minh cho nên, vẫn là nghe lời mà ở lại tại chỗ. Huyền Châu thị ẩn thị khách sạn, tại ẩn giả sẽ tự mình địa bàn, Nhậm Minh hành động có thể không bị ràng buộc nhiều lắm. Hắn một bên nhìn xem trong tay các phương ủn tơ loạt báo cáo, liên tiếp gật đầu, một bên chờ đợi mang thức ăn lên. Quả nhiên, thiết lập bang phái lôi kéo người tay chính là sinh hoạt giải pháp tốt nhất. Không phải sao? Chính mình làm một cái đại động tác, còn có thể khiến người khác ra ngoài hỗ trợ khống chế tình thế biến động, mình tại cái này hưởng thụ tiệc. Trước mắt tiến triển có chút ngoài ý muốn, nhưng không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Nhậm Minh nhìn xem trong đó một nhóm văn tự. Hệ thống, Diệp Lệ bị vây ở Hạc Lâm khu. Hệ thống an vị tại Nhậm Minh phải bên cạnh. Nghe vậy lập tức mở ra không gian hệ thống của mình, tìm được Diệp Lệ. Đúng vậy tốt chủ, nàng tựa hồ muốn cùng Phùng Phong hành động chung, từ bên ngoài đột tiến. Nhưng nửa đường Hạc Lâm khu tao ngộ linh đàn chuột xâm lấn, Phùng Phong đã chuyển đi Hoàng Lộ khu, Diệp Lệ tới trước một bước, ngược lại bị cô lập. Bất quá nàng bằng vào siêu cao giao tế trình độ, đã đem Hạc Lâm khu sờ soạn mấy lần, tùy thời có thể rời đi. Nhậm Minh gật đầu một cái. Bằng vào Diệp Lệ gương mặt kia, hành động quả thật có thể thuận tiện không thiếu. Bất quá dị biến chuột cũng đừng gọi hắn linh chuột, gọi nó gặm chuột quái a. Tất cả linh thú bên trong, liền chuột biến dị sau tất cả đều là phản ứng phụ, không có ngoại lệ. Nhậm Minh đối với mấy cái này ăn chính mình linh khí còn quấy rối ra hỏa, không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Thuần túy linh khí khôi phục tác dụng phụ. Nhậm Minh đưa trong tay báo cáo hướng xuống lật ra một tờ, nhíu mày. Huyền Nhi xin đi nhiệm vụ lần này nhất tuyến. Hệ thống tìm được liên quan số liệu, gật gật đầu. Nghe nói Ly Sơn có quỷ vực hình thành vết tích, Huyền Nhi tiểu thư vừa vặn gặp phải tu luyện bình cảnh, nàng cho rằng đây là đột phá khẩu. Lâm Huyền Nhi mặc dù là sớm nhất đi theo Nhậm Minh tu luyện thành viên, cũng là ẩn giả trong hội bộ duy nhất quỷ tu. Nhưng thiên phú đến cùng không phải cao cấp nhất đám kia. Nhìn xem người dưới tay cùng mình chênh lệch càng ngày càng nhỏ, Lâm Uyển Nhi cảm giác cấp bách cũng càng ngày càng mạnh. Hệ thống dùng chính mình nông cạn nhân loại nghiên cứu học phân tích nói, nàng tựa hồ đối với ẩn giả sẽ tam bả thủ vị trí rất coi trọng. có thể coi là tu vi của nàng không thể nghiền ép những người khác, túc chủ cũng sẽ không đem chức vụ của nàng giao cho những người khác à. Nhậm Minh thở dài một tiếng, là hắn biết đối phương dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, hệ thống đều có thể nhìn rõ đạo lý, duy chỉ có đối phương xem không hiểu. Đương nhiên, một cái am hiểu tổ chức quản lý lãnh đạo hình nhân tài cũng không phải tốt như vậy bồi dưỡng, cái này cùng tu vi không quan hệ. Một lát sau, Nhậm Minh vẫn là lên tiếng, đem nàng gọi trở về a. Chính mình lên tiếng, Lâm Uyển Nhi là nhất định sẽ nghe, mặc dù đối phương tuyệt đối không vui, Nhậm Minh cũng không có biện pháp. Tại Lâm Uyển Nhi xem ra, thần khí hiện thế là kỳ ngộ, có kỳ ngộ liền có đột phá. Mặc dù có thể lọt vào phản vệ, hao tổn tự thân, nhưng đáng giá mạo hiểm thử một lần. Đáng tiếc, Nhậm Minh biết được càng nhiều. Bên trong chính xác rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng không phải một cái ngoại lai cô hồn có thể nhúng chạm. Hệ thống gật đầu, đang muốn hướng Lâm Uyển Nhi gửi đi tin tức. Đột nhiên, con mắt của nàng biến thành một chuỗi dòng số liệu, toàn bộ thân thể ánh chớp lẻ lút. Không xong, tốc chủ. Vị diện che chắn lại phá. Địa điểm. Ly Sơn. Ngươi lặp lại lần nữa. Hệ thống mở to mắt, nhìn qua vô cùng đáng thương. Ngay tại Ly Sơn, hơn nữa khe hở tạo thành tốc độ cực nhanh, đoán chừng cách giới ngoại sinh vật buông xuống, chỉ còn lại 5 phút. Đáng chết. Nhậm Minh mắng cầu thô tục. Vị diện khe hở tới thật đúng là xảo. Là ngại kế hoạch của mình quá không có sơ hở nào, đi lên tăng thêm độ khó. Không thể chờ đợi thêm nữa. Nhậm Minh xách theo hệ thống đi về phía cửa chính. Vừa đi vẫn không quên dặn dò. Nhớ kỹ đem Uyển Nhi gọi trở về, còn có, khiến người khác không cần chờ đi xuống, trực tiếp vào sân. Hệ thống bị điên lắc qua lắc lại, chỉ có thể ân a lấy đáp ứng. Từng đạo mệnh lệnh hướng về phân tán tại các nơi ẩn giả hội thành viên phát đi. Khẩn cấp giới ngoại nhiệm vụ xin chú ý, nhất cấp cảnh giới, nhất cấp cảnh giới. Kiểm tra cấp bậc nguy hiểm, a địa điểm, Hoa Quốc, Ly Sơn, tin tức cụ thể chờ kiểm tra đến chỗ cần đến tồn tại thành viên, Phùng Phong, Diệp Lệ. Thỉnh các vị chú ý an toàn. Các nơi ở lại giữ ẩn giả hội thành viên lập tức hành động. Diệp Lệ buông ra mới quyến rũ nơi đó hướng dẫn du lịch. Trương Tiêu Phong cùng Từ Vũ Đỉnh đưa trong tay dương hành lý ném một cái, kéo qua một tấm áo choàng khoác lên liền chạy ra ngoài. Nhà hàng, điểm du lịch, trường học, các nơi dị động sơ hiện. Một nhà khách sạn 5 sao tầng cao nhất, ánh nắng tươi sáng, là cái phơi nắng thời tiết tốt. Mái nhà 2-3 chỗ đều bị màu xanh thảm bể bơi bao trùm, không ít người ở trong đó xuyên thẳng qua. Thoải mái, thân sáng đem khăn tắm che ở trên mặt, bốc hơi nhiệt khí đem mặt của hắn muộn đến đỏ bừng. Cách vài vóc, thanh âm của hắn trở nên ồm ồm. Ta tại bờ gì tèn đều không hưởng thụ được những thứ này, kẻ có tiền chính là không giống nhau. Lại có thể nghĩ đến ở lầu chót tu kiến bể bơi, hơn nữa ở phía dưới bổ sung làm nóng tầng, để cho khách nhân ở giữa mùa đông cũng có thể hưởng thụ lộ thiên bơi lội niềm vui thú. Buổi tối còn có thể một bên bơi lội một bên nhìn cảnh đêm. Hắn làm siêu phàm giả, đều chưa bao giờ qua loại này xa xỉ ý nghĩ. Chương 307, không cần ẩn giả hội nhúng tay. Chương 307, không cần ẩn giả hội nhúng tay. Thượng Quan Ngạn nằm ở bên cạnh hắn, lần nữa đuổi đi một cái đến gần tóc bằng bụi. Loại địa phương này không chỉ có kẻ có tiền, còn có nghe tin lập tức hành động kẻ đầu cơ. Nghe vậy từ chối cho ý kiến. Khả năng này ta trời sinh liền không thích hợp làm kẻ có tiền. Thượng Quan Ngạn một chút cũng không cảm thấy, cái này bể bơi chân quý ở đâu? So với cái gì mùa đông bơi lội, một ngày mấy chục vạn USD giữ âm phí manh khỏe. Hắn càng thấy đây là lộ thiên nhà tắm, tuyệt không thực dụng. Hoặc nói nó là cỡ lớn nổi lầu cũng được. Dù sao dưới lầu có người chuyên môn 24 giờ chờ lệnh, làm nóng nấu bọn hắn. Cũng không phải thịt người nổi lầu sao thế? Thượng Quan Ngạn đã nhanh trong nước phá mốc mèo. Chống đỡ bên hồ bơi duyên mẻ lên, ngồi lên. Cả người đứng ngồi không yên. Ngươi nói, chúng ta còn muốn tại cái này đợi bao lâu? Có lương nghỉ ngơi ngươi cũng không vui. Thân Hạo đem trên mặt khăn tắm lấy xuống. Vì chính mình đồng sự phập phồng không yên, biểu thị không hiểu. Ngay tại khách sạn làm một vòng, ai mà tin ngươi là thực sự tới du lịch. Tóm lại chờ lão bản đại nhân tin tức là được. Bọn hắn bây giờ nhiệm vụ chính là làm hảo một cái tới Ly Sơn du lịch du khách. Thân Hạo tại ẩn giả hội phân hội một người làm tám người làm cho, đã sớm chịu đủ rồi làm nhiệm vụ đau đớn thời gian. Chỉ có thể mắng to, tân quản lý thật không phải là người làm. Bây giờ, hắn ba không thể nghỉ ngơi mọc lại một điểm. Bởi vậy, mặc dù việc quan hệ thần khí, Thân Hạo trong lòng tuyệt không gấp gáp. Lại nói, vạn sự có hội trưởng đi. Ông ngong. Chỉ có hai người có thể nghe được chấn động trên người bọn hắn vang lên. Vẫn còn nói cười hai người nụ cười lập tức tiêu thất. An Ý đứng dậy, lật ra bể bơi. Lấy nhìn như tự nhiên cũng tuyệt đối không chậm tốc độ, ra bên ngoài rút lui, chỉ để lại đầy đất bọt nước. Tiến vào phòng thay đồ. Hai người che chắn theo vai, gọi ra chính mình màn ánh sáng. Mấy cái ẩn giả hội khẩn cấp điều lệnh đập vào tầm mắt. Giới ngoại xâm lấn, nhiệm vụ sớm. Tám cái chữ lớn hung hăng đánh thẳng vào hai người thần kinh. Bọn hắn không có một chút do dự, chụp lên đại biểu ẩn giả biết áo bảo sám, biến mất ở phòng thay đồ. Sắp trời dần tối, hai thân ảnh thân thủ khỏe mạnh mà vòng qua nhà cao tầng lưới phòng hộ, không ngừng hướng nguyệt tắc khu phương hướng tới gần. Hai người mới vừa ở một tòa cao ốc sân thượng rơi xuống đất. Đụng. Một cái hỏa cầu tại dưới chân bọn hắn vỡ ra. Thượng Quan Ngạn một tay chống đất, xoay người tránh thoát dư âm nổ mạnh. Hắn vung thân hướng sau lưng ném ra một cái phi tiêu. Ai ở đó? Phi tiêu vẽ ra trên không trung phá minh thành, đi vào vách tường chỉ lộ ra một cái tiêu đôi. Phía sau vách tường đi ra một thân ảnh, hơi mập hình thể kèm theo hài hước cảm. Rõ ràng là mới vừa cùng Phùng Phong phân biệt Ly Sơn nhà bảo tàng quán trưởng, Quan Phủ Vinh. Quan Phủ Vinh hai mắt híp lại, sau lưng bảo tiêu nâng cao súng ngắn, trực chỉ hai cái người áo bảo cho. Thân thương lồi lõm minh văn, tại chiếu sáng phía dưới hơi hơi phản xạ quang. Ẩn giả hội, quả nhiên là các ngươi. Quan phủ Vinh đối với hai người xuất hiện không ngạc nhiên chút nào. Thanh âm của hắn mang theo một tia đè nén uy nghiêm. Ta nghĩ chúng ta lần trước câu thông cực kỳ rõ ràng, Ly Sơn bộ phận này chúng ta không hy vọng có người ngoài nhúng tay. Mặc dù song phương là quan hệ hợp tác, nhưng thân huynh đệ cũng muốn tính toán minh sổ sách. Ly Sơn chuyện quan hệ trọng đại, đồ vật bên trong nhất thiết phải từ Hoa Quốc quan phương nắm bắt tới tay. Vừa rồi chỉ là món ăn khai vị, nếu như các ngươi tiếp tục đi tới, ta cũng không thể cam đoan an toàn của các ngươi. Quan phủ Vinh trong giọng nói lộ ra cảnh cáo. Có mạnh đến đâu siêu phàm giả, cũng sẽ không là chiến thuật biển người đối thủ. Thân Hạo cùng Thượng Quan Ngạn liếc nhau. Bọn hắn cũng không phải không biết thời thế người. Dù cho xông vào qua trước mặt cửa này, đằng sau còn có vô số trận pháp quân đội đang chờ bọn hắn. Chỉ có thể vẽ vời thêm chuyện. Hai người thuận theo bỏ vũ khí xuống. Quan phủ Vinh cùng Bảo Tiêu Thương cũng đi theo thả xuống. Nhưng song phương vẫn đứng tại chỗ, không có chút nào ý rời đi. Thân Hạo liếc mắt. Đều lúc này, còn nhớ thương các ngươi Ly Sơn kỳ ngộ đâu. Quan phủ Vinh ánh mắt lấp lóe. Thượng Quan Ngạn bén nhạy phát giác được đối phương dị trạng, không khỏi cười nhạo một tiếng. Chuyên môn phái người tại Hoàng Lộ khu đánh út chúng ta, lại thả số lớn người ngoại quốc đi vào, cái này cũng là không hy vọng ngoại nhân nhúng tay. Quan phủ Vinh làm mặt lạnh, chuyện này có nguyên nhân khác. Có thể có cái gì nguyên nhân? Thượng Quan Ngạn lập tức hỏi lại. Bất quá những thứ này không tại nhiệm vụ của hắn phạm vi bên trong, tự có những người khác đến điều tra tin tưởng. Thượng Quan Ngạn liền không nhiều lãng phí thời gian. Hắn đưa trong tay phi tiêu vòng quanh tay dạo qua một vòng. Hoa Quốc quan phương lo lắng chúng ta tin tưởng, nhưng chúng ta lần này không tham dự các quốc gia tranh đấu, chỉ là đến giúp đỡ. Ngược lại hắn chỉ có thể vì chính mình cùng bên cạnh Thân Hạo làm cam đoan. Ánh đao lướt qua, Thượng Quan Ngạn trong tay phi tiêu định trụ, tiêu nhạy bén nhắm ngay đông nam phương hướng. Nơi đó đã bị mê vụ bao trùm, hơn phân nửa thành thị đều không thấy bóng dáng. Đừng nói cho ta các ngươi một điểm dị trạng cũng nhìn không ra. Thượng Quan Ngạn nhíu mày, đưa tới cửa miễn phí sức lao động đều không cần. Quan phủ Vinh ánh mắt trầm xuống, chậm rãi túi đầu xuống, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Qua nửa ngày, nay liền không cần làm phiền hai vị tiểu hữu. Ngươi nói cái gì? Thượng Quan Ngạn kém chút cầm không vững phi tiêu. Thực sự có người không cần sức lao động. Thân Hạo đè lại Thượng Quan Ngạn, để hắn đừng xúc động. Chính mình tiến lên một bước, con mắt nhìn thẳng Quan phủ Vinh. Cho nên ngươi nghĩ tái hiện nửa ngày thảm án? Nửa ngày? Thảm án? Cái này hình dung liền có chút dọa người. Cách lôi ra địch liên minh chuyện, là tất cả mọi người không muốn nhắc đến thế kỷ mới lớn nhất thảm án. Quan phủ Vinh vẻ mặt nghiêm túc. Sau lưng Bảo Tiêu cùng người chủ trì, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh. Quan phủ Vinh đưa tay, ra hiệu đám người tỉnh táo. Hai vị có phải hay không còn biết thứ gì? Căn cứ tin tức của chúng ta nguyên, sự kiện lần này tuyệt đối tại trong phạm vi khống chế vân vân vân. Thượng Quan Ngạn không kiên nhẫn đánh gây hắn lời nói. Hắn ở bên cạnh ngươi một câu ta một câu nghe đều nhanh thần chết. Ngươi nói thẳng là Trương lão đầu cho các ngươi tin tức không được sao? Hợp tác qua tràn đầy một cái chỗ xấu. Song phương đều đối phương cao giai chiến lực, hiểu nhất thanh nhị sở. Tỷ như Hoa Quốc biết nhậm minh vị hội trưởng này, tỷ như ẩn giả hội người người đều có thể có, quan phương siêu phàm giả đệ nhất nhân. Thiên Cơ Tử, Trương Cơ Nguyên. Thượng Quan Ngạn trực tiếp mở ra thiên song tuyết lựa thoại. Ta cứ như vậy nói với các ngươi, chuyện này này lão đầu tự chắc không cho phép. Nói xong, Thượng Quan Ngạn mắt sắc, nhìn xem đông nam phương hướng lan tràn sương mù, giống gặp cái gì che chắn. Hắn trong nháy mắt đổi giọng, coi như các ngươi có thể ngăn cản sương mù lan tràn, nhưng bên trong tình thế cũng nhất định không thể lạc quan. Thân Hạo, bọn Bảo Tiêu, Quan phủ Vinh trầm mặc phút chốc, có thể cụ thể tính ra một cái nghiêm trọng trình độ sao? Chúng ta có bao nhiêu rút lui thời gian? Còn rút lui thời gian đâu? Thượng Quan Ngạn lạnh rên một tiếng, bị Thân Hạo một cái tát bịt miệng lại. Thân Hạo dứt khoát kết thúc đối thoại, chạy là tới đã không kịp, chuẩn bị cứu người a. Vốn là hội trưởng chuẩn bị cho bọn họ thời gian cũng chỉ có vài phút, sớm tại trên đường liền dùng hết rồi. Không có Quan phủ Vinh một màn này, bọn hắn cũng không khả năng tại chuyện xảy ra phía trước kịp thời đổi tới. Chương 308, trong sương mù tiệm ăn sáng chương 308, trong sương mù tiệm ăn sáng có lẽ là vì nghiệm chứng Thân Hạo lời nói. Một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh vang lên bên tai mọi người. Tựa hồ rất xa, lại tựa hồ gần ở bên tai. Trong sương mù kiến trúc có trong nháy mắt bật mèo, phản phất ở vào một cái thời không khác. Quan phủ Vinh ngạc nhiên mở to hai mắt, đưa tay chỉ huy, thay đổi hành động, tất cả mọi người hướng về mê vụ phương hướng đi tới. Nói đi, quay người tiến vào hành lang. Bỏ lại Thượng Quan Ngạn cùng Thân Hạo tại mái nhà hào gió. Thân Hạo hướng đầu bậc thang hướng xuống nhìn một cái. Đối phương thật đúng là càng già càng dẻo dai, lập tức liền chạy vô tung vô ảnh. Đi thôi, lần này hẳn sẽ không đụng tới cái gì truy kích đội. Hiểu rõ. Thượng Quan Ngạn móc ra hai cái bao con động, đem bên trong một cái ném cho Thân Hạo. Quay người hướng về phía 100 mét cao cao úc, tung người nhảy lên, nhảy xuống. Thân Hạo theo sát phía sau. Một bên khác, Hoàng Lộ khu. Phùng Phong xuyên qua bụng đói kêu vang đám người, đạt tới mục đích cuối cùng nhất địa. Là một nhà tiệm ăn sáng. Cửa tiệm lồng hấp đang bốc hơi nóng. Chiêu khách lão bản nương nụ cười hòa ái, nhìn xem liền cho người thân thiết. Gặp Phùng Phong tới, lập tức nhiệt tình gọi. Bạn học nhỏ, có cần phải tới lồng mới ra lò bánh bao? Nóng hổi lấy xiết. Phùng Phong không có trả lời. Thừa dịp loạn lạc, hắn đã tìm cơ hội nhìn qua tổng bộ tin tức. Giới ngoại sinh vật. Phùng Phong bất động thanh sắc đánh giá, trước mặt không chút dị thường nào lão bản nương. Đối phương cùng hắn lần trước quỷ vực nhìn thấy sinh vật, hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ, cùng người giống nhau như lúc. Không đúng. Phùng Phong lắc đầu. Quỷ quái ngay từ đầu ngụy trang, cũng cùng bây giờ lão bản nương một dạng. Chỉ là cái trước hắn có thể xem thấu, cái này hắn nhìn không ra mà thôi. Phùng Phong đang muốn tiếp tục hướng trong tiệm đi đến, một cái tay kéo hắn lại. Các loại đồng học, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. giữ chặt nam nhân trẻ tuổi của hắn người mặc màu quýt đội cứu viện chế phục. Ngực trên minh bài là ba chữ, Nguyễn Hành Cẩn. Nguyễn Hành Cẩn nhìn xem cười khanh khách lao bản nương, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Người tên là gì? Vì cái gì không đi theo đội cứu viện đi quảng trường tị nạn? Tị nạn? Lão bản nương đem hai chữ này nhai nhai nhấm nuốt một lần, nụ cười càng thêm rực rỡ. Đại lao ra a, bây giờ nào còn có thể tị nạn chỗ? Đói bụng liền nhét đầy cái bao tử, có thể sống lâu mấy ngày là mấy ngày, ngài nói, có phải hay không? Nói xong, lão bản nương cười muốn bắt Nguyễn Hành Cẩn tay, bị Nguyễn Hành Cẩn lách mình né tránh. Lão bản nương cũng không tức giận, trên mặt vẫn như cũ lộ vẻ cười, nhìn qua phối hợp cực kỳ. Nói chuyện cứ nói, đừng động thủ động cước. Nguyễn Hành Cẩn ngược lại càng thêm cảnh giác. Trong mắt hắn, hàng này mới mở nhà hàng, có một cái tính một cái, đều tràn ngập manh liệt cảm giác không tốt. Hơn nữa, cái gì gọi là không có tị nạn chỗ? Nói chuyện trong lúc đó, càng ngày càng nhiều tìm kiếm mùi thơm người sống sót, tụ tập đến cửa hàng phía trước. Phùng Phong không chờ được, đưa tay gọi tới lão bản nương. Bánh bao của ngươi bán thế nào? Lão bản nương trong nháy mắt tiếu ỉ hiệp như hoa. Nguyễn Hành Cẩn nhíu mày, ngăn lại chuẩn bị đi về phía trước Phùng Phong. Đồng học, tiệm này không thích hợp. Ngươi nếu là đói bụng, chúng ta đội tìm kiếm cứu nạn có khẩn cấp cơm, ngươi có thể đi phía trước rẽ trái bố cáo bên cạnh nhận lấy. Vị này lão gia ngươi có ý tứ gì? Lão bản nương lập tức đổi sắc mặt, khoan hậu tướng mạo trở nên âm trầm vô cùng. Chúng ta dùng thịt tài tại toàn trấn cũng là nhất đẳng hảo, có cái gì không thích hợp? Lão bản nương dùng tràn đầy tròng trắng mắt hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Hành Cẩn. Trong giọng nói ý uy hiếp dần dần dày. Bản điếm tiểu bản kinh doanh, ngài không nên hỏng việc buôn bán của chúng ta. Nguyễn Hành Cẩn không khỏi lui về sau một bước. Một giây sau mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cơ thể phản ứng là sẽ không gạt người. Chính mình cư nhiên bị một cái bình thường ăn mặc phụ nữ dọa đến lui lại. Tiệm này lai lịch gì? Nguyễn Hành Cẩn đốt ngón tay bị chính mình bóp trắng bệnh. Phùng Phong đánh giá lão bản nương tức giận không tán khuôn mặt, như có điều suy nghĩ. Xem ra, kiếm khách đối với tiệm này tới nói phi thường trọng yếu. Nghĩ như vậy, Phùng Phong dựng dụng ra một bộ dáng đối với tiệm ăn sáng cảm thấy rất hứng thú. Nhà các ngươi thịt rất tốt, cái kia ra mặt đâu? Có suy nghĩ, lão bản nương lập tức đổi một bộ sắc mặt, chủ động đem lồng hấp mở ra, lộ ra bên trong trắng non đầy đặn bánh bao. Da mặt đương nhiên cũng là dùng nhất đẳng chất liệu tốt, cũng là từ tuyết dưỡng nông trường cầm trở về thượng đẳng tuyết mạch. Bạn học nhỏ ngươi nghe, nhiều hương. Phùng Phong không có tận lực khống chế chính mình hô hấp, nhưng chính xác ngửi thấy mùi của thức ăn. Hắn gật gật đầu, quả thật có hương vị. Nhiều hương không đến mức. Phùng Phong chỉ có thể đánh giá là phổ thông bánh bao nên có mùi thơm, nhưng vô cùng câu người muốn ăn. Phùng Phong ngừng thở, trong dạ dày cảm giác đói bụng cũng không có giảm bớt chút nào. Tốt ta, cái này hương khí vẫn là tức thời có hiệu quả. Giới ngoại sinh vật liền dựa vào nó hấp dẫn khách hàng. Biết điểm ấy, Phùng Phong cũng không giả, đưa tay cấp tốc hướng cao 2 mét lồng hấp đánh tới. Chỉ cần đẩy ngã nó, hôm nay tiệm này sợ là không mở được. Tại Phùng Phong có cái ý niệm này một giây sau, thân thể của hắn đột nhiên đình trệ. Vô luận như thế nào dùng sức đều không thể xê dịch một tơ một hào. Chỉ có thể bảo trì khẽ nâng tay phải động tác, tiếp tục mắt nhìn phía trước. Gặp Phùng Phong nửa ngày không có trả lời, lão bản nương còn quăng tới ánh mắt quan tâm. Bạn học nhỏ, ngươi thế nào? Có cần phải tới một lồng nóng hổi bánh bao? Phùng Phong căn bản không cách nào nói chuyện. Ngược lại là bánh bao mùi thơm, hấp dẫn một nhóm lớn bụng đói kêu vang tị nạn giả. Bọn hắn không để ý Nguyễn Hành Cẩn ngăn cản, tại cửa tiệm sắp xếp lên hàng dài. Đói chết ta. Lão bản nương, nhà ngươi bánh bao bán thế nào? Cho ta tới một lồng. Dẹp sơ. Lão bản nương cười gặp răng không thấy mắt. Một lồng bánh bao đúng không? Mỹ nữ ngươi trước tiên đi vào trong, bánh bao lập tức đến. Hảo. Chọn món nữ nhân xách theo tay mải, đang chuẩn bị vào cửa. Ngay tại tiến nhanh môn một khắc trước, nàng đột nhiên ngừng lại. Chớ đã, ta không phải là hỏi ngươi bánh bao bao nhiêu tiền không? Ngươi còn không có nói cho ta biết. Lão bản nương không nhanh không chậm, nụ cười hòa ái. Mỹ nữ ngươi ăn trước, tiệm chúng ta thực hành ăn trước sau giao. Đồ vật gì? Nữ nhân liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ngay cả giá cả cũng không cho, làm thịt khách đúng không? Coi như một người hiện đại, nàng đã sớm luyện thành phân rõ tên lừa gạt thập bát bàn kỹ xảo. Cũng bởi vì luyện thành phòng lừa gạt kỹ xảo, nữ nhân đối với lừa gạt loại sự tình này căm thù đến tận xương tủy. Nàng căn bản vốn không mang do dự, quay đầu bước đi, chỉ để lại một câu nói: "Quỷ tài ăn bánh bao của ngươi." Gian thương. Lão bản nương nụ cười cứng đờ một giây, cũng không nhục trí, đưa ánh mắt về phía khác xếp hàng trên thân người. Những người khác tại lão bản nương trong ánh mắt, đồng thời lui lại. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn phía trước chuyên môn thương lượng phối hợp qua. Không có cách nào, là lừa đảo quá xấu bụng, không trách bọn hắn phản ứng lớn. Giá trị ngàn vàng hàng vỉa hè sốt mát, tất cả mọi người đều rõ mồn một trước mắt. Trong đám người có người lên tiếng: "Lão bản nương, ngươi vẫn là trước tiên đem giá cả viết ra a." "Chính là, trong tiệm ngươi giá cả bài đâu?" Bọn hắn bây giờ đói đến ngực dán đến lưng, chỉ cần bánh bao giá cả không tính quá bất hợp lý, dù là so phổ thông bánh bao mắc hơn một lần, cũng có là người mua. Chương 309, 10 điểm linh tức tệ. Chương 309, 10 điểm linh tức tệ. Thế nhưng lời đã nói đến mức này, mới vừa rồi còn nhiệt tình như lửa lão bản nương, ngược lại không còn động tĩnh, chỉ một mực mà để cho người ta đi vào trước ăn. Bọn họ đây nào dám? Ngược lại lui đến càng xa hơn. Ngược lại là ngay từ đầu ngăn cản đại gia đi vào đội cứu viện thành viên Nguyễn Hành Cẩn không còn việc làm. Phùng Phong thấy buồn cười. Đến từ thế giới khác sinh vật, chắc chắn không nghĩ tới chính mình sẽ gây đến định giá mở đục cửa này a. Tại tâm nhãn tử khối này, bọn chúng còn có học. Đột nhiên, Phùng Phong cảm nhận được trên thân thể giam cầm, tựa hồ nối lỏng một chút. Chính mình đối với thân thể lực khống chế đang khôi phục. Trong lòng không khỏi mừng thầm. Cuối cùng, quỷ dị này khống chế trạng thái cuối cùng không còn. Phùng Phong hoạt động cổ tay, càng nghĩ chuyện phát sinh mới vừa rồi càng thấy được không thể tưởng tượng nổi. Vô luận cường đại cỡ nào siêu phàm giả, ra tay tất có vết tích. Nhưng Phùng Phong hoàn toàn không có cảm giác, chính mình liền bị cưỡng ép giữ chặt, là bởi vì chính mình muốn hủy đi cửa hàng. Phùng Phong nhìn qua một bên lồng hấp, hết sức không hiểu. Loại cảm giác này cùng quỷ vực giống, lại không giống. Giống điểm ở chỗ, bọn chúng tựa hồ cũng thuộc về một loại nào đó quy tắc. Không giống điểm ở chỗ, điều quy tắc này hoàn toàn không làm cho người ta bất luận cái gì phản chế năng lực. Tại trong quỷ vực, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại, là có thể tránh thoát đi quy tắc gò bó. Thậm chí có thể ngược lại thay đổi quy tắc để bản thân sử dụng. Mà vừa mới, Phùng Phong căn bản cảm giác không thấy điều quy tắc này đột phá khẩu. Trước đó cũng không nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới quy tắc nhắc nhở. Khả năng nhất là quỷ vực quỷ chủ ra hỏa, cũng chính là cửa hàng lão bản nương, thế mà không rõ Phùng Phong vì cái gì dừng lại. Phùng Phong giam cam đoan, đối phương ngay lúc đó nghi hoặc, không có chút nào làm bộ. Mặc kệ lão bản nương bản chất là quái vật gì, tâm tình của nàng biến hóa toàn bộ viết lên mặt, phi thường tốt hiểu. Không cần thiết cùng Phùng Phong ở đây đi vào mèo. Phùng Phong hoạt động cổ, chuẩn bị thử lại lần nữa mình nghĩ cái cuối cùng khả năng. Trước mắt, một cái toàn thân hàng hiệu học sinh, trước tiên Phùng Phong một bước hướng cửa tiệm đi đến. Một bên xoa bụng một bên nói lẩm bẩm. Mặc kệ, đói chết ta. Hố liền hố a, ra còn có thể kém ngươi chút tiền đấy. Hắn tìm một cái tới gần cửa ra vào chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống. Lão bản nương, cho ta tới bát mì huyền thánh. Dẹp sơ. Cuối cùng khai trương. Lão bản nương lập tức chạy đến nồi lớn phía trước bận rộn. Người bên ngoài mặc dù rất đói, vẫn như cũ đối với học sinh xúc động hành vi nghị luận ầm ĩ thực sự có người lên a. Ai? Quả nhiên vẫn là học sinh, liên loại này trò lừa gạt đều có thể lên làm. Ai ai? Tại sao lại đi một cái? Tại tất cả mọi người chứng kiến dưới, Phùng Phong cũng đi vào tiệm cơm. Lão bản nương nụ cười liền không có dừng lại. Bạn học nhỏ muốn chút gì? Ngươi làm một bát mì hoành thánh có thể bán bao nhiêu tiền? Phùng Phong hỏi ngược lại. Cái này sao lão bản nương kéo dài âm điệu, thừa nước đục thả câu. Mịt mờ từ bên cạnh ám chỉ nói. Bạn học nhỏ mua một bát chẳng phải sẽ biết. Ta xem ngài khí vũ lạ thường, trong tiệm chúng ta mì hoành thánh giá cả, đối với ngài tới nói cũng là tiền trinh. Quả nhiên, đối phương không có trước tiên cự tuyệt. Vậy thì có đàm phán không gian. Phùng Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngay cả giá cả cũng không thể nói, không phải liền là ép mua ép bán sao? Ta liền không có tại Huyền Châu thị gặp qua ngươi dạng này cửa hàng. Phùng Phong đề cao âm lượng, để ở ngoài tiệm người cũng có thể rõ ràng nghe thấy thanh âm của hắn. Chẳng lẽ dạng này mở tiệm không phạm pháp? Không có người quản còn sao? Nguyễn Hành Cẩn từ trong sững sờ lấy lại tinh thần, phản xạ có điều kiện gật đầu. Không tệ, ta tại Huyền Châu thị làm việc 3 năm, còn không có gặp qua như thế đầu sắt phạm tội cửa hàng. Phùng Phong thừa cơ ép hỏi, một bát hỗn độn, rốt cuộc bao nhiêu tiền? Lão bản nương tay phải khẽ nâng, chẳng biết tại sao có đột nhiên dừng lại. Ánh mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Chỉ có thể cắn răng biện xuất năm chữ, 10 điểm linh tức tệ. Linh hút tệ, đó là đồ chơi gì? Chưa từng nghe qua. Còn chúng vây xem nằm sấp tiệm cơm cửa ra vào, thảo luận mới lấy được danh từ. Nguyễn Hành Cẩn đầu tiên là nghi hoặc, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệnh, rõ ràng ý thức được cái gì. Phùng Phong hai mắt tỏa sáng. Thật có thể bước ra một đáp án. Xa lạ tiền tệ tên cái gì, Phùng Phong tuyệt không ngoài ý muốn. Nhưng có thể được đến lao bản nương thỏa hiệp, ý nghĩa là cùng. Phùng Phong đầu góc xoay chuyển nhanh chóng. Những thứ này giới ngoại sinh vật thế mà lại chịu ảnh hưởng của Hoa Quốc pháp luật, không thể không báo ra giá cả. Xem ra vô hình vô địch theo quy tắc, chính mình cũng không phải không có thao tác không gian. Bây giờ, Phùng Phong cuối cùng có thể phân tích, chính mình trước mắt lấy được đầu mối. Giới ngoại sinh vật kèm theo không cách nào phản chế quy tắc loại năng lực, nhưng không thể tự nhiên khống chế. Quy tắc dưới bề ngoài là vô số nhìn qua công bình giao dịch. Ở vào cửa hàng bên ngoài, lão bản nương có quyền cự tuyệt trả lời bất luận cái gì nàng không muốn trả lời vấn đề. Khi Phùng Phong tiến vào trong tiệm, chính là cùng quy tắc tiến hành một loại nào đó sở bị chế. Hắn chủ động vào cửa, là bỏ ra một loại đại giới. Tương ứng địa, lão bản nương cũng phải đưa ra giá trị ngang hàng phản hồi. Vừa, mì hoành thánh giá cả. Lão bản nương tích cực như vậy muốn thúc đẩy giao dịch. Phùng Phong lờ tới. Bán hỗn độn đề cập tới tự thân lao động gia công, đối phương tại trong giao dịch thao tác không gian sẽ càng lớn. Tóm lại, quy tắc nhìn qua so với hắn nghĩ muốn công bằng rất nhiều. Lão bản nương cũng không hiểu làm tình pháp luật. Tại trên tin tức con đường, hai người bọn hắn ở vào cùng một hàng bắt đầu. Đã đủ rồi. Phùng Phong ánh mắt một lần nữa kiên định. Đúng lúc này, nồi lớn lộc cổ cơm thanh dần dần cười. Sắc mặt khó coi lão bản nương kinh hỉ quay đầu. Đem bếp bên trên nắp nồi mở ra, mảng lớn nhiệt khí từ trong dâng lên. Mì hoành thánh tốt. Lão bản nương không còn tiếp tục cùng Phùng Phong nói dóc. So với không quả quyết khách hàng, vẫn là một cái khác dê con đợi làm thịt càng đáng giá nàng quan tâm. Tới, đại gia nhường một chút. Mặc dù tiệm cơm nội bộ tăng thêm lão bản nương, cũng chỉ có 3 người, nhưng nàng vẫn là làm bộ hét lớn. Vương Thịnh tốt mì hoành thánh, trực tiếp xuyên qua Phùng Phong, hướng trên bàn nằm thi học sinh đi đến. Nghe được lão bản nương gào to học sinh, ngón tay giật giật. Đột nhiên ngẩng đầu. Hảo, thơm quá. Rõ ràng phía trước một giây còn tại nằm thi. Một giây sau hắn đã cầm đũa lên, hướng về phía lão bản nương đi tới phương hướng mong mỏi cùng trông mong. Là thịt. Ta muốn ăn thịt, cho ta ăn. Học sinh hai mắt đô ra, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Loại thời điểm này, thời gian phản phất đều trở nên chậm. Hắn chỉ cảm thấy lão bản nương cũng tại trên đường đi một thế kỷ. Hắn đã đợi không kịp. Hướng lão bản nương phương hướng, hoặc giả thuyết là mì hoành thánh phương hướng, một cái nhào tới. Đáng tiếc không thành công. Phùng Phong một cái tay đè hắn xuống. Học sinh còn không cam tâm, tứ chi trên không trùng tùy tiện cào, trong miệng phát ra giải rác cấm tiết. Đói, đói, cho ta ăn thịt, ta muốn ăn thịt. Trạng thái phảng phất quỷ chết đói đầu thai. Thấy ngoài tiệm quần chúng vây xem trong lòng một hồi sợ hãi. Hắn mấy ngày chưa ăn cơm, một bữa cơm mà thôi, không đến mức a. Ăn mặc cũng không kém a. Sẽ không phải là bỏ nhà ra đi không có tiền ăn cơm đi a. Chương 310, quảng trường phụ cận ở đâu ra cầu lớn. Chương 310, quảng trường phụ cận ở đâu ra cầu lớn. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể chuyển vào Phùng Phong trong lỗ tai. Phùng Phong cũng là say, đều cho tới bây giờ tình huống này, còn xem náo như đây. Không nhìn thấy cửa ra vào Nguyễn Hành Cận khuôn mặt đều trắng thành dạng gì. A, mấy ngày chưa ăn cơm. Sở trường phát sinh ở trên người mình, bọn hắn liền biết người học sinh này là mấy ngày chưa ăn cơm. Một đám thiếu thông minh ra hỏa, không có ý thức nguy cơ người, Phùng Phong thật sự không muốn cứu. Ngược lại cứu được đối phương cũng sống không được bao lâu. Đói bụng học sinh tại Phùng Phong thủ hạ không ngừng dãy rủa, giống như điên dại. Đói Phùng Phong không kiên nhẫn đập vào trên sau gót hắn. Yên tĩnh, ngươi cái này lớn nhất thiếu thông minh. Một trường này, Phùng Phong mang theo điểm linh lực. Thiếu thông minh lập tức bất động, tựa hồ mở to mắt hôn mê bất tỉnh. Hai giây sau lại ôm đầu ung dung tỉnh lại. Lần này mở mắt, hắn lập tức khóa chặt Phùng Phong, trợn mắt trừng trừng. Ngươi là ai a? Làm gì đánh ta? Ánh mắt nhìn qua so vừa rồi thanh tỉnh rất nhiều. Phùng Phong nhẹ nhàng thở ra. Vẫn được, còn có thể cứu. Ngươi chờ chút liền biết ngươi có đáng đánh hay không. Lưu lại câu nói này, hắn ngăn tại trước mặt thiếu thông minh học sinh, đối diện lão bản nương. Lão bản nương bưng một bát mì hoành thánh, lông mày túi. Nàng tựa hồ không để ý mình bị bát sứ nóng đỏ hai tay, ngữ khí bất thiện chất vấn, bạn học nhỏ, ngươi muốn làm gì? Đột nhiên ngăn trở nàng đi tới duy nhất lối đi nhỏ. Rõ ràng chỉ cần đem mì hoành thánh phóng tới trên bàn cơm, cuộc giao dịch này liền hoàn thành hơn phân nửa. Bây giờ lại cắm ở một bước cuối cùng. Không trách nàng tâm tình không tốt. Phùng Phong không chút nào bị hù đến, tiếp tục đem lối đi nhỏ ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Lão bản nương, ngươi cảm thấy trên người hắn có bao nhiêu linh tức tệ? Lão bản nương kéo lên khóe miệng. Lão bà tử cũng không phải kế toán, nào biết được những thứ này. Không biết đối phương có không có tiền, liền dám để cho hắn đi vào ăn cơm. Bản điếm sinh ý nhỏ, đương nhiên là ai tới đều hoan nên. Trên người của ta không có linh tức tệ, ngươi cũng hoan nên. Ha ha. Lão bản nương nụ cười chân tâm thật ý thêm vài phần, bạn học nhỏ thật biết nói đùa, dung mạo ngươi tuấn tú lịch sự, xem xét cũng không phải là phàm nhân, làm sao lại không có linh tức tệ đâu. Phùng Phong sắc mặt lập tức lạnh xuống. Thiếu thông minh đồng học vừa đi vừa về nhìn xem lão bản nương cùng Phùng Phong một hỏi một đáp. Cả người nghe như lọt vào trong sương mù. Hắn không phải tới ăn cơm sao? Như thế nào cảm giác là lạ ở chỗ nào? Đột nhiên, hắn cảm giác bờ vai của mình muốn nát một dạng. A đau đau đau. Phùng Phong lấy lại tinh thần, nhanh chóng buông tay ra. Xin lỗi. Vừa rồi có người lúc quên thả ra, nghĩ đồ vật sau lại không lực chú ý nói. Kém chút quên trong tay mình còn đang nắm một người bình thường. Phùng Phong hít sâu một hơi, một lần nữa đối mặt triển lộ nụ cười lão bản nương. Ngươi ngược lại là có thể trông thấy ta có tiền. Cái kia tại chỗ ngoại trừ ta, còn không có khác tuấn tú lịch sự người. Ha ha, lão bà tử đang tại mở tiệm, cũng không có công phu cùng ngươi trò chuyện tiếp. Nói đi, lão bà nương không còn kiềm chế sự khác thường của mình. Gặp đẩy Phùng Phong đẩy không mở, hai chân đột nhiên kéo dài, từ một bên trên bàn cơm vừa tới. Giống như là hai cây nhỏ dài cà kheo. Lại lúc rơi xuống đất, lão bà nương hai chân lại khôi phục nguyên dạng. Đụng. Bốc hơi nóng bát sứ bị bỏ vào thiếu thông minh học sinh trước mặt. Lão bà nương cười tủm tỉm, mì hoành thánh tới. Học sinh trợn to hai mắt, bên miệng căn bản không khép được. Chỉ có thể ôi ôi phát ra mấy cái không rõ âm tiết. Một hơi cuối cùng không có lên tới, lần nữa hôn mê bất tỉnh. A, ngoài tiệm truyền đến tiếng thét chói tai. Quần chúng vây xem đã bị một màn này dọa điên rồi. Điên cuồng hướng rời xa cửa tiệm phương hướng bỏ chạy. Quỷ a, quái vật, là quái vật. Nhưng bọn hắn rất nhanh dừng bước. Phùng Phong vẫn còn đang suy tư lão bản nương lời nói mới rồi. Nàng tựa hồ nhìn ra chính mình khác biệt. Chẳng lẽ giới ngoại sinh vật cũng biết cái gì là siêu phàm giả? Hơn nữa thực lực trên mình. Phùng Phong siết chặt song quyền, chỉ cảm thấy khó làm. Hơn nữa lão bản nương ngoài miệng nói không cùng Phùng Phong nói chuyện tiếng, ánh mắt lại thành thật nhìn về phía cửa ra vào Nguyễn Hành Cận. Trên người đối phương cũng có linh tức tệ. Loại vật này đến cùng là thế nào tới? Hắn cùng Nguyễn Hành Cận một cái quan phương đội cứu viện thành viên, một cái học sinh đang học. Có cái gì chỗ tương đồng, lại cùng những người khác khác biệt? Chỉ có bọn hắn là siêu phàm giả. Phùng Phong trong đầu có ý kiến gì không ầm vang nổ tung. Chờ đến lúc làm hắn muốn tiếp tục thí nghiệm, cửa ra vào truyền đến gần như sụp đổ hò hét. Chuyện gì xảy ra, đường trở về đâu? Như thế nào nơi này là chỗ nào? Phùng Phong không khỏi nhìn ra ngoài. Vừa mới huyên náo đám người, toàn bộ đều cửa tiệm phía trước cách đó không xa dừng bước. Nơi xa quảng trường hình dáng còn như ẩn như hiện, nhưng gần bên con đường trang trí lại hoàn toàn đổi một bộ dáng. Rõ ràng lúc đến vẫn là đá cẩm thạch con đường bằng đá, bây giờ lại đổi thành màu đỏ thắm cầu lớn. Dưới cầu dòng nước róc rách, sâu không thấy đáy. Cuối cùng có người đem dọc theo đường đi dị thường nói ra. Quảng trường phụ cận ở đâu ra cầu lớn? Cái gì khu vực ngoại thành tuyết dưỡng nông trường, cái gì tuyết mạch, ta tại Huyền Châu thị ở cả một đời, liền không có nghe nói qua cái này nông gia trang. Ta liền ở tại Ly Sơn nhà bảo tàng phụ cận, chưa bao giờ biết nơi này có nhà chỉ lấy linh tức tiền cửa hàng. Ở đây không phải Huyền Châu thị đây là đâu? Tiếng huyên náo đánh thức thiếu thông minh học sinh. Vừa mở mắt đã nhìn thấy mắng đến trên lô mũi mình mị huyền thánh. Nghĩ đến chuyện xảy ra mới vừa rồi, doa đến hồn cũng phi. Quái vật a. Hắn lảo đảo từ dưới đất bò dậy, một đường hướng phía cửa chạy tới. Mẹ, mẹ, cứu ta. Phùng Phong ánh mắt đi theo đối phương hướng phía trước, hướng về phía trước, rời xuống. Nhìn đối phương chạy tới vừa tiếp xúc đến lại môn, giống như bóng ra bắn ngược trở về. cũng bởi vì lực trùng kích đổ ngã đến trên mặt đất. Thiếu thông minh học sinh không thể tin, đây là có chuyện gì? Hắn không từ bỏ mà tiếp tục phóng tới cửa ra vào. Rộng mở đại môn phảng phất có bình chướng vô hình, để cho hắn nửa bước khó đi. Người bên ngoài thấy thế, càng luống cuống, từng bước một lùi lại, phảng phất phía trước là hồng thủy manh thú. Bọn hắn không dám tới gần tiệm cơm, lại không dám bên trên tòa kia lai lịch quỷ dị cầu lớn, chỉ có thể núp ở nơi xa run lẩy bẩy. Là siêu phàm, nhất định là siêu phàm giả, hoặc siêu phàm đạo cụ. Lao thiên gia a, mệnh của ta như thế nào thảm như vậy a, loại cảm giác này, ta có người bằng hữu, 4 tháng trước đi cách lôi thêm địch liền mình chiêu mộ hiện trường. Các ngươi không nên làm ta sợ. Nửa ngày thảm án lực sát thương, so Nguyễn Hành cần trấn an nửa ngày hiệu quả tốt vô số lần. Đám người chỉ một thoáng an tĩnh thật nhiều, thở mạnh cũng không dám một chút. Thiếu thông minh học sinh nhanh sợ tè ra quần. Các ngươi chớ nói lung tung, nửa ngày thảm án đã sớm giải quyết, làm sao có thể còn có thể xuất hiện? Lời này không biết là nói cho người khác nghe, vẫn là mình nghe. Học sinh đem ánh mắt cầu cứu, nhìn về phía một cái duy nhất còn tới gần tiệm cơm cửa ra vào Nguyễn Hành Cẩn. Đội cứu viện thúc thúc, mau cứu ta, mau dẫn ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ta, Nguyễn Hành Cẩn vừa ngoài ý muốn lại cảm thấy quả là thế. Chương 311, Phùng Phong vì cái gì có thể ra ngoài? Chương 311, Phùng Phong vì cái gì có thể ra ngoài? Ân. Thiếu thông minh học sinh liều mạng gật đầu, nhìn hắn ánh mắt giống như tại nhìn sau cùng cứu tinh. Nguyễn Hành Cẩn do dự một chút, vẫn là lên. Nói đến kỳ quái, thiếu thông minh học sinh không có cách nào đi bảo, Nguyễn Hành Cẩn lại có thể thuận lợi bắt được thiếu thông minh tay. Nhưng tùy ý Nguyễn Hành Cẩn như thế nào dùng lực, cũng không thể đem thiếu thông minh mang rời khỏi tiệm cơm một chút. Giang giác, thiếu thông minh học sinh tay trợt khớp. Nguyễn Hành Cẩn chỉ có thể từ bỏ tiếp tục man lực giải quyết vấn đề. Thật xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Không, không không, thiếu thông minh học sinh che lấy trợt khớp cổ tay, không ngừng lắc đầu. Ngươi không thể từ bỏ, ngươi không phải quan phương cứu viện binh sao? Như thế nào ngay cả ta đều không cứu được? Mặc dù bây giờ còn cái gì đều không phát sinh, nhưng hắn có dự cảm, mình tuyệt đối không thể tiếp tục chờ tại trong tiệm cơm. Khách nhân, ngươi đang làm gì? Giống như ma quỷ âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Thiếu thông minh học sinh cơ thể run lên, không dám quay đầu. Lão bản nương không đổi, cười híp mắt vòng tới học sinh phía trước. Ngươi còn không có đưa tiền đâu. Ta học sinh nơm nớp lo sợ, căn bản nói không nên lời một câu liên tục lời nói. Sợ hãi vô ngần cơ hồ thôn vệ lý trí của hắn, chỉ có thể dùng không có chật khớp tay, không ngừng nói dốc lấy ví tiền của mình. Túi tiền tạm chụp mở lại thuận thế khép lại. Cuối cùng thiếu thông minh dứt khoát đem toàn bộ túi tiền đều vứt hướng lão bản nương phương hướng, không ngừng lùi lại chống đỡ lấy vô hình cửa ra vào, âm thanh run rẩy. Tiền đều ở nơi này, ngươi toàn bộ lấy đi, lấy đi. Đòi tiền còn tốt, đừng tìm hắn là được. Được rồi. Lão bản nương mừng rỡ nhặt lên trên đất túi tiền, chờ thấy rõ bên trong tất cả mọi thứ sau, trong nháy mắt đổi sắc mặt. Ta muốn linh tức tệ, ngươi cho cũng là những thứ gì? Quỷ nghèo. Xoay một tiếng, ra thật túi tiền biến thành từng khối bài rách. Mấy trương màu đỏ tiền mặt cùng các loại thẻ ngân hàng tán loạn trên mặt đất các nơi. Lão bản nương mặt tâm trầm, một phát bắt được thiếu thông minh chân lui về phía sau làm. Không có tiền ăn cái gì mì huyền thánh. Liên mới linh tức tệ cũng không có, lao bản nương trong giọng nói mang theo một tiếng ngân lệ. Thủ hạ một cái dùng sức, bằng không thì ngươi liền ở lại đây đi. A, một tiếng hét thảm đi qua. Thiếu thông minh học sinh che lấy chính mình bận bèo đùi phải, đau đến nước mắt cái mũi khét một mặt. Máu tươi từ chân của hắn trong khu vực quản lý róc rách chảy ra, choáng nhiễm ra một mảnh màu đậm khu vực. Lao bản nương ghét bỏ mà nhếch miệng, sau đó còn muốn lao nương thu thập sàn nhà, thực sự là mua bán lô vốn. Nói như vậy lấy, nụ cười trên mặt ngược lại mở rộng. Nàng rất lâu không có no cơm một trận. Chờ đã. Lão bản nương không kiên nhẫn nhìn xem Phùng Phong. Bạn học nhỏ, ngươi thì thế nào? Thiếu thông minh cũng co quắp ngẩng đầu. Phùng Phong làm như không nhìn thấy, chỉ là nhắc nhở lão bản nương. Các ngươi trong tiệm không phải ăn xong lại tính tiền. Nhưng hắn còn không có a, bây giờ lấy tiền có phải hay không gấp một chút? Thiếu thông minh ánh mắt đờ đẫn, sau đó gật đầu điểm ra tàn ảnh, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Đúng, ta còn không có ăn, không nên đưa tiền. Đầu của hắn điểm quá nhanh, nước mắt nước mũi quằn một chỗ. Lão bản nương không phục, còn nghĩ tiếp tục, nhưng lại cũng lại không đụng tới thiếu thông minh, chỉ có thể tạm thời thu tay lại. Hảo. Vậy nàng liền chờ một chút. Phùng Phong sắc mặt hơi trì hoãn. Xem ra tiệm này quy tắc vẫn rất dễ dàng phá. Chỉ cần không ăn xong cơm, thời gian có thể một mực kéo dài thêm. Dạng này mở, tiệm cơm ngược lại có thể tính một cái nhà an toàn. Có lẽ chờ Phùng Phong tìm được phương pháp rời đi nơi này lúc, xâm nhập tiệm cơm người vẫn như cũ có thể cứu. Lấy được tin tức đủ nhiều. Phùng Phong muốn trở về vì xâm nhập giới ngoại khu vực làm chuẩn bị. Nhưng nhấc chân lúc, lại cảm nhận được một cỗ lực cản. Phùng Phong bất đắc dĩ cúi đầu, nhìn xem ôm chân hắn không buông tay thiếu thông minh. Người đang làm gì? Đồng học, đồng học, mau cứu ta! Thiếu thông minh ngẩng đầu, sợ hãi nhìn xem Phùng Phong, thái dương bên cạnh tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ta biết ngươi, ngươi là Phùng Phong. Ta cũng là kinh thị tới, khai giảng huấn luyện quân sự cũng tại Thanh Tùng Phong, ngươi mau cứu ta. Phùng Phong cau mày, cố kỵ đối phương vừa gãy chân, không dám dùng sức. Ta không giúp được ngươi. Không, ngươi có thể. Không biết có phải hay không là vừa rồi Phùng Phong ngăn lại lão bản nương cử động, cho thiếu thông minh tự tin. Hắn bây giờ vô cùng chắc chắn, chỉ có thể Phùng Phong có thể giúp hắn. Trong tiệm chỉ có hắn cùng Phùng Phong hai cái người bình thường. Phía ngoài nói mạo ngạn nhiên đội viên cứu viện chính là một cái bài trí, căn bản không dám đi vào cứu mình. Hắn đã trốn không thoát, Phùng Phong không xuất được, cũng chỉ lại là cái tiếp theo hắn. Hai người bọn hắn mới là vận mệnh thể cộng đồng, Phùng Phong nhất định sẽ giúp hắn. Thiếu thông minh một mặt sốt ruột, lão bản nương mới vừa rồi là không phải nói ngươi có linh tức tệ, ngươi giúp ta thanh toán a, ra ngoài ta nhất định trả lại cho ngươi gấp bội. Phùng Phong càng không kiên nhẫn, thật xin lỗi, ta thật không có biện pháp, hắn năng lực có hạn, thật không giúp được đối phương. Nói xong mặc kệ trên đuổi thiếu thông minh, kéo lấy hắn liền đi ra ngoài. Thời gian của mình quý giá, không thể lãng phí ở cái địa phương này. A, vừa vặn gãy đuổi phải trên mặt đất lôi kéo, thiếu thông minh hét thảm một tiếng. Mặc dù như thế, hắn cũng không thả ra bắt được Phùng Phong tay. Những nơi đi qua trên mặt đất lưu lại một đầu tơ máu. Thiếu thông minh còn không hết hy vọng, tiếp tục du thuyết nói, không, Phùng Phong, Phùng đại ca, ngươi chắc chắn có thể giúp ta. Đột nhiên, thanh âm của hắn câm. Sau đó chợt nâng lên. Chuyện gì xảy ra? Ngươi sao có thể ra ngoài? Đến cửa ra vào, thiếu thông minh theo thường lệ bị bình chướng vô hình kẹp lại. Mà tại trước mặt hắn nửa cái thân vị Phùng Phong, đã nửa chân đạp đến đi ra ngoài khung. Tay của mình cũng tại bình phong che trở lực cản dưới, không ngừng trượt xuống, suýt nữa bắt không được đối phương. Vì cái gì? Phùng Phong cuối cùng dừng lại, đương nhiên là ta trả tiền. Phùng Phong mặc dù không có gọi món ăn, nhưng tiến vào trong tiệm, đồng thời hướng lao bản nương yêu cầu phục vụ, đương nhiên phải trả tương ứng trưng cầu ý kiến phí. Vừa rồi thiếu thông minh tại cửa ra vào nếm thử thoát đi. Phùng Phong nhưng là ở bên trong hỏi thăm chính mình phí tổn vấn đề, đồng thời quả quyết thanh toán linh tức tệ. Thu lấy linh tức tiền quá trình rất kỳ diệu. Phùng Phong có thể rõ ràng cảm thấy trong cơ thể mình linh khí giảm bớt một chút, nhưng cùng bình thường ra chiêu chiến đấu không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đang lúc Phùng Phong cho rằng linh tức tệ, tức là siêu phàm giả có linh khí lúc, hắn phát hiện mình mang theo người hộ thân ngọc bội, thế mà xuất hiện một cái khe. Có thể thấy được mất đi linh tức tệ, đối với cơ thể quả thật có tổn hại. Cái này cũng là Phùng Phong không thể giúp thiếu thông minh trả tiền nguyên nhân căn bản. Hắn linh tức tệ cũng có hạn, chỉ cần hộ thân ngọc bội triệt để nát bấy, hắn chính là đang lấy mạng đổi tiền. Tiếp giáp giới ngoại khu vực không chỉ là trước mặt tiểu điếm, hắn nhất thiết phải đem tiền lưu đến thời khắc mấu chốt. Phùng Phong một lần cuối cùng nhắc nhở, có thể giúp ngươi chỉ có chính mình, có thời gian này, ngươi chẳng bằng nhanh chóng xử lý một chút trên chân thương. Đừng đến lúc đó lao bản nương còn không có động thủ, chính mình trước tiên mất máu quá nhiều chết. Thiếu thông minh không thể tin. Nguyên bản vốn đã là sống nương tựa lẫn nhau cách cục, đột nhiên trở nên tứ cố vô thân. Tức tử cảm giác nguy cơ để cho hắn bạo phát trước nay chưa có lực đạo. Chương 312, thánh nhân có cắt thịt nuôi chim ưng dũng khí, Phùng Phong không có. Chương 312, thánh nhân có cắt thịt nuôi chim ưng dũng khí, Phùng Phong không có. Quyết tâm nhãn gắt gao ôm lấy Phùng Phong đuổi. Không, ngươi nhất định còn có tiền đem ta phần kia cũng thanh toán. Phùng Phong, ngươi không phải siêu phàm giả sao? Sao có thể thấy chết không cứu? Ngươi đây là đang giết người. Ta chết đi chính là ngươi Phùng Phong làm hại. Người bên ngoài cái cầm đều phải rơi mất. Còn có cái tầng quan hệ này. Siêu phàm giả, tiểu tử này lại là siêu phàm giả. Khó trách dám vào quái vật mở tiệm, nếu như ta cũng là siêu phàm giả, có phải hay không không cần sợ lao thái bà kia quái vật. Nguyễn Hành Cần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, xem ra vào cửa hai cái tiểu hài, có thể có một cái sống sót đi ra. Bên này, Khuyết Tâm nhãn lực đạo chi lớn, kéo tới Phùng Phong lão đạo một cái. Kém chút để cho Phùng Phong lần nữa tiến vào tiệm cơm. Lần này Phùng Phong thật sự phát hỏa. Quỷ mới biết lần nữa vào cửa muốn hay không trả hơn một lần phí phục vụ. Phùng Phong cười nhạo một tiếng. Vậy ngươi liền hảo hảo xem, cái gì là thấy chết không cứu. Hắn không còn thu liễm lực đạo, trực tiếp đem bị ngăn chặn chân kéo ra. Một cái siêu phàm giả nghiêm túc, cái gì tiểu vũ trụ bộc phát đều không dùng. Bành! Khuyết Tâm nhãn đụng vào che chắn, lần nữa bị bắn ngược về quăng ngã xuống đất, vô cùng chật vật. Phùng Phong đối xử lạnh nhạt nhìn. Muốn dựa vào trước mặt mọi người tuân ra hắn siêu phàm giả thân phận, dùng cái này nắm hắn. Không, sẽ chỉ làm hắn càng thêm phiền chán. Vốn là Phùng Phong còn nghĩ đề điểm đối phương vài câu, để cho hắn kéo dài thời gian, đợi đến Phùng Phong trở lại cứu nhân. Bây giờ, tự cầu phúc. Phùng Phong đầu cũng không trở về mà hướng đi về trước. Quanh thân hơi lạnh bốn phía. Hắn cuối cùng biết rõ hội trưởng nói lời. Có ít người thật không đáng giá vô điều kiện cứu. Chính mình chỉ là thuận tay bang đối phương trì hoãn tử kỳ, liền có thể như thế bị ỷ lại vào. Thật đem đối phương cứu ra, còn không biết gặp gỡ bao nhiêu thuốc cao da chó. Dọc đường quần chúng vây xem tự giác tách ra một con đường, cung cấp Phùng Phong hành động. Vị này siêu phàm giả tính khí tựa hồ không tốt, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Sau lưng, lão bản nương cười khanh khách hướng Khuyết Tâm nhãn học sinh tới gần. Không còn cái kia khó dây dưa tiểu tử, hai chân này dê không phải mặc ăn nắm. Đợi đến ăn xong mì huyền thánh. Ha ha, dê hai chân phối ăn nàng giá cao mua được đồ ăn. Chờ một chút. Nguyễn Hành Cẩn đưa tay ngăn cản lão bản nương. May Khuyết Tâm nhãn bị Phùng Phong kéo tới cửa ra vào, Nguyễn Hành Cẩn mới có thể thực hiện ở ngoài cửa cũng có thể làm đến động tác này. Lão bản nương ánh mắt lóe lên một tia phiền chán, ngữ khí cũng không còn ngay từ đầu thân thiện. Thế nào tiểu tử, ngươi phải vào tới dùng cơm. Bây giờ tiệm cơm vấn đề lộ ra, không có người lại nghĩ đi vào. Nguyễn Hành Cẩn cũng giống vậy. Hắn nhìn xem thì ông như bình thường lão bản nương, cùng trên mặt đất máu me đầm địa Khuyết Tâm nhãn học sinh, quyết định, ta có thể hay không giúp hắn trả tiền. Cái gì? Lão bản nương, còn chúng mây xem, thậm chí là Khuyết Tâm nhãn học sinh chính mình, đều không nghĩ đến sự tình hội như vậy phát triển. Nhao nhao dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Liên Phùng Phong đều dừng lại, quay đầu xem là ai đang phát ra bạo luận. A, vị kia quan phương siêu phàm giả A Ân. Quan phương kiểm tra người thời điểm không kiểm tra đầu óc sao? Nguyễn Hành Cẩn ngược lại một mặt tự nhiên. Đúng, ngươi nhìn ta có hay không 10 điểm linh tức tệ, có lời ta đến giúp hắn giao. Hắn có chú ý lao bản đường ánh mắt trên người mình dừng lại qua. Nếu như mình đoán không lầm, chính mình cùng vừa rồi vị kia gọi Phùng Phong đồng học một dạng, cũng kèm theo cái gọi là linh tức tệ. Lão bản nương nụ cười rực rỡ thêm vài phần. Đương nhiên có thể. có thể thu đến hoàn chỉnh giá tiền, ai nguyện ý bắt người thịt cắn nợ? Cũng liền chính mình quá lâu chưa ăn qua cái đồ chơi này, mới nguyện ý đánh một chút nhà tế. Có tuyển nàng vẫn là nguyện ý tuyển linh tức tệ. Cái kia soái ca ngươi là dự định bây giờ liền giao vẫn là thân phận chuyển đổi? Lão bản nương nhìn trước mặt bề ngoài xấu xí dê hai chân, cũng thuận mắt rất nhiều. Chờ một chút. Lão bản nương kèm chút diễn ra một nụ cười trong nháy mắt tiêu thất thuật. Nàng xem thấy Đường Cũ trở về phùng phòng, thực sự không có chút hào khí. Người tại sao trở lại? Đối với chỉ nói không tiêu phí khách nhân, nàng là tuyệt không hoan nghênh. Phùng Phong đã thành thói quen, không có cái gì bị ghét bỏ tâm tình tiêu cực. Ta chỉ là trở về nói hai câu. Phùng Phong tham cứu nhìn về phía Nguyễn Hành Cẩn. Ngươi có biết hay không, những quái vật này muốn cũng không phải đơn thuần tiền tệ. Nguyễn Hành Cẩn vì Phùng Phong thành thục sững sờ một giây, nhưng nghĩ tới đối phương tại quái vật trong tiệm toàn thân trở lui năng lực, chỉnh trọng gật đầu. Hội nhưng ta càng không biện pháp dưới tình huống có năng lực thay đổi, trơ mắt nhìn xem một cái Hoa Quốc công dân ngộ hại. Nguyễn Hành Cẩn giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, đưa tay nắm đấm chống đỡ tại ngực. Xin yên tâm, tại ta ngã xuống phía trước, nhất định sẽ bảo các ngươi chu toàn. Đám người chung quanh chịu đến xúc động, nhao nhao tiến lên mấy bước, lại sợ hãi tại tiệm cơm mà tại chỗ bồi hồi. Nguyễn tiểu ca, ai em đi? Có thể gặp được Nguyễn huynh đệ, đáng giá. Nguyễn tiểu ca có hay không bắt tự, chờ sau khi rời khỏi đây ta nhất định cho ngươi tố tọa tượng cùng bái. Liền trên đất quyết tâm nhãn, cũng bởi vì đối phương hy sinh không khỏi rơi lệ. Nguyễn thúc, cũng là ta liền không nên tiến tiệm này. Ngươi chớ xía bảo ta Nguyễn Hành Cẩn cúi đầu, trong mắt đùi ngùi mãi thôi. Nói đến đối phương cũng không có gì sai lầm lớn. Làm sai một lựa chọn, chỉ có thể một bước sai từng bước sai. Sống chết trước mắt nhân lúc nào cũng ích kỷ. Bây giờ có thể tỉnh ngộ, sống sót sau khi rời khỏi đây cũng vẫn có thể xem là một cái hảo hải tử. Chờ đã. Phùng Phong đánh vỡ bốn phía trầm thống không khí, ánh mắt quái dị. Đám người này làm sao làm được giống như sinh ly tử biệt. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi linh tức tệ rất chân quý, đừng dùng linh tinh. Theo Phùng Phong suy tính, Nguyễn Hành Cẩn tu vi đầy đủ giao quyết tâm nhãn thiếu 10 điểm linh tức tệ. Nhiều lắm là hai ngày này cơ thể có chút hư thôi. Quan phương trên tay không thiếu linh thực dược liệu, sau khi rời khỏi đây tùy thời có thể bù lại. Nhưng bên ngoài nhiều người bình thường như vậy, Phùng Phong là không còn được, chỉ có thể giao cho Nguyễn Hành Cẩn. Cho nên không hy vọng hắn tùy ý trả đạp thân thể của mình. Chán ha ha, là thế này phải không? Nguyễn Hành Cẩn gượng cười hai tiếng. Sau đó cũng không nhiều không được tự nhiên, hướng Phùng Phong phát ra mời. Phùng Đông Học, ta có thể nhìn ra ngươi bản tính hướng thiện, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ lưu lại? Không cần. Hắn bây giờ đang tại nghĩ lại chính mình, không đảm đương nổi phổ chiếu chúng sinh đại thiện nhân. Thánh nhân có cắt thịt nuôi chim ưng dũng khí, hắn không có. Hắn sợ mình bị ăn đến không còn sót lại một chút cạn. Phùng Phong quay đầu rời đi. Gặp Phùng Phong thật chỉ là tùy tiện nói hai câu nói, lão bản đường tư thái. Nàng dựa khung cửa, cười khanh khách hướng Phùng Phong bóng lưng phất tay. Được rồi, bạn học nhỏ đi thong thả. Muốn ăn cơm tùy thời trở về, cái này trời lạnh nghèo nàn, đoàn người sớm muộn phải ăn cơm, nhà của chúng ta bánh bao nóng hầm hập một cái đỉnh hay. Phùng Phong vốn là đều phải bên trên cầu. Bị lão bản đường tiếng la nhắc nhở. Dù nói thế nào bọn họ đều là đồng loại, chân thánh mâu dù sao cũng so giả giả nhân giả nghĩa hảo. Nhất trí đối ngoại mới là mấu chốt. Phùng Phong âm thanh từ đằng xa truyền đến. Thừa dịp Mị Hoành Thánh không có lệnh, các ngươi vẫn là xem có thể hay không trả hàng a. Chương 313, trở lại quảng trường. Chương 313, trở lại quảng trường. Tất nhiên phải trả tiền đem khuyết tâm nhãn học sinh cứu ra, chén kia Mị Hoành Thánh tác dụng liền không trọng yếu. Nói không chừng không nhúc nhích nữa, còn có thể thiếu giao một điểm linh tức tệ, thiếu bị chút tội. Đây là Phùng Phong cuối cùng có thể nhắc nhở bọn họ. Nói xong, bên trên Phùng Phong cầu gỗ, thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong sương mù dày đặc. Nghe được Phùng Phong lời nói, Nguyễn Hành Cẩn hai mắt tỏa sáng. Không đợi hắn để cho khuyết tâm nhãn học sinh hỏi thăm, một bên lão bản nương lông mày dựng thẳng, không cửa đều nhanh bóp nát. Không thể lui. Nàng cấp đáp, bị Hoành Thánh đều làm xong, gia vị đều theo hai cước. Khách nhân yêu cầu làm, giao dịch thành lập, không thể lui. Lão bản nương phản ứng cực lớn, thái độ kiên quyết. Nhưng càng là như thế, càng nói rõ trong lòng đối phương không chắc, mới có thể làm ra bộ dạng này dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu. Nguyễn Hành Cẩn cảm thấy định rồi mấy phần, cũng không gấp trả tiền, bắt đầu cùng lão bản nương chào hỏi. Xuyên qua làm bằng gỗ cầu lớn, trước mắt lại là quen thuộc quảng trường cảnh tượng. Phùng Phong lông mày hơi trì hoãn. Hắn đã đoán đúng, giới ngoại khu vực là liều mạng xây mà không phải trong ngoài thế giới. Cầu một chỗ khác quả nhiên vẫn là Ly Sơn nhà bảo tàng bên ngoài quảng trường. Quảng trường người đã ít đi rất nhiều. Đại bộ phận đều bị ban đầu mùi cơm chín hấp dẫn, rời đi quảng trường. Không biết bị cách ly đến khu vực nào. Trung quanh quảng trường biến hóa, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Thế là dọc theo đường đi, Phùng Phong có thể nghe được đủ loại nhân lo nghĩ cùng ăn ủi. Làm sao bây giờ? Ta giống như nghe được tiếng nước, chúng ta phụ cận ở đâu ra sông? Thật là lạ sương mù, thân yêu, ta xem không thấy ngươi. Không có việc gì bảo bảo. Ta ngay tại bên cạnh ngươi, chúng ta cái nào đều không đi, không có việc gì đại gia tới gần một chút. Đội cứu viện không biết chạy đi đâu rồi, nhiều người an toàn hơn điểm. Xuyên qua đám người, Phùng Phong thành công tìm được bọn hắn ban vị trí. Mấy chục cái học sinh chen thành một đoàn, cũng không nói chuyện, cũng không trên phạm vi lớn động tác. Yên tĩnh cực kỳ. Khương giáo sư. Phùng Phong hướng canh giữ ở phía trước nhất môn chuyên ngành đạo sư gật đầu một cái. Phùng Phong. Khương giáo sư ngạc nhiên đứng lên, ngươi trở về. Tại Phùng Phong sau khi đi, cũng có mấy cái học sinh cực đói, muốn đi ra ngoài tìm đồ ăn. Cho tới bây giờ, Phùng Phong vẫn là thứ nhất người trở về. Trong đội ngũ, đầu đều nhanh đập tới địa bên trên Kim Thế Nhạc đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Cái gì? Lao tứ trở về? Ngươi nói ai? Mạch Hiên giấy rủa ngẩng đầu. Thật đúng là. Hai người dùng cả tay chân bò dậy, đem Phùng Phong bao bọc vây quanh. Kim Thế Nhạc mừng đến không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương thức chúc mừng. Hắn một quyền đập vào Phùng Phong trên bờ vai. Khá lắm, ngươi không về nữa chúng ta còn tưởng rằng ngươi cũng mất tích đâu. Mạnh Hiên nhìn xem Phùng Phong không có vật gì hai tay, không phải đi mua đồ ăn sao? Tính toán, bình an trở về liền tốt. Phùng Phong sau khi đi, quảng trường bốn phía dị biến càng sâu. Bọn hắn đã không trông cậy vào tìm cái gì thức ăn. Khương giáo sư cười ha hả nhìn xem ba người ôn chuyện. Đúng lúc này, chóp mũi của hắn đột nhiên ngửi được một tia mùi máu tươi, ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết. Lập tức đi tới Phùng Phong trước mặt, khóa chặt mùi máu tươi nơi phát ra. Phùng Phong, chân của ngươi a? Cái này a? Phùng Phong phản ứng lại, run lên đã khô cạn ống quần quản. Là có người bị siêu phàm sinh vật cắt đứt một cái chân, máu tươi đến trên người của ta, chính ta không bị thương, giáo thụ yên tâm. Phu cận tất cả học sinh ánh mắt đồng loạt tụ tập đến trên thân Phùng Phong. Kim Thế Nhạc chấn kinh, siêu phàm sinh vật. Mạnh Hiên hấp khí, có nhân bị đánh gãy một cái chân. Khương giáo sư che ngực, ngươi ngay ở bên cạnh. Cái này gọi là không có việc gì. Cái này gọi là yên tâm. Đám người chỉ một thoáng rối loạn lên. Quái vật. Trong sương mù có giết người quái vật. Làm sao bây giờ? Vừa rồi đi ra thật nhiều người, chỉ cần Phùng Phong một người trở về, sẽ không đã. Khương giáo sư rất nhanh phản ứng lại, cao giọng nói, yên tĩnh. Âm thanh đình thái nhức óc. Đám người lâm vào trong nháy mắt yên tĩnh. Khương giáo sư khuôn mặt nghiêm túc, tự loạn trận cước sẽ chỉ làm chúng ta bị chết càng nhanh, bảo tồn thể lực các loại chờ cứu viện mới là sáng suốt nhất phương pháp. Tin tưởng ta, quan phương nhất định sẽ không bỏ rơi chúng ta. Lời này ra Phùng Phong dự kiến mà hữu hiệu. Mấy chục cái học sinh an tĩnh chờ tại chỗ, lại khôi phục Phùng Phong vừa trở về trạng thái. Liên Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc đều buông lòng không thiếu. Phùng Phong ánh mắt lóe lên một tia khát thượng. Chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, Khương giáo sư tựa hồ làm cái gì khó lường chuyện. Thừa dịp yên tĩnh, Phùng Phong trả lời chính mình nghe được một vấn đề cuối cùng. Yên tâm, ta đi ra cái hướng kia, trước mắt cũng không có nhân viên tử vong, chỉ có một cái Trà Châu học sinh đoạn mất một cái chân. Phùng Phong nghĩ nghĩ, nói bổ sung, là đuổi phải. Mạch Hiên che Phùng Phong miệng, "Tốt, ngươi đừng nói nữa." Càng nói càng kinh khủng. Xem như duy nhất trở về tin tức nguyên, Phùng Phong ngồi xuống cùng Khương giáo sư hảo hảo giao lưu một phen manh mối. Khương giáo sư lông mày nhíu chặt, "Ngươi nói là bọn chúng phải làm giao dịch mới có thể động thủ giết người?" Nói đúng ra, giết người không phải mục đích, bọn chúng mong muốn là thủ lao tương ứng. Phùng Phong cải chính, chỉ có điều phần lớn người cũng không có đầy đủ linh tức tệ, chỉ có thể lấy thân gán nợ cho giới ngoại sinh vật bữa ăn ngon. Nếu như các ngươi đụng tới người lai lịch không rõ, nhất định không cần tùy ý đáp ứng bọn hắn bất cứ chuyện gì. Không có tiến hành giao dịch, bọn hắn liền không có chủ động đả thương người năng lực, không đủ gây sợ. Kim Thế Nhạc hít sâu một hơi, con mắt trợn thật lớn. Trên thế giới còn có loại này siêu phàm sinh vật, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Mạnh Hiên nhìn xem Phùng Phong khô khốc ống quần, cảm khái không thôi. Lão tứ, ngươi cũng không dễ dàng chỉ là nghe đối phương thuật lại. Hắn đều có thể cảm nhận được trong thời gian ngắn như vậy, vừa muốn sở thành quái vật đặc biệt, lại muốn toàn thân trở ra. Thực hành có nhiều khó khăn. Hơi không chú ý đối phương trong miệng chân gãy học sinh, chính là kết quả cuối cùng của hắn. Còn tốt. Phùng Phong lơ đến trả lời. So với cái này, hắn quan tâm hơn ba người thái độ. Phùng Phong cân nhắc mở miệng, các ngươi liền không sợ ta đang nói láo? Hắn thậm chí không có lấy ra bất luận cái gì tính thực chất chứng cứ, như thế nào một cái hai cái đều tin, khiến cho hắn trên đường đánh nghĩ săn trong đầu, mất giáo đất dụng võ. Vùng cái gì hoảng? Mạnh Hiên buồn cười nói, ngươi cũng đem chính mình quần trà đạp thành dạng này, chúng ta có cái gì không tin? Chắc chắn không có khả năng thời gian ngắn như vậy, Phùng Phong đem tất cả đi ra nhân ngăn lại, không để bọn hắn trở về. Tiếp đó tìm con heo giết, đem máu heo bôi ở trên quần, liền vì lừa bọn họ mấy cái a. Khương giáo sư gật đầu, rất tán thành, chúng ta biết ngươi không phải là người như thế. Hơn nữa, chúng ta chờ tại quảng trường, cũng cảm nhận được không giống bình thường sức mạnh. A, không giống bình thường sức mạnh. Phùng Phong nghi hoặc. Không tệ. Kim Thế Nhạc điên cuồng thời điểm đầu, ngươi đi không lâu sau, Khương giáo sư liền phát hiện đại gia thể lực tiêu hao tốc độ không tầm thường. Ở đây nói một câu khí lực, phóng bên ngoài có thể nói 10 câu lời nói, cảm giác mệt mỏi cũng là tăng lên gấp bội. Chương 314, không thể ngồi chờ chết. Chương 314, không thể ngồi chờ chết. Cho nên Phùng Phong lúc trở về, mới có thể nhìn thấy bọn hắn ban tất cả mọi người đều trên mặt đất nằm thi. Không phải tự nguyện, thật sự là đói đến chịu không được, chỉ có thể huyễn tưởng ngủ thiếp đi liền không nói bụng. Phùng Phong hậu chi hậu giác cảm thụ thân thể biến hóa, tiêu hao chính xác không hề tầm thường. Chỉ có điều có thể nội linh khí chống đỡ lấy hắn, Phùng Phong mới không bị ảnh hưởng. Phùng Phong lĩnh ngộ, khó trách lão bản nương dám ở trước mặt tất cả mọi người hiện ra chân thân còn có tầng này sức mạnh tại. Trước khi đi còn dám tiếp tục hướng chính mình chào hàng tiệm cơm. Vụ về cạm bẫy không đáng sợ, đáng sợ là ngươi không thể không đập lên. Là Phùng Phong xem thường đối phương. Kim Thế Nhạc sờ lấy bụng, xấu đến không còn hình dáng. Nói đến, cái hiện trạng này vẫn là Kim Thế Nhạc phát hiện. Hắn giữa trưa mới vừa tạo xong hai bát lớn mì thịt bò, Phùng Phong sau khi đi không bao lâu, liền nói bụng. Đứng lên chuyển lên hai vòng, liền phát hiện kỳ quặc. Đáng tiếc biết được quá muộn. Cho dù có Khương giáo sư tổ chức trật tự, phần lớn người vẫn là đói đến nằm xuống. Chỉ còn lại mấy người bọn hắn miễn cưỡng xem như siêu phàm giả nhân, còn có thể đứng nói chuyện. Tin tức tốt một cái không có, tin tức xấu theo nhau mà tới. Thấy mình hai cái bạn cùng phòng không có việc gì, Phùng Phong không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn quả quyết đứng dậy. Ngồi chờ chết không phải biện pháp, ta muốn đi địa phương khác xem. Khương giáo sư sững sờ phút chốc, sau đó nhíu mày. Phùng Phong, ta mới vừa nói qua thể lực tiêu hao thật nhanh đúng không? Phùng Phong cấp đáp, nhưng chúng ta chờ tại chỗ bất động, thể lực cũng tại gia tốc trôi đi. Không thừa dịp mình còn có thể hành động lúc tìm kiếm sinh cơ, chúng ta liền thật sự chỉ có thể ngồi chờ chết. Khương giáo sư thần sắc có trong nháy mắt động dung. Hắn chẳng lẽ không phải muốn như vậy, nhưng hắn lo lắng so với Phùng Phong cao hơn nhiều lắm. Ngươi có thể bảo chứng trong xương mù nhất định có sinh cơ, mà không phải càng nhiều quái vật hơn. Phùng Phong, tin tưởng ta, đội cứu viện nhất định sẽ tới cứu chúng ta, phía ngoài quan phương cũng nhất định đã chiếm được tin tức. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, chưa chắc không có một chút hy vọng sống. Tình huống dưới mắt, không biết biến số nhiều lắm. Khương giáo sư cũng không thể cam đoan sinh cơ có bao nhiêu, nhưng hắn tin tưởng, lỗ mãng là tuyệt cảnh kiên kỵ nhất đồ vật. Không thể cam đoan, nhưng ta biết chúng ta thời gian có hạn. Phùng Phong không lùi chút nào bước. Hắn nhìn xem Khương giáo sư ánh mắt, nghiêm túc nói, "Lão sư, quảng trường có chừng hơn 5000 người, trong xương mù nhân số càng là không thể đánh giá, đội cứu viện thật cứu được tới sao?" Ta Khương giáo sư muốn nói lại thôi. Đại gia tình huống đợi không được nhóm thứ hai, nhóm thứ ba cứu viện. Phùng Phong một lời nói ra tàn khốc chân tướng. Không muốn chết đói, tất cả mọi người chỉ có thể cướp nhóm đầu tiên cứu viện danh ngạch, tiếp đó ra tốc tử vong của mình. Cho nên chúng ta cần tự cứu. Phùng Phong không phải thương lượng, chỉ là đang thông chi đối phương. Hắn gặp qua đội cứu viện Nguyễn Hành cần tin tưởng đội cứu viện sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào dân chúng. Nhưng hắn càng tin tưởng chính mình. Lão sư, nếu như ngươi thuận tiện, có thể hướng những người khác truyền lại ta phát hiện manh mối, tốt nhất là tìm các lao sư khác, thuận tiện truyền bá. Đội cứu viện bên kia không cần lo lắng, bọn hắn đoán chừng đã biết. Ở đây liền giao cho ngươi. Phùng Phong run lên ống quần, chuẩn bị xuất phát. Từ Khương giáo sư người bình thường khí tức, cùng sinh long hoặc hộ trạng thái đến xem, đối phương hẳn là mang theo có đặc thù siêu phàm vật phẩm. Chỉ cần đối phương nghĩ, bảo hộ tại chỗ học sinh dư xài. Có Khương giáo sư tại, Phùng Phong rất yên tâm. Chờ một chút, chúng ta cũng đi. Kim Thế Nhạc giãy giụa từ dưới đất bò dậy. Các ngươi. Phùng Phong nhìn xem theo tới Kim Thế Nhạc cùng Mạch Hiên, thần sắc trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Làm gì? Kim Thế Nhạc trợn to hai mắt, hai ta tốt xấu vẫn là phụ cận trạng thái tốt nhất đám người kia một trong, ngươi ánh mắt gì? Xem thường nhân, quá mức a. Tốt xấu bọn hắn cũng coi như kinh đại nhân vật phong vân. Mạch Hiên thâm biểu tán đồng. Một người ra ngoài quá nguy hiểm, thêm một cái nhiều người một phần phối hợp, tóm lại còn là không giống nhau. Lần trước ra ngoài 10 phút, mang theo một lớn ống quần huyết trở về. Lần sau trở về cũng không biết là cái gì. Hắn cùng Kim Thế Nhạc cũng không phải người tham sống sợ chết. Đều đến mức này, không bằng đem địch ta chênh lệch coi nhẹ một chút, buông tay đánh cược một lần. Phùng Phong đối với cái này cầm ý kiến phản đối. Hắn dám ra ngoài, là có loại không giống với những người khác gác chủ bài. Đối đầu quan phương chuyên môn đội cứu viện, năng lực cũng là không kém cỏi chút nào, thậm chí càng hơn một bậc. Nhưng Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc chỉ là học được mấy chiêu quan phương sửa đổi hô hấp pháp cùng luyện thể thuật, miễn cưỡng có chút sức tự vệ tân tân mới siêu phàm giả, hay là chơi góp náo nhiệt này. Nhưng ở mở miệng phía trước, Phùng Phong đột nhiên nghĩ đến trong viện bảo tàng, cái kia hai khối đáp lại thành công thanh đồng bích đá, lại đem lời nói nuốt xuống. Cuối cùng vẫn mang tới hai người. Nơi xa mê vụ bao phủ xuống, tiếp cận đêm tối huyền. Sương mù bị một mực giam cầm tại dài tới trăm dặm trong vòng. Bên ngoài là không ngừng rút lui xe cứu viện đội. Sương mù mỗi có ra bên ngoài quyết trương động tĩnh, đều biết dẫn tới một hồi sợ hãi đều. Mấy đạo bóng xám trên không trung xẹt qua, còn không có tiếp cận vụ khu, liền bị lực lượng vô hình đánh văng ra. Mỗi phương hướng, thượng quan Ngạn nhảy đi nhặt chính mình phi tiêu, ngựa khí đều là không thể tưởng tượng nổi. Gì tình huống? Lao đầu kia còn ngăn đón chúng ta đây. Thân sáng nắm lấy mũ trùm, khép mắt nhìn phía xa mê vụ. Chỉ sợ không phải, cái này không giống như là trận pháp gì che chắn, ngược lại giống như là một vị nào đó đại năng mang theo cảnh cáo khí tràng. Chỉ là một cái khí tràng. Thượng quan Ngạn không thể tin trận tròn trong mắt. Khí tràng ngoại phóng, hắn chỉ ở hội trưởng trên thân gặp qua. Trên đời còn có giống hội trưởng lão quái vật. Hai người không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng vụ khu gần ngay trước mắt, một mực chờ lấy cũng không phải biện pháp. Thượng quan Ngạn trơ mắt nhìn xem những người khác hành động ra trận, liền hai người bọn họ nửa bước không dám lên phía trước. Tóc đều phải cấp bách trọng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một mực làm nhìn xem. Ở đâu ra kỳ quái đại năng, hết lần này tới lần khác coi trọng hai người bọn họ còn tốt nhỏ. Tiếp tục như vậy nữa, hội trưởng giao cho bọn hắn nhiệm vụ liền muốn không xong được. Một bên khác, Nhậm Minh đồng dạng nhận lấy không rõ khí tràng xung kích. Hắn trên không trung ổn định thân hình, đồng thời thuận tay bắt được bị đánh bay hệ thống. Hệ thống đem trên mặt sợi tóc màu vàng nóng lay mở, đầu góc chóng mặt. Túc chủ, đây là có chuyện gì? Nhậm Minh cười khẽ, có người ở chiếm địa bàn, không hy vọng chúng ta đi qua đâu. Hắn còn tại lần thứ nhất bị chính mình chế tạo ra sản phẩm hố. Mặc dù đối phương chân thân là căn cứ vào Lam Tinh lịch sử, cùng với Lam Tinh người đối với hắn tưởng tượng cùng thôi diễn mà đến, nhưng đến cùng vẫn là dựa vào Nhậm Minh phá vỡ giá trị mới có thể làm được. Thanh tỉnh trước tiên cứ như vậy bảo hộ địa bàn, tính khí có phải hay không hơi bị lớn. Nhậm Minh kiểm tra trước đây tạo vật lúc đều biết lưu tiêu ký. Rất tốt, đối phương cùng thần khí đều tại Thủy Hoàng Lăng, cũng không có đi ra. Vậy cái này tính công kích là chuyện gì xảy ra? Nhậm Minh nhìn xem khác gần giả sẽ trở thành viên gửi tới bị chặn lại tin tức, lại nhìn một chút phía dưới lui tới đội tìm kiếm cứu nạn. Thần sắc càng thêm cổ quái. Tốt ta, đòn công kích này tính chất vẫn là tính nhắm vào. Cũng may gần giả hội nhân đã tiến vào mấy cái, hẳn là đầy đủ ứng phó xông vào giới ngoại sinh vật. Chương 315, không phải vị diện khe hở, là vị diện dung hợp. Chương 315, không phải vị diện khe hở, là vị diện dung hợp. Nhậm Minh cũng không phải nhất định phải đích thân đi vào. Ở bên ngoài cũng có thể bổ khuyết vị diện khe hở. Nghĩ tới đây, Nhậm Minh xách theo hệ thống một lần nữa đạp vào đường về. Thông chi khác không tiến vào thành viên từ bỏ hành động cứu viện, chúng ta những thứ này không được đến cho phép khách nhân, liền không vào trong tham gia náo nhiệt. Hệ thống mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là nghe lời ứng thanh. Chỉ là bị xách tại Nhậm Minh thủ hạ lúc, còn tại nhỏ giọng lẩm bẩm. Người nào đi, bá đạo như vậy. đều nhanh chiếm lấy một cái tiểu quốc địa bàn. Nhậm Minh có chút buồn cười. Nếu là chính mình thật sự tạo vật thành công, vậy đối phương chiếm lấy cái tiểu quốc tính là gì? Đối phương khi còn sống, túc chủ. Đột nhiên, hệ thống phát ra một tiếng kêu hoảng sợ. Nhậm Minh trên không trung dừng lại. Thế nào? Khe hở hắn, không, không phải hệ thống đầu lưỡi phảng phất đánh kết, căn bản nói không nên lời một câu đầy đủ. Gấp đến độ hệ thống mặt đỏ dần. Nhậm Minh nhìn xem gửi tới đủ loại số liệu đồ, đồng dạng thấy nhức đầu. Nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra manh mối gì. Hắn chỉ có thể tìm một cái chỗ đem hệ thống thả xuống, kiên nhẫn dẫn nói, không có việc gì, ngươi từ từ nói, không nội. Không, ta. Cùng Lam Tinh tiếp giáp vị diện, tại cùng Lam Tinh dung hợp. Cái gì? Nhậm Minh lập tức thả ra thần thức. Vị diện khe hở vị trí, khí thức chính xác phá lệ của quái. Nhưng trong này lúc trước liền đủ loại thế lực tụ tập, ai có thể nghĩ tới còn có một màn này. Vị diện dung hợp cũng không phải việc nhỏ. Đó là đề cập tới toàn bộ vị diện cơ bản nhất quy tắc viết lại. Tương đương với hai cái vị diện tiên đạo đấu tranh. Đừng nhìn Nhậm Minh linh khí khôi phục chơi đùa hoàn, nhưng còn xa không bằng đề cập tới vị diện quy tắc bộ phận. Nhậm Minh tê. Loại chuyện này vì cái gì bây giờ mới kiểm tra đến? Bọn hắn phía trước cũng là dựa theo tu bộ vị diện kẽ hở phương pháp, tại tiến lên nhiệm vụ. Mệnh lệnh đều phát ra ngoài. Bây giờ mới phát hiện đây không phải quần áo lủng một lỗ, mà là quần áo bị nhuộm màu. Hệ thống đồng dạng sắp bị cấp bách khóc. Nó ban đầu số liệu, chính xác cùng vị diện khe hở lúc xuất hiện số liệu nhất trí. Ô anh, làm sao bây giờ túc chủ ô ô? Không đối với túc chủ. Một vị diện khác không thích hợp. Hệ thống khóc đến một nửa, đột nhiên phát hiện tình huống mới. Nàng lau khô trong mắt, đem số liệu nâng đến trầm tư Nhậm Minh trước mặt. Một vị diện khác quy tắc không trọn vẹn, là một cái sắp biến mất vị diện. Thật sự. Nhậm Minh ngẩng đầu, nhíu chặt lông mày càng xem càng giãn ra. Còn tốt, chỉ là một cái tán lạc vị diện mạnh vụn. Khó trách dung hợp bắt đầu nửa ngày, hắn đều không có cảm nhận được bất kỳ dị tượng. Nguyên lai là một vị diện khác quy tắc gần như bằng không, đã không cách nào có tác dụng. Cái kia trước đây an bài còn có thể dùng, chỉ cần đem xâm lấn giới ngoại sinh vật xử lý sạch sẽ, đối với Lam Tinh không có ảnh hưởng quá lớn. Chờ đã. Nhậm Minh đột nhiên linh quang lóe lên. Không có quy tắc vị diện mạnh vụn, sẽ không dao động Lam Tinh quy tắc, ngược lại đưa tới không thiếu sức mạnh siêu phàm cùng vị diện khác địa bàn. Không phải liền là triệt để vị diện bảo vật sao? Nói không chừng còn có thể chữa trị Lam Tinh cái rỗ này tầm thường bị diện che chắn. Trong lòng Nhậm Minh đột nhiên có cái kế hoạch to gan. Nếu không thì bang Lam Tinh một cái. Chắc hệ thống còn không rõ ràng Nhậm Minh trong lòng bách chuyển thiên hồi. Nhưng mà nàng có thể trông thấy hai cái vị diện dung hợp tất cả quá trình. Thế là cũng không lâu lắm, nàng lại dọa đến hoa dung thất sắc. Túc chủ, đột nhiên lại nhiều hơn mấy cố lực lượng, tại chia cắt dung nhập vị diện năng lượng. Nhậm Minh giật mình trong lòng, mau chóng tới xem xét. Không cha không biết, cái này dung nhập vị diện quy tắc đã không thể nói không lành lặn, căn bản chính là một chút cũng không có. Liên Nhậm Minh đặt thần khí, đều có thể bởi vì tiếp cận giáp giới chỗ mà phân đến một chén canh, mở rộng tự thân. Nó giống như một khối không có bất kỳ cái gì sức tự vệ thiên tài địa bảo, bị nhân tham lam chia ăn lấy. Bất quá, tại Nhậm Minh xem ra cũng không xấu. Chia cắt vị diện có thể trình độ lớn nhất mà giảm xuống dị giới đối với Lam Tinh ảnh hưởng. Vậy hắn không ngại đẩy nữa sóng trợ lan một chút. Nhậm Minh tay phải nhấc một cái, đem an trí là Lam Tinh những địa phương khác thần khí, cũng tiếp căn tua có thể đường ống tới. Có đồ tốt, mọi người cùng nhau chia sẻ đi. Khó trách Thủy Hoàng Lăng vị kia không muốn để cho chính mình đi vào, nguyên lai là không nghĩ bị kiếm một chén canh. Nhưng mình cũng không cần sát lại gần như vậy làm xong đây hết thảy, Nhậm Minh cần ra mặt chuyện, liền hoàn thành hơn phân nửa. Những thứ khác thì nhìn trên sân khấu thành viên riêng phần mình phát huy. Nhậm Minh không khỏi may mắn. Còn tốt vị diện khe hở xuất hiện địa điểm cách thần khí rất gần, bằng không thì ta ngược lại muốn bỏ lỡ cái này chuyện tốt. Có vị diện khác năng lượng gia trì thần khí, chắc chắn có thể vì chính mình mang đến càng nhiều phá vỡ giá trị. Không phải tốt chủ. Hệ thống treo lên mới vừa khóc đỏ hai con mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai cái vị diện dung hợp tiến độ. Phát hiện đầu mối mới. Phá vỡ giá trị vốn chính là vị diện thuần chính nhất năng lượng, nó có thể bị hấp dẫn tới, cũng có ly sơn năng lượng hỗn tạp lại dư thừa nguyên nhân. Phải không? Nhậm Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, lần này nguy cơ ngược lại có chính mình thôi động. Chẳng lẽ mình động tĩnh lại lớn điểm, có thể sớm đem dị vực giá hỏa cũng dẫn tới. Nhậm Minh bị chính mình tưởng tượng hình ảnh kích thích không được, mau chóng ngừng lại. Chuyện kinh khủng như vậy, hay là chớ suy nghĩ lung tung. Thật có ngày nào đem người đưa tới, chẳng phải là cho đối diện đưa đồ ăn. Nhậm Minh quay người nhắc lên hệ thống, đường cũ trở về. Đi về trước chờ cái này thứ vị diện dung hợp tin tức đi. Thực sự không được, sau này mình tận lực thiếu tướng phá vỡ giá trị tập trung ở một chỗ. Đúng, ta nhớ được Phong Phong, Trương Tiêu Phong bọn hắn trà trộn vào trong sương mù a. Nhắc nhở bọn hắn cẩn thận một chút. Nhậm Minh dặn dò. Mặc dù lần này vị diện dung hợp đại thể là chuyện tốt, nhưng ở vào chính giữa vòng xoáy, người ở bên trong vừa vặn rất tốt không được. Dung hợp càng sâu, giới ngoại sinh vật thực lực càng không nhận áp chế. Còn có hấp thu vị diện năng lượng vị kia cùng thần khí ở một bên nhìn chằm chằm. Bên trong người sống sót thành phần càng là phức tạp. Nước bên trong. Mơ hồ đây. Tốt tốt chủ. Một bên khác. Thượng Quan Ngạn cùng Thân Hạo còn tại lo lắng chờ tin tức. Bọn hắn đem mình đã bị không rõ xung kích, không cách nào tiếp cận vụ khu chuyện báo cáo cho hệ thống. Nhưng phía dưới siêu cứu đội xe đi hai nhóm, còn chưa thu được hồi phục. Hai người cũng không nghĩ cứ thế từ bỏ, lại không hạ nổi quyết tâm thử một lần nữa. Có tin tức. Thượng Quan Ngạn hai mắt tỏa sáng, lập tức đem chính mình bán chưa sơn điều đi ra. Cùng hai người dự đoán một dạng, vừa rồi sóng xung kích chính xác bất phàm. Hệ thống cho ra mới nhất mệnh lệnh, là để cho hắn không nên cùng đối phương sinh ra xung đột. Thượng Quan Ngạn ngẩng đầu, không biết nói cái gì cho phải. Cái này rút lui trước a. Tân Hạo ngược lại là tiếp nhận tốt đẹp, đem bán chưa sơn vừa thu lại, giống một cái nhẹ nhàng con báo đường cũ trở về, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Đồng đội đều làm quyết định, Thừa Quan Ngạn chỉ có thể thở dài một hơi, đem mũ trùm một nhóm, đi theo sau lưng đối phương. Chuyện này là sao, a mới vừa nhận nhiệm vụ, cứ như vậy không còn. Chương 316, tất cả đều là ảo giác. Chương 316, tất cả đều là ảo giác. Vụ khu bên trong, ngoại tầng. Phùng Phong mang theo Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc hai người, thành công rời đi quảng trường. Bốn phía đều là sương trắng, tầm nhìn rất kém cỏi. Ba người đi được vô cùng cẩn thận. Xác định bốn phía tạm thời không có gì nguy hiểm, Phùng Phong mở ra chính mình màn ánh sáng. Không có chút nào ngoài ý muốn, không có bất kỳ cái gì tin tức. Sương mù tựa hồ có tín hiệu quá yếu nhiều hiệu quả, liên ẩn giả hội phương thức liên lạc đều chịu đến che đậy. Phùng Phong gửi đi tin tức toàn bộ đã chìm đáy biển, chưa hồi phục. Đột nhiên, một đầu tin tức mới bắn ra. Giới ngoại nhiệm vụ cấp bậc nguy hiểm đổi mới, AA xin chú ý thần khí động tĩnh, CMN. Phùng Phong nhịn không được mắng câu thô tục. A, hắn còn chưa từng nghe nói, cấp bậc nguy hiểm còn có thể gia tăng. Dưới tình huống chính mình không biết, lại xuất hiện cái gì biến động. Lần này khó làm. Cũng không biết cái kia quỷ dị quy tắc có phải hay không lại tăng cường. Ta đi. Lão tứ. Mạch Hiên thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc. Phùng Phong ngẩng đầu, thế nào? Thấy rõ sau, cũng cùng hai người một dạng dừng bước. Ba người tim đập đều ngừng gỗ. Sương mù tràn ngập không có lại tiếp tục hướng về phía trước, trần trụi ra một đầu phồn hoa phố buôn bán đạo. Ven đường ánh đèn lấp lóe, chiếu sáng cả con đường. Hai bên cửa hàng trong gian hàng bày đầy đủ mọi màu sắc hàng hóa. Bên đường ăn vặt tản ra mùi thơm mê người, tới gần còn có thể nghe thấy chủ cửa hàng tiếng la. Nhưng mà trên đường chỉ có Phùng Phong ba cái người đi đường, xem xét liền không bình thường. Phùng Phong lập tức đề cao cảnh giác. So với lần trước nhìn thấy tiệm ăn sáng, cái này giới ngoại khu vực lớn thêm không ít, chắc chắn không đơn giản. Các ngươi theo sát ta. Phùng Phong đi ở trước nhất, Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc theo sát phía sau. Ba người trên đường phố vắng vẻ, trầm mặc hành động. Ra Phùng Phong dự liệu là hai bên trong cửa hàng chủ cửa hàng đồng thời không làm ra bất luận cái gì khổ sở cử động, chỉ là duy trì thân thiện ngụy trang, tại cửa ra vào cười nhìn Phùng Phong ba người, vượt qua một nhà lại một nhà tiệm cơm. Cái này ngược lại để cho Phùng Phong khó mà hạ thủ. Bất quá, Phùng Phong rất nhanh liền biết, mình cả nghĩ quá rồi. Hắn muốn định án binh bất động, rời khỏi nơi này trước, tìm được rời đi vụ khu hoặc tiến vào nguyệt tắc khu phương pháp. Phùng Phong có thể rất rõ ràng cảm thấy, dưới chân mình thổ địa đến từ hai cái địa phương khác nhau. Đã có giới ngoại khu vực, nguyên bản huyền cũng vẫn tồn tại như cũ. Chỉ cần có thể tìm được vụ khu biên giới, là có thể đem quảng trường nhân mang đi ra ngoài. Nếu như có thể tới gần nguyệt tắc khu, Phùng Phong có lẽ cũng có thể bằng vào thần khí, thu được càng lớn quyền nói chuyện. Nhưng cả con đường giống như không có điểm cuối tựa như thế nào cũng đi không hết. Dọc theo đường đi, Phùng Phong cũng coi như trải qua trên trăm cửa hàng. Nhưng cùng Phùng Phong tại trong sương mù cũng có thể cảm nhận được hoàn cảnh biến động tình huống, hoàn toàn không giống. Lại quay đầu, tiến vào đường đi lối vào đã không nhìn thấy. Hai bên chủ cửa hàng lặng yên lộ ra răng nanh, nhìn qua ánh mắt của ba người, dần dần nóng bỏng. Phùng Phong mày nhíu lại thành một cái xuyên chữ. Đi tiếp nữa không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phùng Phong tại chỗ dừng lại. Đại não lâm vào phi tốc vận chuyển. Hô hô. Kim Thế Nhạc tê liệt ngã xuống ở bên cạnh bồn hoa chỗ ngồi, cuối cùng dừng lại. Dọc theo đường đi càng chạy càng đói. Làm gì Phùng Phong toàn trình cũng không có dừng ở dưới ý tứ, hắn cũng không tốt nói cái gì. Dù sao cũng là chính mình chủ động xin đi, nếu là bước đầu tiên liền ngã xuống, chẳng phải là trở thành vương hữu. Cuối cùng kề đến Phùng Phong cũng không chịu nổi. Mạch Hiên lộc cộc uống nước, mệt mỏi nói không nên lời một câu nói. Đây là lúc trước bọn hắn đang cứu viện binh đội lĩnh vật tư. Vốn là muốn làm tạm thời nguồn nước, ai có thể nghĩ mới ra ngoài không lâu, chính mình liền bị bức phải uống nước đỡ đói. Hơn nữa còn càng uống càng đói. Trong dạ dày phảng phất có một đám lửa hừng hực tại thời khắc thiêu đốt, để cho người ta căn bản không nhấc lên được khí lực. Phùng Phong nhìn thấy hai vị bạn cùng phòng thảm trạng, ảo não vô đầu. Suýt nữa quên mất, những người khác cùng mình thể chất không giống nhau, căn bản không kiên trì được cao cường như vậy độ vụ khu tìm đòi. Phùng Phong đem hai người đều đỡ đến buồn hoa chỗ ngồi. Các ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi phụ cận xem. Lão tứ. Kim Thế Nhạc giấy rủa đứng dậy, ngươi đừng xung động, những thứ này cửa hàng chỉ định không phải đồ tốt. Coi như không có Phùng Phong tiền để giới thiệu, chỉ là tại bụng đói kêu vang mặt người phía trước, bay đầy cả một đầu đường phố cao nhiệt lượng ăn vặt. Liên đây đủ hiện ra thuyết âm mưu. Chớ nói chi là Phùng Phong còn tự thân trải qua vụ khu tiệm cơm quỷ dị. Tinh hồng sắc ống quần, không ngừng nhắc đến tỉnh ba người bảo trì cảnh giác. Mạch Hiên trong ánh mắt cũng biết đầy không đồng ý không có việc gì, ta liền dựa vào gần một điểm, sẽ không tiến đi, cam đoan cách cửa xa 10 mét. Phùng Phong làm quyết định, đó là ai quên cũng không có. Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc chỉ là ngồi phịch ở tại chỗ, nhìn xem Phùng Phong đi xa. Phùng Phong chính xác như hắn nói tới. Bị chú ý cửa hàng lão bản như thế nào bạo động, hấp dẫn Phùng Phong chú ý, Phùng Phong cũng không có bởi vì động một lần mí mắt. Sau 5 phút, Phùng Phong lần nữa trở lại bồn hoa. Ánh mắt rất là ngưng trọng. Trí nhớ của hắn phi thường tốt. Có thể cam đoan dọc theo đường đi tất cả cửa hàng, chủ cửa hàng không có bất kỳ cái gì lặp lại. Không giống tiến nhập cái gì tuần hoàn. Nhưng một đầu không bờ bến đường đi, bản thân liền tràn đầy manh mối. Phùng Phong hai tay bị chính mình bóp trắng bệnh, trong đầu manh mối toàn bộ trở thành một đoàn gai rối. Không đúng, mình nhất định không để ý đến địa phương nào. Phùng Phong trước tiên dừng lại, hắn sợ chính mình nghĩ tiếp nữa, ngược lại sẽ tự loạn trận cước. Càng là nguy cấp càng là không thể nắm nổi. Hắn nhìn mình hai cái thể lực chẳng những không có khôi phục, ngược lại lộ ra mệt mỏi hơn bạn cùng phòng. Các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Kim Thế Nhạc chống đỡ bồn hoa gạch đá ngồi thẳng, lung lay đầu. Cái này mùi của thức ăn có gì đó quái lạ, giống như hút nhiều hội sinh ra ảo giác. Mạch Hiên không đồng ý không đúng, lão tứ không có, cái kia hẳn là không phải mùi thơm vấn đề, là thể lực hạ thấp một cảnh giới mới có thể sinh ra ảo giác. Phùng Phong ngơ ngác, ảo giác? Xem ra hắn không có ở đây thời gian bên trong, hai người cũng có thu hoạch. Bất quá kinh hắn kiểm tra, hai bên cửa hàng bay ra thức ăn hư khí, chỉ là đơn thuần mùi nhử, không có bất kỳ cái gì gây ảo ảnh năng lực. Thể lực sản lượng thấp sinh ảo giác cũng không phải không có khả năng, nhưng xem ra hai người ảo giác còn có thể chung. Các ngươi thấy cái gì? Nhìn thấy trên đường thật nhiều nhân, giống như là thật tại đi dạo chợ đêm, hơn nữa còn có thể tương tác, giống như bọn hắn cũng có thể nhìn thấy như chúng ta. Kim Thế Nhạc thành thật trả lời. Mạch Hiên gật đầu, xem như làm chứng cho hắn. Phùng Phong sau lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt lên, nhưng hắn thần thức một mực ngoại phóng, phi thường khẳng định bốn phía không có bất kỳ cái gì trường năng lượng. Có lẽ là nhìn ra Phùng Phong khẩn trương, đã sớm khẩn trương qua một lần, Mạch Hiên an ủi, không được gì, bọn hắn không đụng tới chúng ta. Chính là, Kim Thế Nhạc bình tĩnh cực kỳ, không biết nhìn thấy cái gì, hắn đột nhiên nhất kinh nhất xạ chỉ về đằng trước không khí. Uy, chắc đứa trẻ kia. Ba người chúng ta không phải này ăn mày. Ngươi rất tiền làm gì? Ném tiền thật coi như xong, ngươi rất tiền là cái quái gì, chúng ta lại dùng không được. Nói xong, Kim Thế Nhạc quay đầu hai tay mở ra. Ngươi nhìn, ta nói như vậy, bọn chúng cũng không thể đối với chúng ta làm cái gì. Chương 317, thần khí tác dụng sơ hiện. Chương 317, thần khí tác dụng sơ hiện. Phùng Phong không cho là như vậy. Hắn càng nghĩ càng sâu, ngờ tới, chẳng lẽ là trong ngoài thế giới. Làm gì Phùng Phong không nhìn thấy cái gọi là người đi đường, manh mối chỉ có thể dựa vào thuật lại cùng não bổ. Nghĩ đến Phùng Phong trong lòng giống như là có con mèo đang không ngừng cáo tựa như, bất đắc dĩ lại vô lực. Lão tứ, một mình ngươi ở đó nói thầm cái gì đâu? Kim Thế Nhạc nghi ngờ nói. Phùng Phong đột nhiên ngẩng đầu, đội vàng bắt được Kim Thế Nhạc. Các ngươi lại cụ thể nói cho ta nghe một chút, trong ảo cảnh nhân dáng dấp ra sao? Nói không chừng rời đi con đường này manh mối, liền tại bên trong. Kim Thế Nhạc cùng Mạch Hiên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đương nhiên muốn đem manh mối chia sẻ đi ra, nhưng tìm khác biệt công lực thực sự không được. Tất nhiên Phùng Phong hỏi, bọn hắn đương nhiên không thể đổ cho người khác. Ân, mặc cùng chủ tiệm một dạng, cũng là quần áo thông thường, có chính mình văn tự. Đúng, phong cách thật lạ, ánh mắt rất đáng sợ, động tác giống như là tại dạo phố, biểu lộ lại rất đáng. Hai người ngươi một lời ta một lời, đem phát hiện của mình ghép lại với nhau, hội tụ thành cụ thể hình ảnh. Phùng Phong rủ xuống lông mày suy xét. Nghe, trong ảo cảnh người cùng hai bên chủ tiệm không phải một nhóm người a? Nhưng mở miệng ở chỗ nào? Thật chẳng lẽ có lý thế giới? Mở miệng tại ảo giác bên kia. Phùng Phong còn cần càng nhiều manh mối xem như bằng chứng. Nhưng mà, Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc đã không chịu nổi. Thời gian dài giao lưu cùng quan sát, cũng là đối với thể lực thêm một bước tiêu hao. Kim Thế Nhạc ngồi đều ngồi không yên, đói đến choáng đầu hoa mắt, cơ thể dần dần thấp tiếp. Ta lại không thể. Ta giống như nhìn thấy ta thái mãi. Mạch Hiên càng là não nhân đều nghĩ đau đớn, khí tức càng ngày càng thấp. Ta nhìn ngươi là đói đến nói mê sảng, cái kia rõ ràng là một cái nam nhân. Phùng Phong thẩm nghĩ không tốt, nhanh chóng hướng về trong cơ thể hai người rót vào linh lực. Các ngươi không có sao chứ? Thanh tỉnh một điểm, tuyệt đối đừng ngủ. Làm gì Phùng Phong linh lực đối với hai người không có hiệu quả chút nào. Kim Thế Nhạc còn nghĩ kéo lên khuôn mặt tươi cười để cho Phùng Phong yên tâm, nụ cười gượng ép vô cùng. Không có việc gì, thị lực ta tốt đây. Là lão đại nhìn lầm rồi. Sau đó dùng một loại giống như lý trí lại như hỗn độn ngữ khí, hướng Mạch Hiên chất vấn, ngươi thấy rõ một chút, y phục này màu sắc, xem xét chính là ta thái mãi. Nàng liên thích mặc sườn xám cái rắm, gọi là cổ trang, là đồ hóa trang. Nó hiển nhiên chính là nam nhân Phùng Phong thấy cấp bách, nhưng không có biện pháp gì. Nếu là ngăn cản hai người giao lưu, hắn sợ bọn họ trực tiếp vừa ngủ bất tỉnh. Phùng Phong trong lòng đột nhiên đại chấn, bắt được Mạch Hiên bà bay, các loại lao đại, ngươi vừa mới nói cái gì? Cái gì cổ trang? Lúc vừa rồi ba người giao lưu, hiển nhiên xác định cái gọi là người đi đường, mặc chính là thường ngày đi dạo chợ đêm trang phục. Tại sao có thể có nhân mặc nặng nghề tinh xảo trường bảo, tới ăn tràn đầy dầu tanh ăn vặt? Mạch Hiên mơ mơ màng màng, ân, chính là cổ trang à? Vẫn là rất lâu xa niên đại à? Hình dạng và cấu tạo không tệ thật đúng là. Kim Thế Nhạc miễn cưỡng mở to hai mắt, nhìn về phía hư không. Nhìn lầm rồi, không phải sơn sám, là đồ hóa trang. Khá lắm, trả lại như cũ đến rất tốt, vải vóc thô ráp, giống thật sự người cổ đại mặc. Sau đó Kim Thế Nhạc mà nói, triệt để nghe không rõ ràng, giống như là không còn khí lực khống chế đầu lưỡi của mình. Bất quá đầy đủ. Phùng Phong đỡ lấy Kim Thế Nhạc phòng ngừa hắn một đầu ngã xuống đất, đồng thời hai mắt híp lại, trong mắt đã có phương hướng. Hình dạng và cấu tạo không tệ, giống thật sự cổ nhân. Giới ngoại thế giới nơi nào tin tưởng, làm tinh hoa quốc cổ đại phục sức hình dạng và cấu tạo, chỉ sợ là thần khí dở trò quỷ. Đó chính là bọn họ đi ra đột phá khẩu. Phùng Phong đem hy vọng đặt ở duy nhất thanh tỉnh, có thể trông thấy ảo giác trên thân Mạch Hiên. Lão đại, người kia chắc có hay không khác địa phương khác nhau? Khác biệt. Mạch Hiên miễn cưỡng lên tinh thần, mặc dù đầu góc một đoàn bộ não, nhưng tiềm thức đã ý thức được cái gì. Hắn phí sức quan sát, cả người hắn liền cùng phụ cận thật không cùng. Nếu như ba người tính toán một cái không gian, phụ cận người đi đường tính toán một không gian khác. Cái kia vội vàng đi qua cổ trang nam nhân, giống như tại hai cái không gian điệp ra tầng, gần trong gang tức lại chợt ngàn dặm. Mạch Hiên thực sự quan sát không ra những bậc khác. Phùng Phong cũng không buông tha, thẳng hỏi, vậy hắn ở phương hướng nào? Mạch Hiên đưa tay chỉ đường. Phùng Phong một tay giá một cái, nhanh chóng hướng Mạch Hiên chỉ phương hướng đi tới. Bất kể nói thế nào, Phùng Phong có 80 khả năng tính chất xác định, đối phương không phải giới ngoại sinh vật, không phải địch nhân, vậy là có thể lợi dụng. Phùng Phong mang theo hai cái vật trang sức, tại trên đường cái chạy vội. Phía trước đậu hủ thúi chủ tiệm yên tĩnh nhìn chăm chú lên ba người, nụ cười dần dần mở rộng, lộ ra một loạt răng nanh. Phùng Phong không do dự, dựa theo Mạch Hiên chỉ thị vọt vào trong tiệm. Một giây sau, cửa hàng tiêu thất, lão bản chỉ để lại một cái oán hận ánh mắt. Bốn phía lần nữa khôi phục sương mù hoàn toàn mở mịt sau, Phùng Phong nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cuối cùng đi ra, lại quay đầu nhìn, lại là đối diện bọn hắn đường đi, cùng vào đường phố lúc cảnh tượng giống nhau như lúc. Lần này, Phùng Phong ngược lại không phân rõ, chính mình trong mắt đến cùng là chân thật chẳng cảnh, vẫn là viễn siêu hắn tu vi huyễn cảnh. Có lẽ hắn hẳn là lớn mật một điểm, lần nữa vào cửa hàng tìm tòi một phen, cũng không đến nỗi không thu hoạch được gì như thế. Phùng Phong còn tại nghĩ lại, động tĩnh bên cạnh lớn lên. "Ai? Ta không nói bụng." Kim Thế Nhạc từ Phùng Phong trên bờ vai ngẩng đầu, hoạt động tứ chi. Hắn liên tục làm hai cái cú sốc, vẫn như cũ sinh long hỏa hổ, đem Phùng Phong sợ hết hồn. "Lão nhị, ngươi không sao?" Xuyên qua đường đi liền có thể giải trừ thể lực tiêu hao quá nhanh hạn chế, đây mới là thu hoạch. Kim Thế Nhạc đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, giống như đúng là dạng này. "Lão đại ngươi cảm thấy thế nào?" "Chính xác." Mạnh Hiên ở một cái, vừa rồi nước uống nhiều, còn có chút chướng. Hai người thích trí tại chỗ hoạt động, trao đổi chính mình chịu đói tâm đắc. "Trên đường ngươi tối thiểu nhất uống 3 bình thủy, đáng đợi chống đỡ ngươi." "Đâu chỉ, 2 phút phía trước ta đều cảm thấy ta còn có thể ăn một con trâu." Phùng Phong càng hồ đồ. Chẳng lẽ trước đây cảm giác đói bụng cũng là ảo giác? Kia cái gì mới là thật? Ngay cả thực tế đều phân không rõ ràng, hắn làm như thế nào dẫn người ra ngoài? Phùng Phong tự mình tiếp nhận áp lực, hai cái bạn cùng phòng ngược lại là bông lòng rất nhiều. Tiêu cực bờ UFF thanh trừ sau, liền từ phía không biết mê bụng, đều có thể cho bọn hắn tràn đầy cảm giác an toàn. Kim Thế Nhạc ngắm nhìn một phía, lại nói: "Đây là đâu? Chúng ta mới vừa vào tới điện." "Không, là Lao Tư mới vừa mang bọn ta đi ra, khẳng định cùng nơi khởi đầu không giống nhau." Mạch Hiên cải chính. Dù sao bọn hắn một mực tại hướng một cái phương hướng đi lên phía trước, không có khả năng còn có thể trở lại tại chỗ. Nhưng mê bụng quá có tính lừa dối. Nghĩ tới đây, Mạch Hiên lòng còn sợ hãi. "Có lỗi với Lao Tư, cuối cùng vẫn là phải dựa vào ngươi mang bọn ta đi ra." Kim Thế Nhạc chột dạ sơ đầu, "Chúng ta thành thằng hề. Đã nói không làm bừng hữu, kết quả chính mình là cái thứ nhất người ngã xuống. Nếu không phải là mơ mơ màng màng còn có thể nhìn một chút lộ, hắn thậm chí không biết mình là như thế nào đi ra ngoài." Chương 318, tứ tượng một trong, Huyền Vũ hiện thế. Chương 318, tứ tượng một trong, Huyền Vũ hiện thế cũng là mới trở thành siêu phàm giả mấy tháng. Như thế nào giữa người và người chênh lệch liền có thể lớn như vậy? Kim Thế Nhạc biểu thị mình đã bị đả kích nghiêm trọng. "Không, không có các ngươi, ta cũng không nhìn thấy đường gì nhân." Phùng Phong cũng không tính độc tài công lao. Hắn cũng cần hai người cung cấp còn lại góc nhìn. Hơn nữa hắn còn để ý một chuyện khác. "Các ngươi sau khi ra ngoài, còn có thể trông thấy những người kia sao?" Hai người đều là lắc đầu. Phùng Phong thở dài một tiếng, sau cùng tâm lý may mắn bị ma diệt. Nhìn ra Phùng Phong cảm xúc rơi xuống, hai người bắt đầu không ngừng an ủi hắn. "Không việc gì lão tứ, vốn là tìm lối ra liền không dễ dàng, không nên gấp gáp." Mạch Hiên quên đủ. "Không tệ, bây giờ không phải là tìm được triệt tiêu thể lực tiêu hao biện pháp sao? Nếu là những người khác cũng đến đây, tất cả mọi người có thể kiên trì thời gian dài hơn." Kim Thế Nhạc tràn đầy tự tin. "Ý nghĩ quá tuyệt đối." Trêu đến Mạch Hiên nhịn không được đảo ngược chửi bậy. "Chúng ta còn không biết có trở về hay không phải đi, cả con đường cũng không mò thấy, hay là chớ hại người. Nếu là đại gia sau khi tiến vào, trong tiệm quái vật như ong vỡ tổ chạy đến làm sao bây giờ?" Kim Thế Nhạc nụ cười tiêu thất. Tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là đạo lý này. Bọn hắn đâu chỉ không có mò thấy, ngoại trừ Phùng Phong liền không có nhân tìm tòi qua đầu này đường cái. Hai người bị chính mình nói trầm mặc. Phùng Phong không khỏi cảm thấy buồn cười, ra vẻ buông lòng nói, "Không được gì, nhìn trước mắt tới bọn hắn sẽ không ra cửa hàng, hẳn là nơi này một loại nào đó quy tắc." Thật sự Kim Thế Nhạc hai mắt phát sáng, trong lòng lại dấy lên hy vọng. Vậy là tốt rồi, cả con đường nguy hiểm nhất chính là đám kia chủ tiệm. Ánh mắt nhìn xem liền làm người ta sợ hãi, xem bọn hắn ba cái giống như đang nhìn cái gì tuyệt thế bánh trái thơm ngon. Có thể đem người đầu góc nhìn trống không loại kia. Kim Thế Nhạc vỗ ngực một cái, nếu là chỉ có cái kia đại vương bát, cũng không phải trong không thể chỉ huy trực ban nhân đi thử một chút thủy. Phùng Phong khẽ giật mình, cái gì con rùa? Bốn phía tất cả đều là cửa hàng, nào có con rùa? Liên đỉnh đầu a, thật lớn một cái màu đen con rùa, vẫn đang ngó chừng chúng ta nhìn. Kim Thế Nhạc ngữ khí tự nhiên. Mặc dù bị một cái cự vật nhìn chằm chằm khiến cho người ta sợ hãi, nhưng nhìn chằm chằm lâu như vậy, hắn cũng đã quen. Phùng Phong ngẩng đầu nhìn trời, chỉ có giống như khói mù một dạng sương mù. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạch Hiên, "Ngươi cũng có thể trông thấy." Mạch Hiên sửng sốt, hỏi lại, "Ngươi không nhìn thấy?" Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng ý thức được vấn đề. Ra đường đi, chỉ có Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc có thể nhìn thấy đường đi người qua đường, đã không còn tồn tại. Vì cái gì ba người bọn họ góc nhìn còn là không giống nhau? Cơ hồ là đồng thời, bọn hắn đều ý thức được một sự kiện. Đỉnh đầu rùa đen là mấu chốt. Lần này là Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc đi ở trước nhất, Phùng Phong đi theo phía sau. Mạch Hiên hướng Phùng Phong giảng giải, "Nó tại ta cùng Kim Thế Nhạc tầm mắt trái phía trên, chúng ta nhất thiết phải từ phố lớn khía cạnh vòng vào đi. Bởi vì thân hình của đối phương đầy đủ cực lớn, hàng cái phụ cận phần lớn khu vực. Lại là tiến vào đường đi sau, mới xuất hiện tại Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc tầm mắt. Hai người mới có thể đem nó cùng đường cái liên hệ với nhau. Nhất định muốn chính xác tính toán, đường cái chính xác không tại nó đang phía dưới." Phùng Phong xoa trán một cái, tiếp tục ngoại phóng thần thức, vì bọn họ hộ giá hộ tống. "Đến nói cho ta biết một tiếng, ta thử xem có thể hay không nhảy đến mai rùa đi lên. Có lẽ, đây chính là Phùng Phong vẫn muốn tìm đột phá khẩu." Mạch Hiên lừ một tiếng, tiếp tục dẫn đường. Chắc nhiều sau, Mạnh Hiên cũng có thể trông thấy cự quy càng nhiều tin tức hơn. Đột nhiên, hắn trợn to hai mắt. Chờ một chút, rùa đen trên người có đồ vật, ta đến xem. Kim Thế Nhạc hô to một tiếng, mượn Mạnh Hiên cùng Phùng Phong trợ lực, nhảy đến chắc trên đèn đường. Hắn đưa tay đặt ở trước mắt nhìn ra bên ngoài. Chính xác, phía trên có cái gì đang động, là một đầu đại xà, cũng là màu trắng. Kim Thế Nhạc càng xem càng cảm thấy không ổn. Ta đi, còn giống như đang ăn đồ vật gì, giống như là ăn mặn. Hắn mấy bước từ trên đèn đường nhảy xuống, ý nghĩ bắt đầu dao động. Chúng ta thật muốn đi phía trên kia. Thứ này giống như không phải ăn chay. Ba người bọn hắn dám khiêu chiến khổng lồ như thế vật thần bí loại, chính là ỷ vào rùa đen đối với phần lương lực khống chế không cao, mới dám mạo hiểm. Nhưng bây giờ trên người đối phương đã có cái động vật ăn thịt, vậy thì không đồng dạng. Mạch Hiên vốn là cũng tại do dự, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Màu đen rùa đen, màu trắng xà. Mạch Hiên ngẩng đầu nhiều lần nhìn quanh, càng xem càng có tự tin, cuối cùng mặt mũi tràn đầy kích động. Là Huyền Vũ, là Hoa Quốc thần thú Huyền Vũ a. Chúng ta được cứu rồi. Cái gì? Phùng Phong kém chút đem đèn đường đẻ cong. Cuối cùng cũng là hưng phấn mà bắt được Mạch Hiên bà bay, ngươi có thể xác định sao? Muốn thực sự là thần thú, vậy thì nhất định là thần khí hiện thế. Là mình nhất định có thể xác định thực tế neo điểm. Không cần lại nhiều lần ở tới, ai nhìn thấy hình ảnh mới là chân thực tình huống. Giới ngoại sinh vật sẽ không lịch sử Hoa Quốc, thần thú tức là chân thực. Xác định. Ta rất xác định. Mạch Hiên cười nước mắt tràn ra. Chỉ có Kim Thế Nhạc còn đầy bụng nghi hoặc. Trên thế giới làm sao lại thật sự có thần thú, hơn nữa thần thú cũng đổi ăn người rồi. Đi đi đi, đừng làm loạn tung tin đồn nhảm, nhân ra thế nhưng là tứ tượng một trong. Ăn cái gì nhân? Mạch Hiên bất mãn nuốt nắn. Người quản nó làm sao tới, nói không chừng nó chính là vì chúng ta mà đến. Nói đi, cũng không muốn tiếp tục trì hoãn. Lôi kéo Kim Thế Nhạc liền lên lộ. Phùng Phong sờ lấy chập trùng không ngừng tim đập, không hiểu an tâm một chút. Đại khái đây chính là thủ hộ thần mị lực a, tiếp lấy cũng đuổi theo đi. Đến. Mạch Hiên hô to một tiếng, ngừng lại. Phùng Phong trước mắt chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ kiến trúc. Đại khái là Ly Sơn nhà bảo tàng phía tây một cái ngắm cảnh công viên. Bọn hắn trong mê vụ đi rất lâu, thế mà chỉ rời đi quảng trường không đến 1 km. Phùng Phong mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là đưa nó để ở một bên, cẩn thận quan sát phía trên bầu trời. Mặc dù mình không nhìn thấy bất luận cái gì dị tượng, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc. Tìm đúng vị trí sau, Phùng Phong đem trên đường nhặt được nhánh cây quét ngang. Thể nội linh khí sao động, lôi kéo trên nhánh cây tia sáng dần sáng. Cả người khí thế tăng vọt. Các ngươi lui về phía sau né tránh. Phùng Phong hét lớn một tiếng, một đạo kiếm mang tựa như tia chớp trên không trung nổ tung, chiếu lên phụ cận đều sáng rỡ một cái chớp mắt. Oeng! Bốn phía sương mù lan tràn. Phùng Phong không lùi không tránh, nhìn thẳng phía trước. Lại thật sự tại cắt rách kiếm khí chung quanh, thấy được sau lưng cực lớn mai rùa. Cự quy thản nhiên phiêu phủ ở giữa không trung, gặp Phùng Phong nhìn sang, còn cố ý cúi đầu xuống. Tựa hồ nghĩ cẩn thận nhìn một chút cái này để nó bất ngờ tiểu ra hỏa. Là Huyền Vũ. Phùng Phong hai mắt tỏa sáng. Không lo được cao hứng, Phùng Phong vừa tung người nhảy lên chắc giả sơn. Leo lên công viên ngói lưu ly nhảy lên, đón gió lăng không, thân hình như là mũi tên bay về phía mai rùa. Nhưng mà, tại sắp trèo nổi mai rùa thời khắc, Phùng Phong lại trực tiếp xuyên qua cự quy cơ thể. Chương 319, rời bước đổi cảnh. Huyền Vũ chỉ dẫn chương 319, rời bước đổi cảnh, Huyền Vũ chỉ dẫn hư ảnh. Phùng Phong vừa sợ vừa nghi. Hắn vội vàng trên không trung ổn định thân hình, mượn đủ loại mái hiên mới không có trực tiếp ngã xuống đất. Sau khi hạ xuống, Phùng Phong không cam lòng ngẩng đầu. Vừa mới chém ra mê vụ lần nữa tụ hợp, cự quy thân ảnh chậm rãi tiêu thất. Huyền Vũ không phải thực thể, thật chẳng lẽ thân ở địa phương khác? Phùng Phong tay phải hư nắm, hiển nhiên có thể trông thấy, lại bắt không được bất luận cái gì vật thật. Lúc này, bị khí lưu ảnh hưởng lui về phía sau mạch hiên, Kim Thế Nhạc chạy trở về. Kim Thế Nhạc vừa đến đã không nín được vấn đề. Như thế nào lão tứ? Ngươi như thế nào đột nhiên bỏ trên nóc nhà đi? Hắn chỉ là bị gió thổi híp dưới mắt, lại mở ra, Phùng Phong cũng tại giữa không trung làm vật rơi tự do. Doa đến hắn kém chút một hơi không có lên phải đến. Còn tốt đối phương không có việc gì, là có cái gì tình huống sao? Mạch Hiên đồng dạng nghi hoặc, ta vừa mới trông thấy Huyền Vũ, bất quá bây giờ lại không thấy. Phùng Phong thành thật trả lời. Thật sự? Kim Thế Nhạc ngạc nhiên mở to mắt. Có thể trông thấy nhất thời cũng là tốt, tối thiểu nhất có thể chứng minh Huyền Vũ không phải mình cùng Mạch Hiên ảo giác. Sau đó Kim Thế Nhạc phản ứng lại, nụ cười tiêu thất. Phùng Phong có thể trông thấy Huyền Vũ, đồng thời xuất hiện giữa không trung rơi xuống, há chẳng phải là nói rõ Huyền Vũ không thể đi lên? Góc độ của hắn thế nhưng là có thể trông thấy, Phùng Phong nhảy độ cao đủ để đụng tới Huyền Vũ móng vuốt. Theo lý thuyết sẽ không rơi xuống. Phùng Phong gật gật đầu. Hai người song song thở dài. Trầm mặc là bây giờ tổ ba người. Huyền Vũ không đụng tới, vậy bọn hắn tới đây còn có cái gì ý nghĩa? Manh mối lại đoạn mất. Mạch Hiên xoa huyệt thái dương. Dọc theo đường đi tinh thần cao độ căng cứng, quá tiêu hao tinh lực. Hắn không từ bỏ mà tiếp tục xem hướng trời cao cự quy. Đột nhiên phát hiện một vật. Mạch Hiên ngạc nhiên kéo tới Kim Thế Nhạc, lão nhị ngươi mau nhìn. Huyền Vũ có phải hay không động? Kim Thế Nhạc cẩn thận nhìn lên, đồng dạng mừng rỡ như điên. Đúng, thật động. Nó chiều hướng phương hướng không đồng dạng. Tại Phùng Phong trèo quy phía trước, Kim Thế Nhạc hiển nhiên mà nhớ kỹ, Huyền Vũ nhiều nhất đi loanh quanh đầu, chưa từng thay đổi qua hướng. Cái này vô cùng có khả năng chính là Phùng Phong tạo thành thay đổi. Bọn hắn có thể ảnh hưởng Huyền Vũ. Phùng Phong nghe gấp gáp, vậy nó bây giờ hướng là dạng gì? Hai người đồng thời chỉ hướng một cái phương hướng. Phùng Phong nhìn lại, quả nhiên cùng hắn có thể trông thấy Huyền Vũ cái kia mấy giây phương hướng không nhất trí. Nói không chừng chính là Huyền Vũ nhắc nhở. Ba người lập tức hướng về vị trí đó xuất phát. Không đi bên trên một phút, Phùng Phong trước mắt ba người thế giới đột nhiên sáng lên. Vừa mới vẫn là nguy hiểm thần bí ám sắc bên ngoài, đột nhiên đã biến thành đèn đuốc sáng choang thương nghiệp cao ốc. Phùng Phong quay đầu nhìn lại, là phủ lên màu đậm vải nhung giấy dán tường hành lang, hai bên cột đá cẩm thạch bên trên phủ điêu tinh xảo lại ưu nhã. Bốn phía chỉ có trên tường đèn áp tượng, tản ra ánh sáng nhu hòa. Kim Thế Nhạc âm thanh chợt dạng, nơi đây lại là cái nào? Như thế nào giống xuyên qua, bọn hắn như thế nào xuất hiện tại một cái trên hành lang? Dưới lầu còn có động tĩnh, xem xét cũng không phải là lầu một. Mạnh Hiên cẩn thận cúi người, ta cảm giác ở đây không thích hợp, có thể so vừa rồi phố thức ăn ngon còn nguy hiểm hơn. Phùng Phong hạ giọng, đại gia cẩn thận. Vũ khu liền sẽ không có như thế bình thường chỗ. Hơn nữa treo trên tường hóa tác, xem xét chính là giới ngoại sinh vật bút vẽ, không thuộc về làm tinh văn hóa. Nhưng Huyền Vũ đem bọn hắn chỉ dẫn đến nơi đây, nhất định có hắn nguyên nhân. Phùng Phong nghĩ nghĩ, đem hai người kéo vào. Các ngươi là khi tiến vào đầu kia đường cái về sau, liền có thể trông thấy Huyền Vũ đi. Hai người đều là gật đầu. Bây giờ còn có thể nhìn thấy sao? Mạnh Hiên bừng tỉnh, lão tứ ngươi là cảm thấy chúng ta ở đây cũng có thể nhìn thấy nó, tiếp đó xác định phương vị. Phùng Phong gật đầu. Nếu như Huyền Vũ vị trí vẫn như cũ không thay đổi, lời thuyết minh bọn hắn bây giờ tất cả những gì chứng kiến đều là ảo tưởng. Có phương hướng, Phùng Phong xử lý cũng càng đơn giản. Kim Thế Nhạc mắt nhìn bốn phía. Vậy chúng ta cần cửa sổ, hành lang này cũng không chỗ phát huy a. Toàn bộ hành lang bốn phía phong bế, cũng liền tả hữu đều có hai cánh cửa, phần cuối tựa hồ còn có thể rẽ ngoặt. Hai cánh cửa theo thứ tự là lối đi an toàn cùng nhà vệ sinh, đóng cực kỳ chặt chẽ, thấy không rõ tình huống bên trong. Đi lối đi an toàn a. Mạnh Hiên đề nghị, bình thường trong hành lang đều có cửa sổ. Không không, hành lang đều không mở cửa sổ nhà, hành lang mở cửa sổ khả năng tính chất không lớn. Kim Thế Nhạc chỉ vào trước mặt lối đi nhỏ. Chúng ta hay là chớ tùy tiện mở cửa, đi phía trước xem như thế nào. Ngươi cũng nói, hành lang không có cửa sổ, đi lên phía trước bạn nhất vẫn là không thu hoạch được gì, làm sao bây giờ? Mạnh Hiên không yên lòng nói. Giống loại này đi mấy bước đổi một cái tràng cánh chỗ. Hắn đã có bóng tối. Sau khi rời khỏi đây về không được liền nguy rồi. Hai người ánh mắt đều tụ tập đến trên thân Phùng Phong. Phùng Phong suy tư phút chốc, vẫn là lựa chọn trạm Kim Thế Nhạc bên kia. Ta muốn đi phía trước. Tiệm ăn sáng kinh nghiệm nói cho hắn biết, môn bậc này tại vụ khu tựa hồ có khác ý nghĩa, vẫn là đừng đụng cho thỏa đáng. Hai chọn một, thiểu số phục tùng đa số là ba người bọn hắn ước định cẩn thận quy củ. Thế là ba người chuẩn bị tìm tòi hành lang, còn chưa tới khúc quanh chỗ, phía trước đột nhiên truyền đến đám người tiếng nghị luận, số lượng còn không ít. Ba người còn không hiểu rõ tình huống, không muốn cùng đối phương đụng vào, bọn hắn quả quyết quay đầu, đi đến lối đi an toàn cửa ra vào, bên trong lại chuyển tới xuống lầu tiếng bước chân. Phùng Phong dẫn người trực tiếp mở cửa tiến vào bên kia nhà vệ sinh. Giang giác, cửa nhà cầu bị nốt. Ba người dán vào tường, nghiêng hai nghe động tĩnh bên ngoài. Đầu tiên là cách hai cánh cửa lối đi an toàn. A Minh kiên trì. Cao đội trưởng ngay tại lầu 11, kiên trì một hồi nữa. Hai người các ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Tiếp theo là một đống tiếng bước chân nôn náo, hướng về dưới lầu chạy tới. Lầu 11. Phùng Phong đem lỗ hai dán đến thêm gần. Bọn hắn bây giờ tầng lầu rốt cuộc có bao nhiêu cao? Tiếp theo là hành lang một bên khác chuyển đến tiếng nói chuyện. Ha ha ha, Trương lão bản. Ngày khác ta lại mời ngươi đi Túy Hương duyên tụ lại, nơi đó chiêu bài đồ ăn cũng là nhất tuyệt a. Ha ha ha, Lý lão bản khách khí. Lưu tiểu thư, chúng ta yêu thích tương cận như thế, nếu không thì Lưu cái phương thức liên lạc. Cái này sao liên hệ tiêu phí linh tức tệ, đương nhiên là ta tới cấp cho. Ân đương nhiên là vui lòng vô cùng Phùng Phong tử tế nghe lấy. Nhưng như thế nào nghe cũng là bình thường hàn huyên. Hơn nữa lộ ra tin tức rất có hạn, nhiều lắm là chú ý bọn chúng cũng dùng chính là linh tức tệ. Người bên ngoài lại hàn huyên sau một lúc, rối rít nói đừng. Âm thanh lập tức an tĩnh lại. Phùng Phong nhíu mày lại. Không đúng, bọn chúng rời đi âm thanh không đúng. Tựa hồ không phải từ lối đi an toàn rời đi. Bên ngoài lại không có thang máy, vì cái gì âm thanh toàn bộ tiêu tán mất? Nghe góc tường nghe đủ. Trên hành lang âm thanh loại sáng. Phùng Phong ba người lập tức ngừng thở. Còn có nhân không đi? Nghe thanh âm tựa như là nói chuyện trời đất Trương lão bản. Có thể là đợi nửa ngày, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trương lão bản không kiên nhẫn được nữa. Tiếng bước chân cách nhà vệ sinh càng ngày càng gần. Còn muốn ta tự mình động thủ mới bằng lòng đi ra không? Ba người yên tĩnh như gà, giống như bốn người. Cơ thể lại nhao nhao rời đi đại môn, kéo căng lên cơ bắp, làm xong chính diện nổi lên và chạm chuẩn bị. Chương 320, nghe quái vật góc tường, kích động. Chương 320, nghe quái vật góc tường, kích động. Đúng lúc này, một cái dịu dàng đáng yêu giọng nữ từ ngoài cửa truyền tới. Ai nha, cái này đều bị ngươi phát hiện. Ba người mới vừa dọn xong động tác bị thúc ép cứng tại trên không. Là ngươi? Trương lão bản nhìn xem từ bình hoa sau đi ra bại lộ nữ lang, vô cùng kinh ngạc. Đối phương không có việc gì bắt chước đám kia dị loại hô hấp làm gì? Trương lão bản không nghĩ bao xa, sau đó lộ ra cười dâm. Ta còn tưởng rằng là ai đây, ngươi lại tại chơi trò xếp gì? Nói xong, bàn tay heo ăn mặn đã hướng đối phương sau thắt lưng sờ soạng, đồng thời càng ngày càng làm càn. Nữ lang thuận thế leo lên tại Trương lão bản trên thân, không để ý chút nào hắn trắng như heo mập cơ thể. Nàng đem thân thể của mình tiếp tục hướng phía trước đưa tiễn, cười duyên nói, đương nhiên là tới tìm ngươi nha Trương lão bản, ngươi còn không có thể nghiệm qua tiệm chúng ta chiêu bài phục vụ đâu. Tiêm Bạch ngón tay ôm lấy Trương lão bản cổ, ánh mắt mập mở lại mê hoặc. Trương lão bản thấy nhiệt huyết sôi trào, cũng không kiềm chế được nữa, một tay lấy đối phương ôm lấy. Hảo, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi cửa hàng chiêu bài có phải hay không chỉ là hư danh. Bành, nhục thể đụng vào vách tường, phát ra một đạo kêu rên. Nữ lang duyên dáng kêu to một tiếng, dường như bị đau, ngược lại khơi gợi lên Trương lão bản bạo ngược thừa số. Một hồi quần áo xé rách âm thanh cùng tiếng nước đi qua. Phía sau cửa thở gấp dần dần biến bị. Ấn A không cần. A không, không được trong nhà vệ sinh Phùng Phong ba người, bọn hắn đầu tiên là như lâm đại địch, lại là nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng càng nghe, biểu lộ càng ngày càng một lời khó nói hết. Bởi vì tiếng nước cách cửa nhà cầu quá gần, bọn hắn đã rời đến rời xa cửa ra vào một bên khác, trực tiếp lùi vào nhà vệ sinh nam. Đáng tiếc thở gấp cùng tiếng gào thét vẫn như cũ hiển nhiên. Ba người, rất tốt, đại thúc càng già càng dẻo dai, mỹ nữ cuống họng cũng không tệ. Ba người bị thúc ép dùng ánh mắt giao lưu. Kim Thế Nhạc biểu thị rất sốc, người nơi này đều như vậy. Ở trên hành lang liền có thể làm, nếu như hắn nhớ không lầm, vừa mới đi qua mấy đám nhân. Đôi cậu nam nữ này thật không sợ bị nhân gặp được. Mạnh Hiên không xác định mà ngờ tới, đại khái là cái địa phương này phong tục khác với chúng ta. Phùng Phong ngắm nhìn một phía. Ở đây nhìn qua là cái thông thường thương trường nhà vệ sinh, đỉnh đầu ánh đèn sáng tỏ. Bất quá cùng hành lang một dạng, không có bất kỳ cái gì cửa sổ. Xem ra thế giới ngoài cửa sổ chính xác mấu chốt. Phùng Phong lại nhìn về phía bên phải một hàng gian phòng. Gian phòng rất nhiều, nếu có nhân đi vào, bọn hắn có lẽ còn có thể tiến gian phòng trốn một hồi. Tóm lại tạm thời an toàn. Kèm theo ngoài cửa nhạc đệm, Phùng Phong hướng hai người địa bộ. Chúng ta trước tiên trốn một hồi, bọn hắn hẳn sẽ không dừng lại quá lâu công cộng nơi thích hợp tìm kiếm kích động, nhưng không thích hợp sau đó vớt ve an ủi. Xong việc sau hai người tự nhiên là rời đi. Nhưng để cho Phùng Phong không nghĩ tới, rời đi thời gian tới nhanh như vậy. Bất quá 3 phút, phía ngoài tiếng gào thét càng lúc càng lớn. Têu đau một tiếng sau triệt để tắt máy. Trong cửa ba cái lý luận phái đều mở ra. Nhanh như vậy liền kết thúc. Ngay cả giọng nữ rên rỉ đều có trong nháy mắt tạm ngừng. Cuối cùng cũng tự nhiên hoán đổi thành rít lên một tiếng, dần dần điều tiết. Nghe Phùng Phong không khỏi nghĩ cho đối phương giơ ngón tay cái lên. Có thể, nghề nghiệp tố dưỡng đủ đúng chỗ. Trương lão bản giống như không có ý thức được chính mình quẫn cảnh, thích ý tựa ở bên tường. Hướng trong ngực nữ lang bày ra tự nhận là anh tuấn tư thế. Như thế nào cô nàng? Còn đứng phải ổn sao? Ai nha, chán ghét nữ lang hư hư dựa vào Trương lão bản, che mặt thẹn thùng nói. Hảo ca ca, ngươi quá mạnh, nhân ra nơi nào còn có khí lực nhận được một nửa khác liên quan tới chính mình năng lực tội phồng. Trương lão bản cảm giác thành tựu bạo tăng. Càng là làm trầm trọng thêm mà đùa giỡn đối phương. Là hắn biết, chính mình Hùng Phong vẫn như cũ. Trong nhà cái kêu bà nương mỗi ngày liền biết ở không đi gây sự, vẫn là bên ngoài sảng khoái. Trương lão bản cười thoải mái. Nữ lang bị đùa đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lông mi nháy nhá nháy, giống một cái tiểu phế tử. Hảo ca ca, ngươi đối với muội muội phục vụ có hài lòng không? Hài lòng. Hài lòng vô cùng. Trương lão bản thống khoái mà bố đuổi. Phục dịch tốt hắn lời gì đều dễ nói. Không nghĩ tới ở đây lại có như thế một cái diệu dụng, về sau nhất định muốn thường tới. Nữ lang che miệng cười khẽ, vậy là tốt rồi, Phùng Phong tại trong môn xem chừng, người bên ngoài hẳn là muốn đi. Có lẽ bọn hắn có thể tìm cơ hội đi theo trong đó một cái thân người sau, nhận được nhiều đầu mối hơn. Phùng Phong đem ý nghĩ của mình nói cho Mạch Hiên bọn hắn, trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Hai người đều là đồng ý trong lúc hắn nhóm ba cái thảo luận đến cùng là cùng Trương lão bản cùng một chỗ, tìm kiếm rời đi đại lâu biện pháp. Vẫn là đi theo hư hư thực thực điểm viên nữ lang, tìm được các nàng cửa hàng lúc. Một tiếng thanh thúy chuyển xương âm thanh chợt vang lên. Cùng cụt. Ba người động tác dừng lại. Dưới tình huống bất chi bất giác, phía ngoài Trương lão bản đã rất lâu không có lên tiếng. Đụng. Vật nặng ngã xuống đất trên nệm, âm thanh không tính lớn, nhưng không thể nghi ngờ là tại trong lòng ba người vang lên một đạo kinh lôi. Trương lão bản xảy ra chuyện. Tình huống bên ngoài cùng bọn hắn nghĩ không sai biệt lắm. Nữ lang nhìn lấy trên đất miệng hà lớn, thi thể chết không nhắm mắt, tại chỗ phun. Phi, quỷ nghèo, không có tiền còn giả trang cái gì người giàu có, lãng phí lao nương thời gian. Nữ lang đem chính mình bên hông váy kéo xuống, che lại trắng non nhắn đùi đùi. Sau đó tóc dài hất lên, mang ra một hồi làn gió thơm, vốn éo người rời đi. Trước khi đi, còn tại cửa nhà cầu phía trước ngừng một cái chớp mắt, sau đó cũng không quay đầu lại đi xa. Tính toán, nàng mới không làm mua bán lô vốn. Giày cao gót âm thanh càng ngày càng xa, giống như là đánh tại Phùng Phong ba người trong lòng. Thằng đến nghe không được sau đó, bọn hắn nhấc lên tâm mới hơi rơi xuống. Mở ra cửa nhà cầu, máu tươi từ Trương lão bản thân thể to mập phía dưới ra bên ngoài khuếch tán. Cổ của đối phương lộ ra mất tự nhiên và mẹo, quần áo lộn xộn, quần khóa kéo đều không hoàn hảo. Hiển nhiên là nhất kích chí mạng. Ba người hít sâu một hơi. Phùng Phong xác định bên ngoài không người sau, quả quyết đem cửa nhà cầu lần nữa khép lại. Không có ai xách theo dõi nữ lang chuyện. Đối phương hiển nhiên không có nhìn qua dễ chọc như vậy. Kim Thế Nhạc sờ lấy trái tim nhỏ của mình, chưa tỉnh hồn. Nhỏ giọng chứng thực, bọn hắn không phải một bọn sao? Tại cái địa phương quỷ quái này, đồng loại cũng tin phục mạnh được yếu thua. Phùng Phong lắc đầu. Đây đều là bọn hắn cần điều tra chỗ. Nhưng nghe nữ lang lời sau cùng đến phân tích, ngoài cửa Trương lão bản chết bởi không có tiền. Những thứ này giới ngoại sinh vật, phổ biến so làm tinh người yêu tiền. Linh tức tiền giá trị, so Phùng Phong tưởng tượng còn muốn càng trọng yếu hơn. Có người ở bên ngoài. Quá tốt rồi. Một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng từ nhà vệ sinh gian phòng truyền đến. Người bên ngoài, ngươi có giấy sao? Ba người toàn thân run lên. Cái này vẫn chưa xong. Lại một đường giọng nam từ một cái khác gian phòng vang lên. Ta cũng muốn. Phía ngoài hảo huynh đệ rút một chút, ta quên mang giấy. Nhà vệ sinh trong nháy mắt náo nhiệt lên. Hai cái gian phòng nhân không ngừng thúc giục, ngươi tới ta đi. Giống như là thật sự nhân đến có lúc, gặp cứu tinh phản ứng. Nhưng hoàn toàn không thích hợp. Chương 321, nhà vệ sinh có người. Chương 321, nhà vệ sinh có người. Phùng Phong ngăn lại chuẩn bị tiến lên Mạch Liên cùng Kim Thế Nhạc làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng. Chính mình lặng yên tới gần. Hắn vừa mới kiểm tra lúc, hiển nhiên xác định trong nhà vệ sinh chỉ có ba người bọn họ. gian phòng tại sao có thể có nhân? Phùng Phong hô hấp cũng không dám làm cản, xuyên thấu qua gian phòng phía dưới khe hở đi đến nhìn. Lên tiếng gian phòng phía dưới căn bản không có chân, nhưng vẫn như cũ có âm thanh truyền ra, hoặc khẩn cầu hoặc thúc giục, khát vọng người bên ngoài bằng cái chuyện nhỏ. Cuối cùng chờ đến không nhịn được, cửa phòng ngăn bắt đầu lắc lư, giống như là có người ở bên trong liều mạng phá cửa tựa như. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Phùng Phong không do dự, lập tức quay người hướng hai người dùng tay ra hiệu. Rút lui, loại này tràn đầy vật cổ quái, bọn hắn choáng váng mới sẽ đi đụng. Tẩu vi thượng kế. Ngay tại Phùng Phong đụng tới cửa nhà cầu trong nháy mắt, trong phòng kế khẩn cầu âm thanh tiêu thất, một giây sau càng thêm thanh âm the thé vang lên. Hảo huynh đệ ngươi muốn đi, hiển nhiên nhìn thấy chúng ta có khó khăn, vì cái gì không giúp chúng ta? Ngươi là muốn vi phạm thị trưởng đại nhân lập hạ quy củ? Phùng Phong trong lòng có dự cảm không tốt. Quả nhiên, lần nữa vặn vẹo chốt cửa, đại môn không nhúc nhích tí nào. Bọn hắn không ra được. Ba người đảo cổ đại môn không thiếu thời gian, toàn bộ đều không có tác dụng. Sau lưng xem như bối cảnh âm nhạc thanh âm bén nhọn cười hì hì, giống như là đã sớm chuẩn bị. Phùng Phong một quyền đánh vào môn thượng. Cái gọi là quy củ thực sự là khó lòng phòng bị. Một bóng người từ trước mặt hắn xuyên qua. Phùng Phong tay mắt lanh lẹ mà bắt lại hắn, dùng ánh mắt chất vấn. "Lão nhị, ngươi muốn làm gì?" Kim Thế Nhạc giơ lên cái cằm, chỉ vào nhà vệ sinh gian phòng phương hướng. Ý tứ không cần nói cũng biết, thời chung phải do người buộc chung. Trong nhà vệ sinh cái kia hai cái nghe xong cũng không phải là nhân đồ vật, hiển nhiên biết một chút cái gì. Căn cứ vào Phùng Phong phía trước nói ra kinh nghiệm, rõ ràng là Kim Thế Nhạc lên tiếng, kích phát tiệm ăn sáng ngang hàng quy tắc. Không hoàn thành quy tắc, tất cả mọi người không xuất được. Kim Thế Nhạc suy nghĩ rất lâu. Nếu là chính mình gây họa, đương nhiên cũng muốn chính mình giải quyết. Dù nói thế nào, hắn cũng là người trưởng thành, còn là một cái siêu phẩm giả, cũng không thể cái gì cũng làm không đến. Kim Thế Nhạc cho Phùng Phong cùng Mạch Hiên một cái ánh mắt yên tâm. Sau đó không để ý hai người ngăn cản, trực tiếp thẳng hướng gian phòng phương hướng đi qua. Các ngươi cụ thể nói một chút, muốn ta thế nào giúp ngươi? Trong phòng kế tự ngu tự nhạc vui cười ngừng, lại khôi phục ngay từ đầu bình thường giọng nam. Số một gian phòng kinh hỉ nói, cuối cùng có người hảo tâm. Bất quá, chỉ có ngươi một cái. Ngươi còn nghĩ có mấy người tới giúp ngươi? Kim Thế Nhạc chấn định tự nhiên, chẳng lẽ trong nhà vệ sinh còn có người thứ tư âm thanh? Số một gian phòng không nói, như đang ngẫm nghĩ Kim Thế Nhạc lời nói tính chân thực. Số hai gian phòng không kịp chờ đợi chen vào nói, khỏi phải nói những cái kia có không có. Ngươi có thể cho ta mang bao giấy sao? Ta có thể dùng linh tức tệ mua. Số hai gian phòng đại ca hiển nhiên càng kịch liệt hơn tính tình, âm thanh thô kệch. Khi nói chuyện tài đại khí thô, hiển nhiên không thiếu tiền. Số một gian phòng theo sát lấy tăng giá cả, ta cũng có thể ra linh tức tệ, đem giấy mang cho ta là được. Chỉ sợ Kim Thế Nhạc không đáp ứng. Kim Thế Nhạc cũng đúng là bị buộc bất đắc dĩ. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, suy nghĩ Phùng Phong ban đầu cảnh cáo, còn có tại phố thức ăn ngon kinh nghiệm. Đúng, quy tắc. Chỉ cần tuân thủ quy tắc, hắn kỳ thực cũng không có nguy hiểm. Không phải liền là cẩn thận quy tắc thiếu sót sao? Hắn từ nhỏ đến lớn đã thấy rất nhiều. Kim Thế Nhạc cho mình động viên, chấn định lại. Giao dịch sợ nhất chính là thu đồ vật giao không ra cái giá tương ứng. Cho nên Kim Thế Nhạc không muốn hai nhân linh tức tệ. Từ Phùng Phong cùng Mạch Hiên nơi đó, lại tiếp cận điểm giấy vệ sinh, xem chừng đủ hai người dùng. Trực tiếp đem hắn nhét vào nhà vệ sinh khe hở bên trong. Tiếp đó trong nháy mắt chạy ra xa 3 mét. Giấy cho các ngươi để xuống đất. Các ngươi nhìn một chút. Không, không phải cái này giấy. Số 2 gian phòng đại ca bất mãn nói. Khăn tay từ trong khe hở tựa như tia chớp bay ra. Ba người cấp tốc né tránh. Viên giấy nện ở trên tường, lưu lại một cái viên đạn lớn nhỏ lõm. Kim Thế Nhạc nuốt một ngụm nước bọt. Không dám nghĩ bọn hắn không có tránh thoát, khinh bạc viên giấy nện ở trên thân người, là dạng gì cảm giác. Số 2 gian phòng đại ca đem môn nện đến phanh phanh vang dội. Cứng như vậy giấy, ngươi là yếu hại chết chúng ta sao? Ta bình thường dùng cũng là dây cung thảo chế thành giấy. Chính là. Loại này giấy quá thô tháo, ta cũng không cần. Số 1 gian phòng âm thanh mang theo tức giận. Nó gian phòng cửa ra vào khăn tay hết thể hóa thành hắc thủy, rót vào gạch. Kim Thế Nhạc nhìn chằm chằm trên mặt đất lưu động hắc thủy, âm thầm cắn răng. Thì ra chờ ở tại đây hắn đó a. Đi nhà vệ sinh còn bằng mọi cách bắt bẻ dậy rồi. Vậy các ngươi muốn cái gì giấy? Kim Thế Nhạc biệt khuất mở miệng. Không có cách nào, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Phùng Phong cùng Mạch Hiên nhao nhao quăng tới ánh mắt đồng tình. Hai người bọn hắn chỉ có thể trang không khí, nhìn xem Kim Thế Nhạc phát huy. Số 2 gian phòng đại ca chính đang chờ câu này. Đương nhiên là muốn dây cung giấy nháp. Muốn đầy đủ mềm mại, ta có thể cho ngươi 2000 linh tức tệ. Hi hi hi, số 1 gian phòng theo thường lệ đe dọa tựa như cười vài tiếng, ta không có nhiều như vậy yêu cầu, chỉ có giấy đầy đủ bóng loáng liền tốt, ta có thể cho ngươi 1000 linh tức tệ. Kim Thế Nhạc nắm đấm bóp lại phóng, thả lại bóp, đem ký nén trở về. Yêu cầu nhiều như vậy, cũng không sợ tại nhà vệ sinh nín chết. Vừa ra tay chính là mấy ngàn linh tức tệ. Hắn nhưng là nghe Phùng Phong nói qua, tiệm ăn sáng bên kia cũng dùng linh tức tệ tính tiền, một bát mì hoành thánh 10 điểm linh tức tệ. Cái gì giấy có thể đắt như vậy? Là dùng làm bằng vàng. Ta cũng chỉ có cái này, thực sự không được các ngươi tìm người khác a. Kim Thế Nhạc quay người muốn đi gấp. Nờ, hắn cũng không tin, cái này quy tắc bá đạo như vậy. Giúp một chút còn mang thỏa mãn tất cả yêu cầu. Đến cùng ai mới là có việc cầu người phương kia? Vừa mới dứt lời, Kim Thế Nhạc chân đột nhiên dừng ở giữa không trung. Trên mặt còn duy trì lấy tức giận. Kim Thế Nhạc, chuyện gì xảy ra? Kim Thế Nhạc hướng Mạch Hiên cùng Phùng Phong phát ra ánh mắt cầu cứu. Phùng Phong liếc mắt liền nhìn ra, đây là chính mình phía trước trải qua quy tắc trừng phạt. Đưa tay cho Kim Thế Nhạc dùng tay ra hiệu nhắc nhở. Không thể cự tuyệt, quy tắc trừng phạt ngay từ đầu chỉ là định thân. sau đó không biết có thể hay không khống chế cơ thể của bản thân, làm ra chuyện càng nguy hiểm tới. Tuyệt đối không được tùy ý chọn chiến quy tắc. Kim Thế Nhạc trong mắt chuyển động, vừa khiếp sợ lại là lên cơn giận dữ. Chó má gì quy tắc? Đáng chết địa phương quỷ quái, hắn sớm muộn phải đem nó bổ. Kim Thế Nhạc nhắm mắt, một lần nữa khống chế thân thể của mình quay đầu. Quả nhiên, lần này thành công. Nhưng quyền lựa chọn cũng mất. Kim Thế Nhạc chết lặng cười hai tiếng, ha ha, ta đột nhiên lại cảm thấy, lấy giúp người làm niềm vui rất tốt. Ta liền lựa thích lấy giúp người làm niềm vui, a, ha ha vậy thì tốt quá. Hai cái gian phòng trăm miệng một lời, vô cùng kinh hỉ. Kim Thế Nhạc hít sâu. Hắn nhẫn, nhất thiết phải dựa theo đối phương quy tắc tới, Kim Thế Nhạc chỉ có thể càng thêm cẩn thận. Ta đầu tiên nói trước, ta chỉ cung cấp trợ giúp, tuyệt không lấy lại. Các ngươi cho tiền đủ mua kia cái gì giấy sao? Số 2 gian phòng trước tiên trả lời, đương nhiên. Chương 322, ép mua ép bán giao dịch chương 322, ép mua ép bán giao dịch số 1 gian phòng rất chi kỷ, nhiều tiền liền cho hảo huynh đệ. Đừng nói cái gì nhiều tiền. Kim Thế Nhạc ý chí sắt đá, ngươi liền nói có đủ hay không? Các ngươi đem các ngươi muốn giấy số lượng, tiểu dáng, giá cả, hết thảy nói cho ta biết, miễn cho ta mua lầm. Cái này sao trong phòng kế âm thanh đột nhiên thấp không thiếu, nửa ngày không có trả lời. Kim Thế Nhạc vung lên lông mày, như thế nào? Nói giá cả rất khó sao? Là hắn biết bên trong có vấn đề, không phải liền là hố tiền đi. Hắn từ nhỏ đến lớn bị lừa qua số lần không thiếu, kinh nghiệm phong phú, chờ chính là hôm nay. Tốt nhất phải nhiều kỹ càng có nhiều kỹ càng, là muốn rút giấy vẫn là quận giấy, chất liệu loại hình, bóng loáng trình độ cùng mềm mại trình độ chỉ tiêu. Toàn bộ đều cụ thể bày ra, đại gia cũng càng yên tâm. Đúng, kích thước cùng nhãn hiệu giao hàng mà cái gì, nếu có, cũng cùng nhau nói một chút. Kim Thế Nhạc ý còn chưa hết mà nói bổ sung. Phùng Phong ở bên cạnh đã nghe ngây người. Gặp Kim Thế Nhạc nhìn sang, không khỏi cho hắn giơ ngón tay cái lên. Người trong nghề a. Kim Thế Nhạc nhà bên trong sẽ không còn có bán giấy nghiệp vụ a. Hai cái gian phòng lâm vào trầm mặc. Đổ đến phiên Kim Thế Nhạc thúc giục. Hai vị đại ca, các ngươi ngược lại là nói chuyện a, chúng ta cũng thời gian đang gấp. Giấy vấn đề đi số 2 gian phòng đại ca do dự mở miệng, kỳ thực cũng không cần chính thức như vậy cái kia trực tiếp dùng trên người ta giấy, idu, cũng kém không đến đi đâu. Đó cũng không phải là tùy tiện cái gì giấy đều được vậy thì báo chí trương quy cách. Kim Thế Nhạc triệt để tìm được trạng thái, mang phải trong phòng kế âm thanh càng ngày càng nhỏ. Chỉ cần chắn nơi giao dịch có thiếu sót, hắn xem như lấy giúp người làm niềm vui một phương, bị chế ước cũng không lớn. Kim Thế Nhạc âm thầm cho mình động viên. Ai có thể nghĩ, quái vật cũng biết chơi xỏ lá. An tính mấy phút sau, hai cái gian phòng nhau nhau ném ra hai cái màu xanh bí tạp. Tiền đều ở đây, ngươi xem đó mà làm, ngươi chỉ cần có thể mang về linh tức thị người bình thường hài lòng giấy là được. Số 1 gian phòng ồ ồ. Số 2 gian phòng không nói gì, không biết có phải hay không bị Kim Thế Nhạc phát áo. Nhưng nhìn trên đất hẻ, đoán chừng là cùng số 1 gian phòng một cái ý tứ. Tại Phùng Phong xác nhận sau, Kim Thế Nhạc nhặt lên trên đất hai tấm giống nhựa tờ lạt tiệp chất liệu tấm thẻ. Lớn nhỏ cùng hoa quốc thẻ ngân hàng không sai biệt lắm, hiện lên nửa trong suốt hình dáng. Trái phía trên sách, linh tức thị ngân hàng. Ở giữa là hai cái đại đại con số, 1000, 2000. Hẳn là hai tấm thẻ số dư còn lại. Kim Thế Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Phong cùng Mạch Hiên, hai người đều là lắc đầu. Điểm ấy tin tức, bọn hắn cũng nhìn ra khác manh mối. Kim Thế Nhạc chỉ có thể đem chủ ý một lần nữa đánh tới trong phòng kế hai nhân trên thân. Cái gì là linh tức thị người bình thường hài lòng giấy? Không thể cho cái cụ thể quy cách. Vâng. Lời này vừa nói ra, đèn nhà cầu quang chợt ngầm hạ. Kim Thế Nhạc hai tay nắm chắc, mím chặt đôi môi. Hoàng bét. Nói sai. Khi hì số 1 gian phòng tiếng cười xác nhận Kim Thế Nhạc nở tới. Hảo huynh đệ, ngươi chẳng lẽ không phải linh tức thị nhân? Kim Thế Nhạc nuốt một ngụm nước bọt, chấn định nói, liên quan gì ngươi? Ôi ôi, đương nhiên quan chuyện của chúng ta, tiểu huynh đệ, ngươi là linh tức thị người bình thường sao? Số 2 gian phòng âm thanh vang lên, phản phất ngay tại Kim Thế Nhạc bên hai. Đem hắn gây nên một con nổi da gà. Mạch Hiên cùng Phùng Phong tới gần, cũng không thể triệt tiêu loại kia tim đập nhanh cảm giác. Phản phất trong phòng kế quái vật, lập tức liền muốn chạy ra tới. Không, thật sự hội chạy đến. Bành. Trong phòng kế tiếng ba đập, phản phất gõ đến Kim Thế Nhạc trong lòng. Mượn ngọn đèn hôn ám. Kim Thế Nhạc nhìn xem thanh trước đó không lâu còn mới tinh kim loại mặt, đã biến thành nửa mục nát cửa gỗ. Không không không, tỉnh táo. Càng đến loại thời điểm này, chính mình càng phải bảo trì thanh tỉnh. Kim Thế Nhạc không đánh gãy khuyên bảo chính mình, nếu như bọn chúng có thể đi ra, đã sớm lao ra giết người. Bây giờ chỉ là làm một chút dọa người trò vật đã, không có lực sát thương. Kim Thế Nhạc trái tim nhảy màng nhĩ đều nhanh nổ tung. Hắn hít sâu một hơi, các ngươi hỏi ta vấn đề này, chẳng lẽ là muốn cùng ta làm giao dịch? Bên hai tiếng cười đùa im bặt mà dừng. Đen đỉnh đầu quang khôi phục bình thường. Số 1 gian phòng âm thanh chuyển biến cấp tốc, chỗ đó, chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ, nói cái gì giao dịch số 2 gian phòng đại ca, thái độ cũng sẽ không giống vừa rồi cường ngạnh như vậy. Hảo huynh đệ, chúng ta vẫn là tới nói chuyện khăn tay vấn đề bên ngoài. Phùng Phong lần nữa kiềm chế chuẩn bị đưa ra tay phải. Mạch Hiên vỗ ngực, trấn an chính mình kém chút bị sợ chết trái tim nhỏ. Kim Thế Nhạc nặng nề thở ra một hơi, thậm chí không dám làm gì quá lớn, bị bên trong nhân phát hiện. Cuối cùng, hắn đánh cuộc đúng. Những quái vật này quả nhiên đối với giao dịch hai chữ mẫn cảm đến không được. Hơn nữa cũng không nắm chắc được bên ngoài nhân thân phận, không đánh cược nổi vẻ ngoài ý muốn. Cái gì linh tức thị nhân, cái gì người bình thường, nghe xong liền có vấn đề. Cũng không biết đối diện có hay không kiểm chắc nói láo năng lực. Ai biết có thể hay không trả lời thế nào cũng là cái sai. Sau lưng mình còn đứng hai người đồng bạn, tuyệt đối không thể tùy ý làm quyết định. Kim Thế Nhạc buông tay ra, lòng bàn tay tấm thẻ kém chút xâm nhập trong thịt. Hai người các ngươi yêu cầu không giống nhau, ta cũng lười mua hai loại khăn tay, các ngươi cứ báo cáo ta một cái kiểu dáng có thể đồng thời thỏa mãn yêu cầu, ta mua một lần trở về. Quy cách vấn đề không thể để. Nhưng Kim Thế Nhạc cần hội nhiều tin tức hơn. Cái gì dây cung giấy nháp, chính mình căn bản chưa từng nghe qua, như thế nào đi mua. Đến lúc đó bọn quái vật lại đến thời cơ đến cái không hài lòng, bọn hắn ba cũng chỉ có thể giao phó ở nơi này. Vậy còn không đơn giản. Số 2 gian phòng đại ca cười ha ha, trên lầu cửa hàng liền có một cái giấy, phù hợp điều kiện của chúng ta. Thấp nhất chỉ cần 10 linh tức tệ, tiểu huynh đệ, ngươi xem như kiếm lợi lớn. Số 1 gian phòng phụ hoa theo, không tệ, hai chúng ta hoàn toàn là làm từ thiện. Kim Thế Nhạc làm một chữ đều không tin. Hiện tại đi hành lang bên trên còn có một cái, bởi vì không có tiền chơi gái mà đột tử thi thể. Cái này hai đồ chơi nói cho hắn làm từ thiện. Đồ đần mới coi là thật. Kim Thế Nhạc mặc dù vừa tới cái địa phương quỷ quái này không lâu, nhưng nhìn bên ngoài hành lang trang hoàng, liền biết đồ vật bên trong không phải hàng rẻ đi nơi nào. Nhà bọn hắn ngay tại chỗ cũng coi như địa đầu xà cấp bậc phú hào, hắn đi theo cha nhà mình, cũng đi qua mấy lần tương tự động tiêu tiền. Trang hoàng đều không phía ngoài hành lang xa hoa. Kim Thế Nhạc ước lượng lấy trong tay hai tấm thẻ lục, lần nữa chứng thực, các ngươi nhất thiết phải cam đoan, các ngươi cho tiền đầy đủ mua được hàng hóa, dù sao ta chỉ là hỗ trợ, không phải làm từ thiện. Kim Thế Nhạc đọc rõ chữ rất nặng, nhất là tại hỗ trợ hai chữ bên trên. Giúp người làm niềm vui ngược lại bị trừng phạt, còn có thiên lý hay không? Mặc dù bọn hắn vị trí không thích hợp, nhưng Kim Thế Nhạc vẫn như cũ muốn chống lại loại quy tắc này. Gian phòng trầm mặc. Số 1 gian phòng hò khan 2 tiếng. Ngay ha ha, đương nhiên đủ, ngươi có thể đem hai chúng ta tiền tập hợp lại cùng nhau, lúc nào cũng đủ. Chương 323, tự chủ lựa chọn, giao dịch đã xuất, được mất từ mình. Chương 323, tự chủ lựa chọn, giao dịch đã xuất, được mất từ mình, nhân, có thể mua bao nhiêu là bao nhiêu. Số 2 gian phòng đại ca hèn mọn mà nói bổ sung. Chết để từ bỏ thổ người giàu có thiết lập nhân vật. Khá lắm, hai người cũng mua không nổi. Kim Thế Nhạc muốn đem trong tay thẻ lục ngã. Cái gì thấp nhất 10 linh tức tệ? Hợp lấy mấy ngàn linh tức tệ đều không nhất định phía dưới phải đến. Đùa hắn đâu? Ta cảm thấy chúng ta cái này giúp người làm niềm vui hạng mục cá đừng hảo huynh đệ. Chúng ta có thể ra tiền. Ta cũng ra. Không đợi Kim Thế Nhạc nói xong, trong phòng kế hai nhân trước tiến gấp. Kho kho từ trong khe hở, lại ném ra hai tấm thẻ lục. Kim Thế Nhạc nhặt lên xem xét. Số 1 gian phòng tăng giá cả 2000 linh tức tệ, số 2 gian phòng tăng giá cả 2500 linh tức tệ. Tăng thêm trước đây, trên thân Kim Thế Nhạc tổng cộng có 7500 linh tức tệ. Kim Thế Nhạc, Phùng Phong cùng Mạch Hiên, cái này hai cái quái vật là thực sự có tiền. Đồng thời cũng nói, Kim Thế Nhạc tình cảnh hiện tại nguy hiểm cỡ nào. Đối phương xem ra đã quyết định Kim Thế Nhạc. Kim Thế Nhạc hướng hai phòng hưu ném đi một cái ánh mắt trấn an. Yên tâm, không có việc gì. Tại tiếp thụ thực tế sau, Kim Thế Nhạc tâm lý phá lệ cường đại. Tại lại hỏi thăm một loạt cùng trang giấy có liên quan vấn đề sau, Kim Thế Nhạc kế tiếp ủy thác. Tiếng nói vừa ra, một cổ vô hình gò bó quấn quanh tự thân. Kim Thế Nhạc trong cõi u minh hội chính mình nhất thiết phải hoàn thành cùng gian phòng hai nhân giao dịch, bằng không thì sẽ phát sinh hắn tuyệt đối không muốn gặp lại chuyện. Tự chủ lựa chọn, giao dịch đã xuất, được mất từ mình. Nhìn thấy mấy chữ này thời điểm, Kim Thế Nhạc khỏe miệng co giật. Không tiến hành giao dịch liền không để rời đi, thậm chí không để tùy ý động, cái này cũng gọi mình lựa chọn. Ta nhổ vào. Việc đã đến nước này, Kim Thế Nhạc không muốn tiếp tục cùng không khí đấu trí đấu dũng, quay người hướng cửa nhà cầu đi đến. Các ngươi chờ ở tại đây a. Giao dịch có thời gian hạn chế, hắn nhất thiết phải dành thời gian. Chờ đã. Thì thế nào? Kim Thế Nhạc cố gắng đè xuống phiền não trong lòng. Nếu không phải là giống loài chiến lược không giống nhau, giống trong phòng kế hai nhân loại này không có tiền lại có nhiều việc ra hỏa, hắn có thể duy nhất một lần đánh 10 cái. Trong phòng kế hai nhân âm thanh nghe so Kim Thế Nhạc càng thêm không vui. Số 2 gian phòng đại ca ấp úng. Ngươi, ai, ngươi đáp ứng giao dịch của chúng ta nhất định, không, thì nguyện ý vì cung cấp một chút tin tức. Ngươi có cái gì muốn biết sao? Số 1 gian phòng tán đồng phụ họa. Thật sự, Kim Thế Nhạc kinh hỉ lại hoài nghi. Còn có loại chuyện tốt này, miễn phí tin tức con đường. Đây không phải là ba người bọn hắn thứ cần thiết nhất sao? Ba người ở bên ngoài nháy mắt ra hiệu rất lâu, đợi đến trong phòng kế hai vị đại ca đều không kiên nhẫn được nữa. Kim Thế Nhạc mới ho nhẹ một tiếng, hỏi, đây là lầu mấy? Kỳ thực ba người bọn hắn càng muốn biết đây là địa phương nào. Nhưng trước đó không lâu gian phòng làm yêu biết được, có chút đối với bọn quái vật là thông thường đồ vật, không thể dễ dàng nhấc lên. Không thể để cho đối phương phát hiện, bọn hắn là kẻ ngoại lai. Cũng không thể ba người bọn hắn xuất hiện ở đây, nhưng lại không biết tòa nhà này tên gọi là gì à? Nhưng từ lối đi an toàn thanh âm bên trong phán đoán, ba người bọn hắn tối thiểu nhất tại lầu 10 tầng trở lên. Đều cao như vậy, quên tầng lầu cũng rất hợp lý, đúng không? Kim Thế Nhạc mặc dù không biết cái này có thể đánh giá ra tin tức gì, nhưng Phùng Phong muốn hỏi, chính mình thuật lại một lần cũng không nhiều phiền phức. Kim Thế Nhạc tâm đại địa thầm nghĩ, lầu 10 tầng tham ăn cắt. Bởi vì là rất thông thường vấn đề, bọn quái vật không nghĩ ở phía trên làm văn chương. Tham ăn cắt. Kim Thế Nhạc nhiều lần nhấm nuốt mấy chữ này. Thanh chỉ là một tầng lầu, vì sao lại lấy cái cắt chữ? Lầu các không tầm thường đều đại biểu cho nhiều tầng kiến trúc sao? Chẳng lẽ cái địa phương này văn hóa cùng mình trong nhận thức biết cũng không giống nhau? Vậy các ngươi tại trong phòng kế ngây người bao lâu? Kỳ hỉ, hảo huynh đệ, vấn đề của ngươi có hơi nhiều. Số 1 gian phòng lại khôi phục lúc đầu ngữ điệu. Trợ giúp của chúng ta cũng không đại biểu hỏi gì đáp ấy, ngươi nên đi thực hiện giao dịch của ngươi nội dung. Số 2 đại ca âm trầm âm thanh, trong nhà cầu không ngừng quanh quẩn. Kim Thế Nhạc một hơi không có nhấc lên, hợp lấy có thể cung cấp một chút tin tức, chỉ bao quát một vấn đề đúng không? Hắn thực sự là tạo nghiệt. thế mà gặp gỡ loại này các phương diện đều keo kiệt quỷ quái. Bị dọa đến nhiều, Kim Thế Nhạc không chút nào bị hai người ra vẻ cổ quái âm thanh ảnh hưởng. Ngược lại cách gian môn không phá, bọn hắn ra không được. Các ngươi vẫn là tiếp tục tại bên trong chờ xem. Kim Thế Nhạc cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lần này, cửa nhà cầu được thành công mở ra. Gặp lại trên mặt đất vặn bẹo bẩn thỉu Trương lão bản thi thể, Kim Thế Nhạc kém chút vui đến phát khóc. Liền trong không khí tanh hôi mùi máu tươi đều trở nên thân thiết. Vẫn là loại này ngay mặt kinh khủng, càng khiến người ta yên tâm. Phùng Phong nhìn xem sau lưng cửa nhà cầu, thấp giọng lẩm bẩm. Quy tắc là tác dụng với trên chốt cửa, vẫn là trên cửa chính. Nếu như giống như là tiệm ăn sáng như thế quy tắc, ba người bọn hắn làm sao đều ra không được. Nếu như chỉ là tác dụng với trên chốt cửa, chính mình lúc ấy không có lần nữa quan môn, Kim Thế Nhạc cũng không cần lâm vào liên tiếp trong cạm bẫy đi. Đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Kim Thế Nhạc một cái kéo qua Phùng Phong, nhìn qua càng là ba người bọn hắn bên trong thoải mái nhất cái kia. Chúng ta tốt xấu hội một chút manh mối, đi trước đem nó hai muốn giấy mua a. Tại chưa quen cuộc sống nơi đây chỗ, bọn hắn sớm muộn hội dẫm lên bấy dập. Nói cho cùng cũng là chính hắn không cẩn thận, tùy ý mở miệng nói chuyện, mới có thể trúng kế. Nói xong, Kim Thế Nhạc tay đã giữ tại lối đi an toàn trên chốt cửa. Đừng từ cái này ra ngoài. Kim Thế Nhạc quát to. A. Kim Thế Nhạc nghe lời buông tay, hai tay giơ lên. Sao? Thế nào? Hắn từ trong phòng kế hai cái quái vật trong miệng hội phải đi cửa hàng ngay tại trên lầu một tầng. Đi lối đi an toàn đi qua không có vấn đề a. Cầu thang không thích hợp, chúng ta tìm những phương thức khác lên lầu. Phùng Phong ngữ khí chắc chắn. Ngươi còn nhớ rõ, chúng ta bây giờ tại lầu mấy sao? Lầu 10 tầng a. Kim Thế Nhạc hồi đáp. Cái này cũng là bọn hắn lấy được, số lượng không nhiều tin tức. Ở trong đó chẳng lẽ có cái gì thâm ý? Mạnh Hiên nhìn xem đỉnh đầu lối đi an toàn tiêu chí, trong mắt như có điều suy nghĩ. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Là trước kia xuất hiện tại trong hành lang mấy người đúng hay không? Trong hành lang là một cái tuần hoàn. Tuần hoàn. Kim Thế Nhạc quyền trưởng đem nắm, cuối cùng phản ứng lại. Đúng a. Vừa rồi trong hành lang nhân không phải cũng muốn đi 11 lầu sao? Nhưng bọn hắn nghe, tất cả đều là lầu dưới tiếng bước chân. Trong hành lang không gian không giống với bên ngoài. Nghĩ rõ ràng cái này, Kim Thế Nhạc nhanh chóng cách rời xa lối đi an toàn đại môn. Ta là cái ngoan ngoãn, đây là gì địa phương quỷ quái? Còn có sống quỷ đả tường. Phùng Phong khỏe mặt giật một cái. Kim Thế Nhạc thực sự là tên dở hơi, có hắn đều không lo thám hiểm hội kiểm chế. Chính là hy vọng đối phương nhìn thấy thật sự quỷ đả tường lúc, còn có thể có sức sống như vậy. Kim Thế Nhạc mảy may không rõ ràng Phùng Phong đoán thầm. Nhấc chân vòng qua trên mặt đất chướng mắt thi thể sau, trầm thống thở dài. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn có địa phương khác lên lầu sao? Chương 324, lên lầu, ngồi thang máy chương 324, lên lầu, ngồi thang máy hai cái quái vật cho mình thời gian, thế nhưng là chỉ có nửa giờ. Đây vẫn là hắn mặc cả nói nửa ngày mới lấy được thành quả. Bây giờ còn không biết có đủ hay không bọn hắn tìm được lên lầu con đường. Đương nhiên là có. Phùng Phong nhanh chân đi hướng tới gần nhà vệ sinh bên kia vách tường, tại một cái điểm định trụ. Chúng ta cũng không chỉ nhìn một đợt nhân rời đi. Phùng Phong ở trên tường tìm đòi, đánh. Hắn nhớ kỹ, đám kia lão bản âm thanh, cuối cùng chính là ở phụ cận đây biến mất không thấy gì nữa. Vách tường nhất định có kỳ quặc. Mạnh Hiên theo tới, đem lỗ hai dán tại trên vách tường, chắc chắn nói, bên trong là thực tâm. Cái kia những người khác là thế nào rời đi đâu? Phùng Phong giống như là muốn đem vách tường chằm chằm xuyên. Tại đem chắc thưởng thức bình hoa cùng hàng vỉa hè toàn bộ lục soát một trận sau, ba người không thu hoạch được gì. Kim Thế Nhạc nhìn qua trong tay bốn tờ đại biểu linh tức tiền tạm, trong mắt như có điều suy nghĩ. Có thể hay không phải dùng đến bọn chúng? Dù sao bên trong quái vật có nhiều yêu tiền, ba người đã thấy được. Kim Thế Nhạc nghĩ như vậy, cũng trực tiếp biểu hiện tại trong hành động. Hắn chỉ là cầm một tấm thẻ, tại bốn phía tùy ý lắc lư một hồi. Ngay tại Kim Thế Nhạc tay dừng ở trên tường một chỗ nào đó lúc, mặt đất đột nhiên chuyển đến chấn động. Màu ngà sữa bình đài từ trong hàng vỉa hè dâng lên, không hài hòa lại quái dị. Phản phất vừa đi lên liền sẽ lâm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Cái này Kim Thế Nhạc thu hồi thẻ lục. Lời nói đều không nói được, thật sự bị hắn thử ra tới. Hắn trước tiên đạp lên, dưới chân kiên cố bình ổn. Các ngươi mau tới, phía trên này không có việc gì. Phùng Phong cùng Mạch Hiên đạp lên lúc còn không dám tin tưởng. Phùng Phong đè ép mặt đất, chỉ đơn giản như vậy. Toàn bộ giới ngoại khu vực đến cùng là thế nào vận doanh? Chính mình vừa rồi tối thiểu nhất kiểm tra mặt đất 3 lần, còn kém đem sàn nhà gạch lật lại. Từ đâu tới di động tính chất mạch bản? Sàn nhà hợp thời phát ra âm thanh. Thỉnh đầu nhập linh tức tệ, lựa chọn ngài muốn đến tầng lầu Kim Thế Nhạc cầm thẻ lục luôn cuống tay chân trên sàn nhà nén. Chúng ta liền đi trên lầu. 11 lầu kim gia phòng ngươi biết không? San nhà không có trả lời. Tứ giác dâng lên một tầng thật mỏng trong suốt che chắn, đem ba người bao phủ tại trong hộp. Sau đó, San nhà bắt đầu từ từ đi lên. Còn tạm được. Kim Thế Nhạc trợn to hai mắt. Chính mình tùy tiện thử xem, hiệu quả thế mà khác thường hữu hiệu. Hắn từ dưới đất bò dậy, trong miệng phàn nàn. Sớm biết dùng tiền liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề, chúng ta cũng không cần đến phiền toái như vậy. Bất quá, liên đối thang máy đều phải tốn tiền. Cái gì hố cha chỗ? Kim Thế Nhạc hùng hùng hổ hổ. Phùng Phong nhìn phía dưới từ từ đi xa cảnh tượng, trầm mặc thu hồi ánh mắt. Nhắc nhở, có tiền cũng đừng dùng linh tinh, ngươi đừng quên số tiền này phải dùng tới làm gì. Hại, không có cách nào, không đi thang máy chúng ta chỉ có thể đi cầu thang, nửa giờ căn bản không kịp. Kim Thế Nhạc buông tay, nên tiêu tiền căn bản tỉnh không được. Bất quá loại phục vụ này coi như muốn thu tiền, bình thường cũng bị không đến đi đâu, chờ đằng sau ta lại nghĩ biện pháp kiếm về. Kim Thế Nhạc giọng nói nhẹ nhàng. Hắn sẽ sử dụng thẻ lục xoay chuyển, một giây sau kém chút tức mất đi. 1.500. Ngồi một lần thang máy tốn ta 500. vừa mới lên con số vẫn là 2000, lập tức thiếu đi 14. Cái gì rác rưởi phục vụ? Hắn là lên một tầng, cũng không phải đi máy bay. Phùng Phong lộ ra không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Trong ba người, không có ai so với hắn càng hiểu rõ linh tức tiền giá trị. Đem hắn trên người ngọc bội bảo mệnh năng lực toàn bộ hết sạch, cũng không 20 cái 500. Phùng Phong đang chuẩn bị mở lời an ủi, thang máy hộp đã xuyên qua trần nhà, tiến vào bên trên một tầng. Phùng Phong còn chưa nói không ra lời nói triệt để nuốt trở vào. Kim Thế Nhạc bi thương ngẩng đầu, nhanh như vậy đã đến. Cái gì gọi là thời gian là vàng bạc, cái này thang máy chính là. Không chờ, thang máy không có ngừng phía dưới. Phùng Phong đứng thẳng. Cứ việc thang máy hộp lấy không hợp với lẽ thường phương thức, xuyên qua kỹ càng trần nhà, nhưng nó tốc độ vẫn không có dừng lại. Tại thang máy hộp triệt để lộ ra sàn nhà sau, lại tiếp tục hướng về phía trên bay lên. Mới tầng lầu là một cái phồn hoa văn phòng, bên trong viên chức người đến người đi. Bất quá nhao nhao không nhìn đột ngột tới cực điểm thang máy hộp đồng thời tự nhiên từ trong xuyên qua. Tiếp theo là một hội nghị sảnh, phòng nghỉ, phòng đêm cả. Thang máy hộp lên rất nhiều tầng, vô luận tầng nào cũng không nhìn thấy trong thang máy ba người, không nghe thấy bọn hắn nói chuyện. Sàn nhà dưới chân kéo dài báo cáo. Đang tại đi tới khu vực hải tâm, 11 lầu, rớt xuống đất điểm, Kim gia phòng Kim Thế Nhạc không lo được thương tiếc chính mình chết đi 500 linh tức tệ. Âm thanh run rẩy, nơi này tầng lầu, cùng chúng ta đã biết định nghĩa không giống nhau. Khó trách 10 lầu kêu cái gì các. Đều nhiều như vậy tầng, có thể không gọi các sao? Phùng Phong cẩn thận nhớ kỹ ven đường xuất hiện khả năng manh mối. Xem ra là dạng này, nơi này tầng lầu tựa hồ đại biểu cho khác biệt tiểu thế giới. Bên trong có hoàn chỉnh không gian sinh tồn, bao quát gia đình cộng đồng, nơi làm việc, chỗ ăn chơi, hoàn toàn không phải một tầng lầu có thể chứa được nội dung. Kim Thế Nhạc cảm giác đầu hơi choáng váng, đây là nơi quái quỷ gì? Câu nói này ngươi vừa tới thời điểm cũng đã nói một lần. Mạch Hiên vô lực thở dài, nội tâm của hắn ngũ vị tạp trần, không biết nên không nên hối hận lần này xuất hành. Bên trong hết thảy, so siêu phàm khôi phục, vũ sư hiện thế, còn muốn vượt qua tưởng tượng của hắn, có thể còn sống ra ngoài, hắn cũng không tiếp tục tới Tây Đô. Không, là tốt nghiệp phía trước đều không ra trường học, rời xa vụ khu chỗ. Nhậm Minh nhìn xem bảng hệ thống bên trên đột nhiên gia tăng phá vỡ giá trị, không khỏi nhíu mày. Lại cẩn thận nghiên cứu cung cấp phá vỡ giả tuyển thủ tọa độ, phần lớn người đều tại trong vụ khu. Tốt ta, vị diện dung hợp còn có loại này chỗ tốt. Bị vị diện khác đặc tính chấn kinh, thế mà cũng coi như trở thành thành quả của mình. Không tệ không tệ. Chẳng lẽ là Ly Sơn vị kia cũng ở tại chỗ? Nhậm Minh đem bảng hệ thống đóng lại, một lần nữa lâm vào buồn bực ngán ngẩm hoàn cảnh. Hắn quay đầu mong, hệ thống, liên hệ với vụ khu ẩn giả sẽ trở thành viên sao? Ai nha túc chủ, ta đang cố gắng, đừng thúc giục. Hệ thống chui đầu vào trước mặt mình màu lam sắc số liệu đầu bên trong, chỉ lộ ra hai đầu song đuôi ngựa. Mềm nu thanh tuyến bên trong mang theo nồng nặc quán niệm. Đều do người nào đó ở bên trong đưa lên quá nhiều siêu phàm đầu, muốn tìm ẩn giả chiếu cố tín hiệu nào có dễ dàng như vậy. Chỉ là đem số liệu xúc giác thăm dò vào vụ khu, cũng rất phiền toái. Phân biệt đủ loại sinh vật nguồn tín hiệu giống như cho ô mai chọn tử, phiền phức lại lề mề. Còn muốn cam đoan ô mai hoàn hảo không chút tổn hại. Không gian bên trong rất kỳ quái, giống như có vô số thứ nguyên hỗn tạp cùng một chỗ tựa như, nếu như trải rộng ra mà tính, chỉ sợ là làm tinh gấp mấy chục lần. Ta áp lực rất lớn. Tốt ta, ngươi từ từ sẽ đến. Nhậm Minh thỏa hiệp mà giơ tay lên, không còn quấy rối hệ thống. Ngược lại tiếp tục chơi đùa trong tay linh thủy. Diện tích là làm tinh gấp mấy chục lần. Thật không hổ là cao cấp vị diện, coi như ngay cả quy tắc đều mài mòn đến cơ hồ không có. Còn có thể có như thế thâm hậu nội tình. Chương 325, chí mạng bàn quay sòng bạc chương 325, chí mạng bàn quay sòng bạc Phùng Phong bên này. Sợ hai tháng phục đi qua, ba người tỉnh táo lại. Bất kể nói thế nào, vụ khu đã xong, thang máy đã lên. Suy xét kế tiếp nên làm như thế nào mới là chính sự. Kim Thế Nhạc dùng một linh tức tệ hướng thang máy hộp xác định lên một tầng cần thời gian. Khoảng chừng 10 phút. Tính cả trở về cùng trên đường trễ lại thời gian, Kim Thế Nhạc cần tại trong vòng 7 phút tìm được phù hợp hai cái gian phòng yêu cầu giấy. Nghĩ tới đây, Kim Thế Nhạc không cho phép âm thầm may mắn. May mắn mình để cho đối phương lựa chọn một loại đồng thời phù hợp hai gian phòng điều kiện giấy. Bằng không thì, hai loại giấy loại nếu là tại hai cái địa phương khác nhau, hắn chắc chắn kết thúc không thành. Trong thang máy thời gian chờ đợi, ba người cũng không nhàn rỗi. Không có bất kỳ người nào quấy rầy không gian, bọn hắn vừa vặn có thể nói thoải mái. Mạch Hiên cống hiến ra chính mình mang theo người bản ghi chép. Bây giờ chúng ta đến phân tích phía dưới, đại gia đã biết tình huống à, sau khi rời khỏi đây cũng an toàn hơn. Phùng Phong gật gật đầu. Vậy ta tới trước đi. Nơi này nhân chẳng phân biệt được người ta, đối với người xa lạ đều ôm lấy cực lớn ác ý. Hắn trong thang máy nhìn ra ngoài đi, có thể rất rõ ràng nhìn thấy bên ngoài nhân động tĩnh. Tương tự thành Lam Tinh Tuyết Pháp. Đó chính là, trên đường mỗi người cũng là tiềm tàng kẻ trộm. Không có cầm chắc điện thoại hội không cánh mà bay, trên mặt đất rơi tiền dừng lại không được một giây, ngã xuống lao nhân phụ cận tự động tạo thành chân không khu vực. Trong công việc đồng sự lúc nào cũng suy nghĩ đem nhiệm vụ giao cho những người khác, phòng trà nước tụ tập tất cả nhân viên tài liệu đen. Quả thực là cái hắc ám hình Lam Tinh ảnh thu nhỏ. Hết thảy thiện ý đều xây dựng ở đối phương có lợi có thể đổ trên cơ sở. Kim Thế Nhạc đơn giản không thể tin được. Cứ như vậy, thành thị bên trong còn có giúp người làm niềm vui quy tắc. Kim Thế Nhạc sợ vỗ ngực một cái. Hắn đều không dám tưởng tượng. Chính mình phía trước phần kia ngốc bạch ngọn bộ dáng, nếu như thừa nhận mình là người bản xứ, sẽ bị trong phòng kế hai cái quái vật như thế nào vô tình mà trần. Mạch Hiên tại linh tức tệ bên trên vẽ một vòng tròn. Thành phố này tên là Linh Tức Thị, có phải hay không mang ý nghĩa? Nó tiền tệ chỉ ở một cái thành thị lưu thông. Đơn độc thành thị đều có thể có chế tạo tiền quyền lợi. Cái kia cả thị trưởng, không rồi cùng thổ hoàng đế không sai biệt lắm. Đây là Mạch Hiên tìm được, cùng Lam Tinh chênh lệch lớn nhất chỗ. Phùng Phong gật gật đầu, hắn cũng chú ý tới điểm ấy. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn tình huống hiện tại, còn tới tình cảnh không được cùng thị trường chạm mặt. Ta giống như có thể thay đổi quy tắc. Kim Thế Nhạc do dự mở miệng. Cái gì? Còn lại hai người chăm miệng một lời. Phùng Phong nhíu mày, ngươi xác định? Kim Thế Nhạc kiên định gật đầu, xác định. Tiếp lấy, hắn giống hai người giảng thuật một lần. Tại hắn góc nhìn phía dưới, hai cái gian phòng quái vật đột nhiên tăng giá cả linh tức tệ lúc, hắn cảm nhận được kỳ quái áp chế lực. Tại bị lực lượng quỷ dị khống chế qua một lần cơ thể sau, Kim Thế Nhạc không dám cự tuyệt trong phòng kế quái vật yêu cầu. Lúc đó biểu hiện ra không muốn tiếp tục đàm phán, chỉ là nói nhảm. Dù sao đô đầu treo lợi kiếm, lại không ra một chút liền không có cơ hội. Ngược lại không chăm chú mà nói, cái kia quỷ dị sức mạnh cũng sẽ không cảm thấy hắn tại đổi ý, từ đó bị phát động. Phùng Phong cùng Mạch Hiên, bọn hắn tiếng mẹ đẻ là im lặng. Kim Thế Nhạc cười muốn ăn đòn, tiếp tục giảng thuật tình huống kế tiếp. Ngay tại hắn biểu hiện ra đối với gian phòng quái vật tận tàng vật phẩm chân thực giá cả bất mãn sau, đột nhiên có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng tràn vào thân thể của nó. Cường ngạnh mang ra phía trước áp chế qua hắn lực lượng quỷ dị. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Kim Thế Nhạc chính là biết, hai cỗ sức mạnh đến từ địa phương khác nhau. Không chỉ có như thế, lực lượng mới bàng bạc quan hậu, lập tức liền đem cũng lực lượng quỷ dị áp chế không thể động đậy. Mặc dù Kim Thế Nhạc tự thân cũng bị chơi đùa nhanh nôn, nhưng ngay tại giao dịch muốn bị cưỡng ép đánh gãy lúc, hai cái gian phòng lại vứt ra mới thẻ lục. Lực lượng quỷ dị đột nhiên mở rộng, hình như có thời cơ lợi dụng, đem một cỗ lực lượng khác bức ra cơ thể của Kim Thế Nhạc. Toàn bộ tranh đấu quá trình tiến hành rất nhanh, cơ hồ là chuyện trong nháy mắt. Cũng liền cơ thể của Kim Thế Nhạc nhịn không được, mới dám suy xét vừa rồi kinh nghiệm hết thảy có phải hay không nào giác. Suy xét đến bây giờ mới dám cùng hai người nói. Phùng Phong nặng nề thở ra một hơi, ngươi lần sau có thể đem lời nói mang vào trong quan tài lại nói. Tin tức trọng yếu như vậy, qua lâu như vậy mới nói cho bọn hắn. Phùng Phong suy nghĩ phía trước tại tiệm ăn sáng cùng lão bản nương rằng có chuyện, chẳng lẽ lúc đó cũng là tình huống như vậy. Kim Thế Nhạc sờ lỗ mũi một cái, đây không phải sợ đoán sai, đi theo tin tức giả chạy sẽ không tốt, các ngươi nói đúng không? Mạch Hiên nâng đỡ kính mắt, ta thấy ngươi sắc mặt tái nhợt, còn tưởng rằng là bị sợ bể mật, vẫn muốn an ủi ngươi. Bây giờ tốt, chỉ là cơ thể ra ma bệnh, vậy ngươi tự động khôi phục a. Kim Thế Nhạc chấn kinh, tình huynh đệ của chúng ta như thế cả sao? Hai người lạnh nhạt lấy đúng. Không tệ, chưa từng có tình huynh đệ loại vật này. Phùng Phong nhìn qua bên ngoài thang máy, ánh mắt đột nhiên dừng lại, âm thanh đề cao. Các ngươi nhìn bên ngoài biển quảng cáo, chữ phía trên có phải hay không đang thay đổi? Biển quảng cáo sẽ thành không phải tình huống rất bình thường sao? Kim Thế Nhạc chửi bậy Phùng Phong ngạc nhiên. Mấy người thấy rõ sau, không thể tin rủi rủi con mắt. Vũ Thảo, là Hoa Quốc văn tự. Hiển nhiên vài giây đồng hồ phía trước vẫn là bọn hắn xem không hiểu đùa vẽ quỷ, như thế nào đột nhiên càng xoay càng quen thuộc. Mạch Hiên kích động đến bô đuổi, luôn ngự trao đổi. Khi tiến vào nơi này sau, ba người gặp không thiếu quỷ dị chỗ. Trong đó quỷ dị nhất chính là ngôn ngữ văn hóa vấn đề. Kim Thế Nhạc phải đến 4 tờ thẻ lục, mặt trên còn có thể xem hiểu kiểu chữ. Nhưng bọn hắn trong thang máy nhìn thấy tin tức, đại bộ phận lại toàn bộ đều không thể phân tích. Bây giờ cuối cùng không còn bản quan này, tối thiểu nhất không cần lo lắng phạm pháp hiển nhiên quy tắc, bị trừng phạt. Ba người phân công hiển nhiên, một người một lần ghi chép ven đường xuất hiện manh mối. Bao quát nổi bật kiến trúc, trên quảng cáo tên người cùng địa danh, hư hư thực thực quy tắc tin tức. Trong đó, thị trường xuất hiện số lần hiển nhiên rất cao, nhưng tựa hồ không có ai biết hắn, tên thật của nàng. Quảng cáo bên trong nâng lên đối phương lúc, một mực dùng thị trường đại nhân xem như cách gọi khác. Cùng với, đám dân thành thị đánh cược bắt tiếp nhận trình độ cực cao. Đối với một cái tên là trí mạng bàn quay sòng bạc tôn sùng trình độ, đã đến mức của Nhật. Cùng Nhật đến, coi như nhìn táng ra bại sản ma bài bạc từ cao ốc ngày xuống. Đều phải chửi một câu cho trí mạng bàn quay mất mặt bị chết thật lãng phí vân vân. Ba người nhìn xem trên mặt đất huyết nhục mơ hồ một đoàn, chầm mặc theo thang máy đi lên trên đi. Thang máy đã dẫn bọn hắn rời đi cao ốc, hướng trời xanh bay lên. Lệnh ba người thất vọng là, bọn hắn cũng không có ở giữa không trung, trông thấy bất luận cái gì huyền vũ thần thú thân ảnh. Phùng Phong trong cõi u minh có loại dự cảm, lần này đổi cảnh mới, đoán chừng chính là chân chính 11 lầu. Chương 326, đấu giá cử giấy, 30 vạn linh tức tệ. Chương 326, đấu giá cử giấy, 30 vạn linh tức tệ. Chúng ta trước tiên đem lão nhị trên người giao dịch giải quyết ta. Phùng Phong nhìn về phía những người khác. Mạch Hiên đồng ý, nửa đường chúng ta lưu ý thêm phía dưới sòng bạc cùng thị trường tin tức. Có thể quy định quy tắc thị trường, cùng với tại trong dân chúng hy vọng cực cao sòng bạc, đều có thể là chế tạo quy tắc đầu mượn. Sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi. Kim Thế Nhạc nối liền. Cái gì trực tiếp cùng thị trường sòng bạc chính diện cương cái gì, không phải ba người bọn hắn có thể làm chuyện. Biết nhiều tin tức như vậy, bọn hắn vẫn là trước tiên đem mạng nhỏ bảo trụ, trở về tìm đội cứu viện cho thỏa đáng. Phùng Phong ánh mắt lay động, đi trước Kim gia phòng, không hề đề cập tới sau đó an bài. Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc tâm lớn, không có phát hiện Phùng Phong tiểu tâm tư. Lúc này, thang máy hộp tốc độ chậm lại. Mạch quang rời xuống, chất lỏng màu nhũ bạch hóa xuống đất tấm, biến mất không thấy gì nữa. Cái này thang máy vẫn rất tỉnh không gian. Mạch Hiên bình luận, dù sao lên một tầng liền muốn 500. Phùng Phong cảm khái không thôi. Kim Thế Nhạc che ngực, khỏi phải nói cái này. Bằng không thì hắn sợ không bảo vệ ba người còn sót lại một điểm bạn cùng phòng tình. Ra thang máy, ba người không còn giống trong thang máy như vậy tùy ý tuân theo nhiều lời lỗi nhiều nguyên tắc. Bọn hắn chỉ là tại ban đầu trêu đùa hai câu, liền một mặt nghiêm nghị hướng đi phía trước một nhà duy nhất cửa hàng. Nói là cửa hàng cũng là làm thấp đi đối phương. Cực lớn đá hoa cương cây cột chống đỡ lấy cao mấy chục mét kiến trúc, tinh xảo thạch điêu khảm nạm tại cửa hiên phía trên. Phía trên mỗi một chỗ điêu, sức không một không lộ ra lấy sân vận động xa hoa và trắng lệ. So với bọn hắn mới gặp Ly Sơn viện bảo tàng đại môn lúc, càng thêm hùng vĩ. Mạch Hiên đem kính mắt lấy xuống, lần nữa trà sát một lần. Hắn hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Kim Thế Nhạc cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất. Cái đồ chơi này là một nhà cửa hàng. Đáng chết, chắc chắn lại bị trong phòng kế cái kia hai cái quái vật hố. Phùng Phong nhìn khắp bốn phía, xác định chỉ có trước mặt kiến trúc có thể đi. Sau đó quả quyết đi vào trong. Thang máy ý tứ rất rõ ràng, mặc dù phía trên không có treo bất luận cái gì cửa hàng lệnh bài, nhưng chính là bọn hắn muốn tìm Kim gia phòng. Bọn hắn chỉ có 7 phút thời gian đi lấy cửa giấy, không có thời gian chậm trễ. Xin chờ một chút. Cửa ra vào người mặc đồng phục người giữ cửa, lễ phép ngăn lại Phùng Phong. Xin lấy ra thiệp mời. Thiệp mời. Phùng Phong cùng chậm một bước Mạch Hiên, Kim Thế Nhạc liếc nhau. Trong phòng kế hai cái quái vật cũng không có nói đi vào muốn cái gì thiệp mời. Người giữ cửa gặp ba người lâm vào trầm mặc, trong mắt tinh quang lóe lên. Ba vị không phải người địa phương. Phùng Phong lập tức quay đầu nhìn chăm chú vào hắn. Các ngươi thật giống như đều thích hỏi cái này vấn đề, có thể nói cho ta biết hay không nguyên nhân? Mạch Hiên cùng trong lòng Kim Thế Nhạc lộ bộ một tiếng. Xong đời, lão tứ như thế nào trực tiếp trả lời cái vấn đề này? Kim Thế Nhạc cũng đã lấy ra thẻ lục, làm xong đối phương một phát khó khăn, lôi kéo nhân quay đầu bỏ chạy chuẩn bị. Người giữ cửa cũng không có bất luận cái gì cử động quá khích. Đại khái là quá lâu không có gặp phải người bên ngoài. Hoan nên ba vị đi tới Linh Tức Thị. Người giữ cửa nụ cười trên mặt mở rộng, ánh mắt thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm vào Phùng Phong. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi, lại bị lực lượng nào đó cưỡng ép kiềm chế. Nhìn thấy cái này, Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc ngược lại thở dài một hơi. Hội đe dọa liền tốt, phô trương thanh thế không đáng sợ, liền sợ đối phương không nói một lời liền độc thủ. Phùng Phong chăm chú nhìn người giữ cửa đen thui mắt to, mắt lớn trừng mắt nhỏ, giống như là muốn đem hắn nhìn thấu. Thật sự, người hôm nay hẳn không chỉ gặp phải ba người chúng ta a. Người giữ cửa nụ cười cứng đờ. Ha ha, người bên ngoài tới Linh Tức Thị, chúng ta cũng là hoan nghênh. Phùng Phong trong lòng đã nắm chắc, quả nhiên có nhân trước một bước đến nơi này, là trong hành lang mấy người kia. Ý nghĩ này chỉ ở Phùng Phong trong đầu dừng lại một giây, liền ném sau. Quân bạn cái gì, chờ gặp gỡ lại nói. Phùng Phong xem như thấy rõ trước mặt người giữ cửa, xem như ngành dịch vụ, đối phương làm loạn không gian phi thường nhỏ. Dù sao khách hàng là thượng đế, mặc kệ thượng đế nói ra vấn đề gì, giải đáp vấn đề cũng là đối phương bản chức. Mạch Hiên cũng nhìn ra điểm ấy, gan lớn rất nhiều. Sai bước một cái tiến lên, hỏi thăm ban đầu nghi vấn, trong miệng ngươi thiệp mời là có ý gì? Chúng ta vừa tới, không hiểu Linh Tức Thị quy củ, nghe nói các ngươi nơi này có cử giấy, chúng ta đến mua nó liền đi. Cử giấy a, người giữ cửa đem khỏe miệng liệt ra một cái phản nhân loại độ cong, chúng ta đây quả thật là có. Nói xong, người giữ cửa liền không nói. Phùng Phong hướng Kim Thế Nhạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Kim Thế Nhạc dây hiểu. Dựa theo mình tại trong thang máy học trộm kỹ xảo, từ trong thẻ lục chơi đùa ra 5 cái hiện ra hình quang tiền xu. Nghĩ nghĩ, lại ngược 5 cái. Tiếp đó một cái nhét vào người giữ cửa trong ngực. Người nói tiếp, chúng ta thời gian đang gấp, muốn làm sao mới có thể mua được cử giấy. Người giữ cửa nhìn xem trong tay một chút ít linh tức tệ, khóe miệng không ngừng run rẩy. Cả khuôn mặt trong nháy mắt tiêu nhịu xuống. 10 điểm linh tức tệ. Nó tại Kim gia phòng việc làm lâu như vậy, cho tới bây giờ không thu đến qua như thế móc tiền bà. Trở ngại giao dịch cưỡng chế tính chất, người giữ cửa bất đắc dĩ mở miệng. Liền các ngươi, còn mua cử giấy. Loại kia có thể duy trì linh thể bà bối, đưa đến các ngươi trước mặt đều chuột không được tới. Liền hướng đối phương keo kiệt như vậy, không có khả năng có mua xuống một tấm cử giấy tiền. Duy trì linh thể. Ba người đầu đầy dấu chấm hỏi. Đây là chức năng gì? Hơn nữa vấn đề là, bọn hắn mua cái đồ chơi này không phải cho trong phòng kế hai cái quái vật chuối đi sao? Phùng Phong nhíu mày, chúng ta không cần mua quá nhiều, chỉ cần có một điểm là được, ngươi trước tiên nói giá. Người giữ cửa cười nhạo một tiếng. Báo giá. Bên trên một tấm cử giấy tại nửa tháng trước, bị trên lầu người đối diện bán đấu giá 300.000 giá cao. Bây giờ chỉ có thể cao hơn. Ba người các ngươi bị nghèo, đừng chỉ nghe thấy con số này liền bị sợ bể mật. Người giữ cửa thoại nguyện xem đến ba người kinh hãi thần sắc, trong lòng liếc mắt, quả nhiên là ba cái quỷ nghèo, nó liền biết ánh mắt của mình chưa từng phạm sai lầm. Chỉ là 30 vạn là có thể đem đối phương sợ mất mật. Luận tâm tính, còn kém rất rất xa trước đó không lâu tới mấy cái kia người bên ngoài. Không có ý nghĩa. Bất quá người giữ cửa nghĩ sai. 30 vạn nhiều hơn nữa, đối với cái gì đều không biết ba người tới nói, chỉ là một cái khái niệm mơ hồ. Bọn hắn kinh ngạc chính là một chuyện khác. Đấu giá. Người đối diện. Kim gia phòng lại là một nhà đấu giá cửa hàng. Đã nói xong cửa hàng thông thường đâu. Người giữ cửa cười nhạo ba người sau, cảm thấy không có ý nghĩa, chỉ muốn mau đem bị nghèo nhóm đuổi đi. Bất quá các ngươi muốn điểm cử giấy phế liệu cũng được, ám sát thương hội nhị lão bản, đối với hôm nay bản đấu giá cử giấy nắm chắc phần thắng. Tính toán thời gian, hắn sắc vẫn kỳ sắp tới, chờ cử giấy tới tay sau đoán trường hội hiện trường luyện hóa cử giấy, đến lúc đó nhất định sẽ rơi mất không thiếu phế liệu. Vừa vận thị trưởng đại nhân đối ngoại mà người đặc biệt khẳng khái, các ngươi chỉ cần giao 10 linh tức tệ, liền có thể nhận được tiến vào Kim gia phòng phòng đấu giá cơ hội, đi hiện trường cấp phế liệu. Người giữ cửa cũng tốt bụng nhắc nhở ba người. Cử giấy công năng cùng lớn nhỏ quan hệ phi thường lớn, các ngươi chớ vì một chút mánh khóe, đem mạng nhỏ mình nhập vào. Như thế còn không bằng trực tiếp chết ở nó trong tay. Để nó nho nhỏ phất nhanh một cái. Kim Thế Nhạc nghe nghiến răng nghiến lợi, hợp lấy thấp nhất 10 linh tức tệ, là chờ ở tại đây ta.